Chương 120 thành tích của thần. Chương 120 thành tích của thần. Weber bị sự sao động của mọi người làm cho nhìn sang một bên, chú ý đến hành động của Taylor, không khỏi khẽ mỉm cười. Không thể phủ nhận, Fleury đã tìm được một đối tượng tốt, ta nghĩ Taylor sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của Fleury như Victoria. Này, huấn luyện viên trưởng đội trẻ bên cạnh, nói với Weber. Rõ ràng hắn cũng chú ý đến cảnh Taylor cho tiền tiếp nhân viên. Weber cười, giọng điệu mãn nguyện nói, đúng vậy, Fleury đã tìm được một bạn gái tốt, tương lai sẽ có một người vợ tốt, đây là điều mà đại đa số cầu thủ không thể làm được. Những năm nay ta đã thấy quá nhiều cầu thủ rõ ràng có tài năng xuất chúng, nhưng lại vì những chuyện ngoài sân cỏ mà nửa đường bỏ cuộc. Ta thực sự không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra với một thiên tài siêu cấp như Fleury. May mắn thay Chúa phù hộ, Fleury có một gia đình ưu tú, có giáo dục gia đình tốt, có một người bạn đời biết điều. Hắn chỉ cần thể hiện phong độ của mình trên sân cỏ là được. Đây không nghi ngờ gì là một sự may mắn. Ít nhất những chuyện ngoài sân cỏ sẽ không ảnh hưởng đến phong độ của hắn trên sân. Này, chương 121, Lẹp Rộng, chúng ta có thể chơi bóng rổ anh em cùng nhau không? Chương 121, Lẹp Rộng, chúng ta có thể chơi bóng rổ anh em cùng nhau không? Weber, người vẫn luôn âm thầm quan sát, dù cực kỳ ngạc nhiên, nhưng lao đầu vẫn giữ được phong độ cơ bản nhất, chỉ nói một câu làm tốt lắm rồi rời đi. Vì Lý Vũ Phi hôm nay đến trung tâm huấn luyện Cồn Nhì là để nhận kiểm tra chính thức của Guinness, nay đã kết thúc, đương nhiên hắn cùng Taylor trở về nhà. Nhưng trước khi đi, Taylor lại đưa cho nhân viên chính thức của Guinness một khoản tiền boa không nhỏ, còn cảm ơn từng người một. Nếu không phải Taylor là một cô gái Mỹ không có thói quen mời khách ăn uống, thì ước chừng đã mời cả nhóm người này về nhà rồi. Và không lâu sau khi Lý Vũ Phi và Taylor trở về nhà, kết quả kiểm tra chính thức của Guinness đã lan truyền khắp thế giới. Do có truyền hình trực tiếp, nhiều cư dân mạng đã biết tin Lý Vũ Phi chạy 100m trong 9 giây 69 ngay lập tức. Trong phút chốc, toàn bộ internet đã dấy lên sóng gió kinh hoàng, uy thế của nó thậm chí còn khoa trương hơn cả việc bốn xuất hiện công nhận Lý Vũ Phi trước đó. Dù bốn công nhận thì cũng là công nhận, nhưng tục ngữ nói rất hay, hai nghe không bằng mắt thấy. Trước khi Lý Vũ Phi chạy ra thành tích mà hắn nói trước mặt công chúng, những lời nghi ngờ về hắn chưa bao giờ ít đi. Giờ đây, thành tích 100m thực sự đã ra đời. Lý Vũ Phi không chỉ làm được những gì hắn đã nói trong buổi phỏng vấn, mà thậm chí còn vượt xa hơn, chạy vào cột mốc 9 giây 7, trở thành người thứ 3 sau ở Sèn Bún và Ti Sông Gay. Đồng thời, thành tích 9 giây 69 cũng san bằng kỷ lục của Ti Sông Gay, chỉ đứng sau 9 giây 58 của Bún, xếp thứ 2 trong lịch sử loài người. Dù thành tích này sẽ không được Liên đoàn Điền Kinh Quốc tế công nhận, dù sao cũng không phải là chạy trong một trận đấu chính thức, nhưng đối với việc Lý Vũ Phi tự công khai chứng minh, thì đã hoàn toàn đủ rồi. Ít nhất bây giờ mọi người đều tin rằng Lý Vũ Phi là người đàn ông chạy nhanh thứ 2 thế giới, đồng thời cũng là vận động viên điền kinh không chuyên nghiệp duy nhất trên thế giới có thể chạy dưới 10 giây. Chỉ cần có thể khiến thế giới nhận thức được điều này, đối với Lý Vũ Phi mà nói thì đã kiếm được bộ tiền, danh lợi song thu là điều chắc chắn. Nhanh chóng, các phương tiện truyền thông liên quan cũng đồng loạt đưa tin về sự kiện này, gần như đã đứng đầu các bảng xếp hạng tìm kiếm nóng ở các nền tảng mạng xã hội lớn trên toàn cầu. Ngay cả Đại Quốc Phương Đông có một bức tường, cũng đã nhận được tin tức ngay lập tức, Weibo, Weibo, diễn đàn, v.v. đều bị quá tải trong chốc lát. Thiên tài gốc Hoa Lý Vũ Phi chạy 100m đạt thành tích 9.69 ánh sáng của người da vàng, Lý Vũ Phi chạy 100m dưới 10 giây, phá vỡ thuyết đen kèm chất lượng thượng đế của người không phải da đen, Lý Vũ Phi trở thành người không phải da đen đầu tiên trong lịch sử nhân loại chạy 100m dưới 10 giây, thiên phú thể thao số 1 trong lịch sử loài người, không phải vận động viên chạy nước rút chuyên nghiệp, vẫn chạy được thành tích tốt thứ 2 trong lịch sử loài người. Có lẽ vì thành tích 100m của Lý Vũ Phi chạy 9 giây 69 thật sự quá kinh người. Đại Quốc Phương Đông thậm chí còn phá lệ đưa tin trên kênh truyền hình trung ương, bản tin thời sự 7 giờ tối hôm đó trực tiếp dành cho Lý Vũ Phi 20 giây. Chỉ vì 20 giây ngắn ngủi này, tên của Lý Vũ Phi ngay lập tức khiến ít nhất 500 triệu người ở Đông Đại ghi nhớ trong đầu. Về phần tại sao chỉ có 500 triệu người, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, 800 triệu người còn lại phần lớn đều là người dùng Internet, những người này bởi vì bụt mà đã sớm biết tên Lý Vũ Phi. Và 500 triệu người mới này, hầu hết đều là người già ở Đông Đại không dùng Internet, họ thường nhận tin tức từ báo chí và truyền hình. Hiện tại Lý Vũ Phi sau khi được tin tức chính thức của Đông Đại đưa tin, lập tức lọt vào tầm mắt của họ. Dù cho rất nhiều người trong số đó có thể xem xong tin tức sẽ lập tức quên đi, nhưng ít nhất cũng sẽ có một bộ phận đáng kể ghi nhớ cái tên Lý Vũ Phi. Điều này đối với việc truyền bá danh tiếng của Lý Vũ Phi ở Đại Quốc Phương Đông, tuyệt đối là cấp độ vũ khí hạt nhân. Về phần Bắc Mỹ, các phương tiện truyền thông lớn đã sớm truyền bá thành tích 9 giây 69 của Lý Vũ Phi, như ESPN, CNN thậm chí còn trực tiếp cuộc kiểm tra này, rất nhiều người Mỹ xem chương trình truyền hình của họ mới biết hóa ra đất nước họ còn có một nhân vật nở bờ như vậy. Thậm chí chuyện này còn kinh động đến Ti Sông Gay, người sau đó đã bày tỏ trên Twitter sự không thể tin được về việc Lý Vũ Phi chạy 9 giây 69, và ca ngợi đây quả là một kỳ tích. Có lẽ vì Taylor, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Mỹ như Selena Gomez, siêu mẫu Victoria sở xí cờ dịp cả lỷ cơ luật, và Justin Bieber, người sau này có xích mích với Taylor nhưng hiện tại quan hệ vẫn khá tốt, đều đang tuyệt bày tỏ sự kinh ngạc và chúc mừng. Đương nhiên, điều khiến Lý Vũ Phi khó hiểu nhất trong số đó là Lẹp Rộng James, tiểu hoàng đế NBA vừa đưa ra quyết định vào mùa hè này, mang tài năng của mình đến bờ biển phía Nam. Hoàng đế James đã viết trên Twitter của mình, ồ, người anh em tốt của ta, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi lại chạy được thành tích 100m đáng kinh ngạc như vậy, thật là tuyệt vời. Nhưng vừa nghĩ đến người tạo ra kỳ tích này là ngươi, ta lại cảm thấy đương nhiên, hy vọng mùa hè năm sau, chúng ta có thể cùng nhau tụ họp. Dưới tuyên này, thậm chí còn đính kèm một bức ảnh chụp chung của James thời còn non nớt ở cả Vạ Lì Hệt và Lý Vũ Phi mới 14 tuổi. Lý Vũ Phi nhìn thấy bức ảnh này, lúc này mới nhớ ra đây là bức ảnh chụp chung với Gem trước trận đấu J4 chung kết NBA năm 2007. Lúc đó, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là hắn gia nhập Arsenal. Lý Vũ Phi để tận mắt chứng kiến cảnh tượng nổi tiếng của đồn cần đối với Gem, tức là tương lai là của ngươi đã đặc biệt chạy đến sân nhà của cả vạ lì hết là quyệt loạn Arena để chứng kiến cảnh này. Sau đó, trước trận đấu, Lý Vũ Phi đã chụp ảnh chung với Gem, dù sao với gia thế của Lý Vũ Phi, việc có được vị trí xem trận đấu hàng đầu, chỉ cần có tay là được. Lúc đó, Gem đã bị dẫn trước 0-3, hy vọng vô địch đã không còn, trận thứ tư chỉ là để không bị quét sạch, nên cũng không quá căng thẳng. Vì vậy, trong bức ảnh chụp chung với Lý Vũ Phi, biểu cảm của hai người đều rất tốt, ít nhất đều mỉm cười. Lúc đó, Lý Vũ Phi còn ác ý nói với Gem một câu, lẹp rộng, trận đấu này thua không sao, dù sao ngươi còn trẻ, tim đủn cần đã già rồi, tương lai là của ngươi. Lúc đó, Gem nghe vậy còn tưởng Lý Vũ Phi đang an ủi hắn, liền cảm thấy Lý Vũ Phi người này không tệ, còn cười nói chuyện vài câu với hắn. Ước chừng chính vì bức ảnh này, đã làm nổi bật mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người. Gem liền trực tiếp theo đà mà leo lên, từ người anh em tốt liền tốt ra. Mặc dù Lý Vũ Phi bị hành động này của Gem làm cho cực kỳ căm nín, nhưng hắn cũng không nghĩ đến việc trực tiếp trả lời một câu ngươi là ai để Gem không xuống nước được. Dù sao, mặc dù Gem có rất nhiều điểm đen, hậu thế còn được người hâm mộ đông đại coi là ngôi sao siêu đen dùng để trêu chọc, 20, càng trở thành câu văn thông thường dưới các tin tức liên quan đến Gem. Nhưng giá trị thương mại và khả năng kiếm tiền của Gem là không thể nghi ngờ, là ngôi sao hàng đầu của NBA sau Kobe, người hâm mộ của Gem trải rộng khắp toàn cầu. Cho dù là người hâm mộ hay anti-fan của hắn, thì đều dẫn đầu các cầu thủ khác rất xa. Đối với một siêu sao có lượng truy cập cao như vậy, Lý Vũ Phi thực sự không cần phải gây thù chuốc oán với hắn, dù sao với mối quan hệ với Gem này, sức ảnh hưởng của Lý Vũ Phi ở Mỹ chỉ có thể lớn hơn. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Lý Vũ Phi đã like và bình luận dưới bài đăng của Gem, "Được thôi, huynh đệ, nếu huynh không chê, có thể dẫn ta chơi bóng rổ huynh đệ không?" Trong kiếp này, Lý Vũ Phi chỉ có thể nói là một người yêu thích bóng rổ, mặc dù với tài năng thể chất vượt trội của hắn, việc nghiền nát các cầu thủ nghiệp dư chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng so với các cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp NBA, thì kém xa không chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm. Lý Vũ Phi nói câu này vẫn là để thỏa mãn sở thích xấu xa của kiếp trước. Dù sao, là một fan hâm mộ đông đại, có mấy ai chưa từng trèo chọc Gem. Kiếp trước, Lý Vũ Phi dù có bịa đặt trên mạng, cũng không ảnh hưởng gì đến bản thân Gem, bởi vì hắn địa vị thấp kém, nói gì cũng không thể gây ra dù chỉ một chút ảnh hưởng đến bản thân Gem. Nhưng kiếp này, chỉ cần một câu nói của hắn, cũng có thể gây ra sóng gió lớn, trở thành tâm điểm của dư luận truyền thông. Lý Vũ Phi muốn lợi dụng sức ảnh hưởng và danh tiếng của kiếp này để thỏa mãn sở thích xấu xa của kiếp trước, thực sự không có vấn đề gì. Và khi bình luận của Lý Vũ Phi xuất hiện dưới bài đăng của Gem trên Twitter, gần như chỉ mất vài giây, nó đã được đẩy lên top bình luận. Cũng có rất nhiều người hâm mộ bóng rổ NBA đã trả lời dưới bình luận của Lý Vũ Phi. Còn Gem không biết là do bận rộn hay là đã nhìn thấy nhưng cố ý không trả lời, mãi vẫn không có phản hồi. Lý Vũ Phi bĩu môi, thầm nghĩ vô vị, sau đó cất điện thoại, nhìn sang Taylor đang cười tủm tỉm lịch điện thoại bên cạnh. "Tỷ tỷ, ngươi đang nói chuyện với ai mà vui vẻ thế?" Taylor nghe vậy, tựa người vào đùi Lý Vũ Phi, rồi nói với hắn, "Không nói chuyện với ai cả, chẳng phải thành tích 100m Guinness của ngươi đã lên top tìm kiếm ở các nền tảng mạng xã hội rồi sao? Ta đang lượn lờ trong khu bình luận đó mà." Túi đầu nhìn giao diện điện thoại của Taylor, phát hiện Taylor điên cuồng dùng tài khoản phụ like cho những cư dân mạng khen ngợi Lý Vũ Phi, Lý Vũ Phi cả người đều câm nín. "Thân yêu, ngươi điên cuồng like cho người khác như vậy, chỉ khiến người ta cảm thấy ngươi quá thấp kém, một ngôi sao lớn như vậy, cứ mãi like cho cư dân mạng bình thường trong khu bình luận, chẳng còn chút đẳng cấp nào cả." Có lẽ kiếp trước Lý Vũ Phi cảm thấy những ngôi sao đó tỏ vẻ cao ngạo rất giả tạo. Nhưng kiếp này khi hắn tự mình ngồi vào vị trí này, hắn cũng sẽ không tự chủ mà giữ vững đẳng cấp của mình, hắn không muốn người khác cảm thấy hắn giống như một người bình thường. Chỉ có thể nói, vị trí quyết định tư tưởng hiện tại của Lý Vũ Phi đã bị vị trí của hắn quyết định, dù có ký ức kiếp trước, hắn cũng không thể thay đổi sự tha hóa tư tưởng của mình. Taylor nghe Lý Vũ Phi nói vậy, liền đảo mắt, gõ nhẹ vào đầu hắn, dùng giọng điệu giáo hơn nói, "Đạt đỉnh, ai dạy ngươi những điều này? Hừm. Ngươi bây giờ là một ngôi sao lớn, điều này không sai. Nhưng đây không phải là lý do để ngươi có thể kiêu ngạo. Một ngôi sao thích giữ đẳng cấp của mình, có lẽ hắn có địa vị cao, danh tiếng cũng lớn. Nhưng một ngôi sao như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ, bởi vì hắn không thể hòa nhập vào quần chúng. Rời xa quần chúng quá lâu, con người sẽ nảy sinh nhiều suy nghĩ hoàn toàn khác biệt với công chúng, những suy nghĩ này chỉ cần không cẩn thận nói ra, chính là một cuộc khủng hoảng sụp đổ. Thực sự muốn trở thành cây trường xuân nổi tiếng lâu dài và ổn định, thì nhất định phải đặt đúng tư thế của mình, tuyệt đối không được tạo cho người khác cảm giác cao ngạo. Chỉ khi để quần chúng cảm thấy ngươi rất thân thiện, không xa cách họ, thì đa số họ mới yêu thích ngươi và chi tiêu cho ngươi. Cái gọi là đẳng cấp chẳng có tác dụng gì cả, thì tỷ ta chưa bao giờ quan tâm đến những điều này. Chương 122, bọn Hàn, Lý Vũ Phi có dòng máu Hàn Quốc. Chương 122, bọn Hàn, Lý Vũ Phi có dòng máu Hàn Quốc. Nghe xong lời của Taylor, đầu óc Lý Vũ Phi như bị một đòn mạnh giáng xuống, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy mình vẫn còn quá non nớt. So với Taylor, một siêu sao hiện tượng đã chứng minh được khả năng nổi tiếng bền vững mười mấy năm, ngày càng vươn cao, cuối cùng đạt đến đỉnh cao mà không ai có thể sánh kịp trong kiếp trước. Kinh nghiệm của hắn trong lĩnh vực này vẫn còn quá thiếu thốn. Không thể không nói, Taylor nói đúng, hắn trước đây đã luôn bỏ qua điểm này. Bây giờ nghĩ kỹ lại, Taylor của kiếp trước dù đã đạt đến vị trí nữ hoàng thế giới sau này, cách đối nhân xử thế của nàng trước ống kính máy quay vẫn không hề thay đổi so với trước đây. Việc đến bệnh viện thăm trẻ em bị bệnh, điều có thể giải thích là diễn kịch, tạm thời không nói đến. Chỉ riêng hành động nàng bị truyền thông chụp được khi bí mật cho tiền ba nhân viên sân bóng bầu dục, đã trực tiếp làm các ngôi sao khác phải nổ tung. Đông Đại có câu cổ ngữ nói rất hay, thấy nhỏ biết lớn, muốn nhìn một người chỉ cần nhìn một vài hành động nhỏ của người đó, là có thể phán đoán người đó đại khái là người như thế nào. Ở Bắc Mỹ, nơi là cây, ma túy, súng đạn, lạm dụng tình dục tràn lan, những ngôi sao có thể bị toàn mạng xã hội tấn công vì bị chế giễu là Bạch Liên Hoa, chỉ có Taylor và Anne Hathaway. Chỉ cần hai người này có bất kỳ hành động quá đáng nào, đã sớm bị vạ giặt tỉ chụp được khắp nơi rồi. Kết quả là Taylor chỉ có thể bị tấn công bằng việc thay bạn trai như thay áo làm điểm đen, còn Anne Hathaway, người có kinh nghiệm tình cảm không phong phú, càng chỉ có thể bị người dân Mỹ tấn công bằng thuyết âm mưu. Trên đất Mỹ, không ai thích một người không có khuyết điểm lớn. Bởi vì trong mắt người dân Mỹ, bất kỳ ai cũng ít nhất phải có một khuyết điểm lớn, nhớ kỹ, là khuyết điểm lớn, không phải loại điểm đen nhỏ không đáng kể. Một người không có điểm đen lớn, chắc chắn sẽ không được người dân Mỹ yêu thích. Taylor cũng là sau này hoàn toàn buông thả bản thân, không còn giữ hình ảnh cô gái ngoan ngoãn trước đây, cũng không còn cố ý giảm cân, lúc này mới thu hút được nhiều người hâm mộ qua đường hơn trên mảnh đất này. Đối với một siêu sao hiện tượng có kế hoạch chặt chẽ cho cuộc đời mình như vậy, lời khuyên của nàng là điều Lý Vũ Phi phải nghe. Ta biết rồi, tỷ tỷ, sau này ta sẽ sửa đổi thói quen xấu của mình. Lý Vũ Phi không dám đảm bảo mình có thể làm được ngay, nhưng thái độ cần có thì vẫn thể hiện ra. Taylor nghe thấy bạn trai mình nghe lời như vậy, dùng tay vuốt ve khuôn mặt hắn, cúi xuống hôn một cái. Ngoan, tỷ tỷ sẽ không hại ngươi, ngươi chỉ cần làm theo suy nghĩ của tỷ tỷ, sau này muốn nổi tiếng lâu dài cũng không có vấn đề gì. Nói xong, lực cắn của Taylor ngày càng lớn. Lý Vũ Phi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang dán chặt vào mình dần dần tăng lên. Đến lúc này, hắn đương nhiên biết tiếp theo phải làm gì. Không nói nhiều, Lý Vũ Phi phản công Taylor, điên cuồng rót nước bọt vào miệng nàng. Chẳng mấy chốc, quần áo của hai người dần dần rơi xuống đất. Một cảnh xuân cung như vậy cứ thế dần dần diễn ra. Ngoài trời, mùa đông tháng 11 ở London vẫn lạnh giá, gió biển từ đại tây dương rít lên. Trong nhà, xuân ý tràn ngập, hai sinh mệnh nhiệt tình đang thực hiện vận động nguyên thủy nhất trong lịch sử loài người. Chỗ này lược bỏ 10 vạn chữ. Tin tức Lý Vũ Phi chạy 100m dưới 9 giây 69 đã gây chấn động toàn bộ bóng đá châu Âu và thậm chí là thế giới ngay trong ngày hôm đó. Rất nhiều người làm bóng đá đều kinh ngạc trước những gì Lý Vũ Phi đã làm được. "Không, đại ca, ngươi lại làm thật sao?" Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng đa số mọi người. Thậm chí nhiều cầu thủ sau khi biết chuyện này đều đồng loạt đăng tweet bày tỏ sự kinh ngạc của mình. Lý Vũ Phi trong đó tìm vài người thuận mắt nhấn like, sau đó đến cồn nhỉ tham gia huấn luyện. Sáng nay khi hắn thức dậy đã xem số lượng người hâm mộ Twitter mới nhất, sau buổi lấy dễ ảm chính thức của Guinness ngày hôm qua, số lượng người hâm mộ Twitter của Lý Vũ Phi đã gần 3 triệu và vẫn đang tăng vọt liên tục. Và như du thuyết, Facebook, Lý Vũ Phi cũng đã đăng ký tài khoản, số lượng người hâm mộ trên hai nền tảng này cũng đang tăng nhanh chóng. Thậm chí người đại diện của Lý Vũ Phi là Éo Lần còn đề nghị hắn đăng ký một tài khoản Weibo. Vùng đất Đông Đại hiện nay có không ít người quan tâm Lý Vũ Phi, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá, gần như không ai không biết ba chữ Lý Vũ Phi này. Đối với điều này, Lý Vũ Phi giữ thái độ cởi mở, mặc dù kiếp trước hắn là một người bình thường không thích Weibo, cái nhà vệ sinh công cộng này. Nhưng cái này, với tư cách là một người của công chúng, khả năng tạo ra cộng đồng fan của Weibo chắc chắn là một lợi thế đối với hắn. Và trên Instagram, ra mắt vào cuối tháng trước tại San Francisco, Lý Vũ Phi cũng là một trong những người đầu tiên đăng ký. Hắn muốn chiếm lấy danh hiệu người đầu tiên trên Instagram của Ronaldo trong tương lai. Đến trung tâm huấn luyện của Nhi, Lý Vũ Phi phát hiện bên ngoài vẫn còn khá nhiều phóng viên, gần như ngay khi hắn đến, nhóm người này đã đùa tới. Nếu không có nhân viên an ninh che chắn, Lý Vũ Phi chắc chắn sẽ bị nhóm phóng viên điên cuồng này vây hãm. Sau khi vào căn cứ, Lý Vũ Phi chào hỏi các đồng đội lần lượt đến, rồi trò chuyện với Hữu Xe, Fazega và vài người khác về việc dư luận của mình bùng nổ. Hữu Xe và vài người đều bày tỏ sự ghen tị với sự nổi tiếng kinh khủng của Lý Vũ Phi hiện tại. Fazega thậm chí còn nói thẳng rằng ngay cả Iniesta, người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết World Cup năm nay, cũng không có sức nóng khủng khiếp như Lý Vũ Phi. Không còn cách nào khác. Ai bảo chuyện của Lý Vũ Phi lại nổi tiếng đến vậy? Phải biết rằng, người ghi bàn trong trận chung kết World Cup thì nhiều vô kể, nhưng có mấy ai nổi tiếng ra ngoài giới bóng đá đâu. Ví dụ như GTZE, người đã ghi bàn thắng quyết định vào lưới Argentina năm 2014 trong kiếp trước, ra khỏi giới bóng đá, có mấy ai biết đến hắn? Thật sự không có mấy người. Một cầu thủ bóng đá chạy 100m trong 9 giây 69 trước mặt công chúng, mức độ chấn động mà sự việc này gây ra đã vượt xa giới hạn mà một cầu thủ bóng đá có thể đạt được trong lĩnh vực bóng đá. Ngay cả Messi trong kiếp trước ghi 91 bàn trong năm 2012, chuyện này cũng không mấy người không quan tâm bóng đá biết. Những người không trong giới bóng đá, họ cũng chỉ biết cái tên Messi mà thôi. Còn Messi là người nước nào, đã cho câu lạc bộ nào, sự nghiệp giành được mấy chiếc cúp Champions League, mấy quả bóng vàng, họ đều không biết. Nhưng chuyện của Lý Vũ Phi trực tiếp khiến những người hoàn toàn không quan tâm bóng đá đều biết đến hắn. Có lẽ trong số đó rất nhiều người không biết 9 giây 69 trong 100m là khái niệm gì, cũng không biết kỷ lục thế giới 100m là 9 giây 58. Nhưng họ biết một điều, đó là Lý Vũ Phi đã làm được một điều kinh thiên động địa, thế là đủ rồi. Chỉ cần những người này có khái niệm, ấn tượng này trong đầu, đối với Lý Vũ Phi mà nói thì đó là một thành công lớn. Nguyễn Xe, Fazega và những người này cũng là người của công chúng, họ đương nhiên biết sự giàu sang tột đỉnh mà sự việc của Lý Vũ Phi có thể mang lại cho bản thân hắn. Nhưng họ cũng không thể ghen tị, dù sao chuyện này chỉ có một mình Lý Vũ Phi làm được. Đừng nói chạy 100m trong 9 giây 69, ngay cả khi có thể chạy dưới 10 giây, thì đó cũng là một sự kiện kinh thiên động địa. Hiện nay, các phương tiện truyền thông lớn, các tờ báo lớn ở Anh đều bị Lý Vũ Phi vô tình chiếm lĩnh. Ngay cả những trận đấu bóng đá nóng bỏng nhất, trước tin tức Lý Vũ Phi chạy 100m trong 9 giây 69, cũng chỉ có thể tạm thời né tránh. Các nước châu Âu khác cũng vậy, các tờ báo bóng đá nổi tiếng như Sport, đều đặt tin tức Lý Vũ Phi chạy 100m trong 9 giây 69 lên trang nhất. Vẫn câu nói đó, trận đấu bóng đá ngày nào cũng có, dù một cầu thủ một trận đấu ghi 7-8 bàn, thì cũng không phải chưa từng xảy ra, chỉ là xác suất rất nhỏ mà thôi. Nhưng chuyện mà Lý Vũ Phi làm được, thì đúng là chưa từng có tiền lệ, và sau này e rằng cũng khó có ai làm được. Nói nhỏ, thành tích 100m 9 giây 69 của Lý Vũ Phi là niềm tự hào của toàn bộ ngành bóng đá. Bởi vì thân phận của Lý Vũ Phi dù sao cũng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, những gì hắn làm được, có thể khiến những người khác trong ngành cũng cảm thấy vinh dự. Nói lớn, Lý Vũ Phi trở thành người đầu tiên và duy nhất trong lịch sử loài người không phải da đen chạy 100m dưới 10 giây. Điều này đối với hàng tỷ người da vàng, da trắng trên toàn cầu, cũng là một sự khích lệ lớn. Các nước châu Âu dù những năm gần đây tiếp nhận rất nhiều người nhập cư da đen, nhưng rốt cuộc vẫn là xã hội chủ yếu là người da trắng. Những gì Lý Vũ Phi làm được đương nhiên khiến những người da trắng châu Âu này cảm thấy rất tự hào. Còn về Đông Á, Đông Nam Á, những nơi tập trung người da vàng, cũng đồng loạt hô vang ca ngợi Lý Vũ Phi. Trong số đó, cùng nhiệt nhất thậm chí không phải một đại quốc phương Đông nào đó, mà là đảo quốc Nhật Bản. Nhật Bản khi biết tin Lý Vũ Phi chạy 100m dưới 9 giây 69, toàn bộ truyền thông trong nước đều bùng nổ, các tiêu đề trung nhị đủ loại đều được đặt ra. Dòng báo đế quốc tia chớp vàng thần thú phương Đông báo xét rồng mạnh. Chỉ có ngươi không nghĩ ra, không có biệt danh nào họ không đạt được. Còn về bọn Hàn Quốc ở bán đảo, ngoài việc truyền thông hô vang niềm tự hào của người da vàng, họ thậm chí còn mời vài nhà sử học phân tích mối quan hệ giữa Lý Vũ Phi và Hàn Quốc từ góc độ lịch sử. Thế là, tổ tiên của Lý Vũ Phi, tức là Lý Ba, có dòng máu Hàn Quốc đã được chứng thực, dù sao Lý Vũ Phi cũng không biết họ chứng thực như thế nào, tóm lại là đã chứng thực rồi. Lý Ba không biết là không nghe thấy chuyện này hay là lười quan tâm, không công khai phản bác những lời lẽ vô căn cứ của bọn Hàn Quốc. Với sự hiểu biết của Lý Vũ Phi về ba mình, ước chừng Lý Ba cảm thấy mình đích thân ra mặt quá nâng bọn Hàn Quốc, nên đã không phản hồi. Bằng không, với thói quen của truyền thông Hàn Quốc, người càng quan tâm nó càng lên đỉnh. Đến lúc đó, bí mật dùng quan hệ để dạy dỗ những phương tiện truyền thông nói lung tung là xong chuyện. Và tại Mỹ, tên của Lý Vũ Phi cuối cùng cũng đã lọt vào tai phần lớn người Mỹ. Hầu như tất cả các đài truyền hình, báo chí Mỹ đều đã tóm tắt lại những việc làm của Lý Vũ Phi. Lý Vũ Phi nói rằng, trong đó tất nhiên có nguyên nhân là những việc hắn làm quá bùng nổ, nhưng quan trọng hơn là ba và mẹ hắn đã ra sức ở phía sau. Bằng không, với các phương tiện truyền thông Mỹ phân chia phe phái cực kỳ rõ ràng, gần như không thể cùng nhau tập trung đưa tin về cùng một sự việc. Đây không phải là 9, 11, với thói quen của truyền thông Mỹ, họ vốn dĩ không mấy quan tâm đến các sự việc bên ngoài. Những gì Lý Vũ Phi làm được tuy nở bờ lên trời, nhưng muốn các phương tiện truyền thông Mỹ tiêu ngạo và bảo thủ đồng loạt tập trung đưa tin, gần như là không thể nếu không có yếu tố khác can thiệp. Làn sóng các sự kiện liên tiếp phát sinh từ cuộc phỏng vấn vô tình này, thực sự đã khiến Lý Vũ Phi thắng lớn. Chương 123, đối thủ tiềm năng ở vòng loại Trang Diolit, thiếu một người ngắn hơn 5cm. Chương 123, đối thủ tiềm năng ở vòng loại Trang Diolit, thiếu một người ngắn hơn 5cm ngày 1 tháng 12. Arsenal đối đầu với bại găng Atletic trong trận tứ kết cúp Liên đoàn Anh. Trận đấu này Arsenal vẫn tiến lên một cách nhẹ nhàng, gần như toàn bộ đội hình dự bị ra sân. Rõ ràng Wenger không có ý định tiếp tục đi sâu vào giải đấu này. Nhưng rất tiếc, không biết là bại găng Atletic quá tệ, hay là các cầu thủ dự bị và đội trẻ của Arsenal quá khao khát thể hiện mình. Nhờ bàn thắng của Bentner và bàn phản lưới nhà của hậu vệ án cạ giặt của bại găng Atletic, Arsenal đã thắng bại găng Atletic 2-0, tiến vào bán kết cúp Liên đoàn Anh. Lão đầu thấy mình đã buông lỏng như vậy mà vẫn thắng, không khỏi có chút căm nín. Nhưng hắn cũng không có gì để nói, chẳng lẽ khi phỏng vấn lại nói với phóng viên rằng hắn muốn thua nhưng không thể thua sao? Nếu thật sự như vậy, các trận đấu sau này của Arsenal chắc chắn sẽ bị Liên đoàn bóng đá Anh nắm bảo. Dù cúp Liên đoàn Anh chỉ là một giải đấu vô bổ, nhưng ngươi cũng không thể nói xấu hắn ở nơi công cộng, bằng không câu lạc bộ phía sau sẽ phải chịu tai họa vì lời nói của ngươi. Wenger đã đắm mình trong tờ giờ mi ở Leeds nhiều năm, từ lâu đã hiểu rõ những mánh khóe này, nên nói gì không nên nói gì, hắn đều có tính toán trong lòng. Ngày 4 tháng 12, vòng 16 tờ giờ mi ở Leeds bắt đầu, Arsenal tiếp đón phùn hẻm trên sân nhà. Trận đấu này trước đó được truyền thông nhận định là một trận đấu không có gì bất ngờ, và diễn biến trận đấu cũng đúng là như vậy. Phút 14 của trận đấu, ạ xạ pin truyền ngược lại cho Nazi sút xa từ ngoài vòng cấm, Arsenal dẫn trước 1-0. Phút 30 của trận đấu, cơ lín đẹp xị kiến tạo cho cả mạ dạ đi bàn, phùn hẻm gỡ hòa 1-1. Phút 33 của trận đấu, Koscielny trong một pha soạt bóng đã va chạm với người khác, cuối cùng bị thương rời sân. Đây là tin tức không tốt duy nhất của Arsenal trong trận đấu này. Sau khi Koscielny rời sân, Wenger buộc phải thay trung vệ người Thụy Sĩ dịu vào. Phút 40 của trận đấu, Josie Kỳ truyền dài vượt tuyến, Lý Vũ Phi thoát biệt vị tăng tốc dễ dàng bỏ xa hàng phòng ngự phùn hẻm. Đối mặt với thủ môn sờ sờ đang lao ra, Lý Vũ Phi giảm tốc độ, nắm bắt cơ hội, đẩy bóng qua giữa hai chân sờ sờ thành công, Arsenal lại dẫn trước 2-1. Phút 63 của trận đấu, Wenger thay Josie Kỳ bằng Van Persie. Phút 74 của trận đấu, Wenger thay Duse bằng Van Cott. Phút 76 của trận đấu, Van Persie kiến tạo cho Nazi băng lên dứt điểm góc hẹp vào góc gần, Arsenal nâng tỷ số lên 3-1. Phút 81 của trận đấu, tiền vệ phòng ngự Alexander Song của Arsenal cướp được bóng ở giữa sân, Arsenal phản công ngay lập tức. Bóng sau khi được Nazi dây dắt, chỉ còn cách khung thành 35m. Đối mặt với sự phòng ngự của hậu vệ bờ rẽ hẹn giờ lẹn của Fulham, Nagy chuyền bóng cho Van der Sar ở giữa. Van der Sar không dừng bóng, sút xa, bóng bị sờ sờ cản phá. Nhưng bóng không bị đẩy ra khỏi khu vực nguy hiểm, Lý Vũ Phi nhanh chóng băng lên, kịp thời sút bồi vào lưới trước khi hậu vệ Fulham phá bóng. Arsenal thắng 4-1, hoàn toàn định đoạt cục diện trận đấu. 10 phút cuối cùng Fulham về cơ bản là chờ chết từ từ, không hề vùng vây gì nhiều đã kết thúc trận đấu này. Sau trận đấu, Nagy, người giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, đã nhận lời phỏng vấn. Phóng viên khi phỏng vấn Nagy rõ ràng là không mấy hứng thú, bởi vì người họ thực sự muốn phỏng vấn là Lý Vũ Phi, một điểm nóng siêu hot hiện tại. Nhưng Lý Vũ Phi không cho họ cơ hội này, trực tiếp chuẩn mất. Cùng với cú đúc trong trận đấu này, Lý Vũ Phi đã ra sân 15 lần trong giải đấu mùa này, ghi 28 bàn, trung bình gần 2 bàn mỗi trận. Và giờ Zoba, người hiện đang đứng thứ 2 trong danh sách đua phá lưới The Mi ở League, cũng chỉ có 9 bàn. Có thể nói, Lý Vũ Phi đã hoàn toàn khóa chặt danh hiệu chiếc giày vàng The Mi ở League mùa này. Các nhà cái hiện đã hoàn toàn đóng cửa cổng cược cho danh hiệu chiếc giày vàng The Mi ở League mùa này. Có thể thấy, ngay cả các nhà cái cũng cảm thấy rằng việc tiếp tục mở cược vào thời điểm này chẳng khác nào đưa tiền cho những người chủ đề về việc Lý Vũ Phi có thể giành được chiếc giày vàng The Mi ở League mùa này hay không cũng đã chấm dứt, từ lâu không ai nhắc đến nữa. Lý Vũ Phi chỉ có thể nói, vô địch, quá cô đơn rồi. Ngày 9 tháng 12, Arsenal tiếp đón Partizan Bèn Dạ trên sân nhà. Tính cả hai trận đấu trước đó với bài găng Atletic và Fulham, đây là trận sân nhà thứ 3 liên tiếp của Arsenal. Nhưng rất tiếc, trong quá trình 3 trận sân nhà liên tiếp không gặp phải đội mạnh, lợi thế lớn đã không được tận dụng. Trong trận đấu này với Partizan Bèn Dạ, Wenger gần như tái hiện đội hình đã đối đầu với Bờ Dạ Gà ở trận trước. Vì Arsenal đã giành vé đi tiếp với tư cách nhất bảng, nên hắn không hề lo lắng về kết quả trận đấu này. Nói thẳng ra, dù Arsenal thua 100 bàn trong trận đấu này, cũng không ảnh hưởng đến việc Arsenal tiến vào vòng loại trực tiếp với tư cách nhất bảng. Bởi vì vòng bảng Champions League khác với giải đấu, trong trường hợp bằng điểm, ưu tiên xem xét kết quả đối đầu hơn là hiệu số bàn thắng bại. Vì vậy, đội Sata Donetsk dù có thắng 4 trận còn lại trừ 2 trận gặp Arsenal, thì cũng chỉ có thể tích lũy được 12 điểm. Arsenal trận đấu này dù thua 100 bàn, cũng là 12 điểm, bằng điểm với đội Sata Donetsk. Trong trường hợp này, Arsenal đã thực hiện cú đúc hạ gục Sata Donetsk. Vậy thì hiệu số bàn thắng bại của Arsenal dù là âm 100 bàn, vẫn là nhất bảng. Đối với một trận đấu đã định như vậy, Wenger hoàn toàn sẽ không sử dụng đội hình chính. Bởi vì trận đấu tiếp theo sau trận đấu này, Arsenal sẽ đón chào trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Đó là trận đấu vòng 17 giờ Mi ở League. Arsenal của Wenger sẽ làm khách tại Old Trafford đối đầu với đối thủ cũ là Manchester United của Alex Ferguson. Đây có thể nói là trận đấu quan trọng nhất và cũng được quan tâm nhất cho đến thời điểm hiện tại của mùa giải. Do ảnh hưởng của đợt rét đậm nhiễm gặp, Anh Quốc đã trải qua đợt rét kỷ lục 30 năm một lần, nhiệt độ nhiều nơi đột ngột giảm xuống dưới 10 thành phố Manchester và các khu vực lân cận của Manchester United đã có tuyết rơi và băng giá kéo dài. Sân Old Trafford của Manchester United bị đóng băng nghiêm trọng, không thể đảm bảo an toàn cho cầu thủ và khán giả. Trọng tài sau khi kiểm tra trước trận đấu đã xác định điều kiện sân bãi không đáp ứng yêu cầu thi đấu. Thế là, trận đấu vòng 16 giờ Mi ở League giữa Manchester United và Bờ Lạch Bùn trên sân nhà đã bị hoãn đến tháng giêng năm sau. Nói cách khác, hiện tại Manchester United còn một trận chưa đấu, tích lũy 31 điểm vẫn xếp thứ 2 giờ Mi ở League, kém Arsenal 15 điểm. Arsenal đã đấu nhiều hơn một trận. Arsenal mùa giải này cho đến nay chỉ hòa một trận với Sunderland, các trận còn lại đều thắng, 16 trận thắng 15 hòa một tích lũy 46 điểm, dẫn đầu rất xa. Mặc dù lợi thế dẫn trước rất rõ ràng, nhưng Wenger đã bị ám ảnh bởi sự sụp đổ của Arsenal vào giữa và cuối mùa giải trong vài mùa giải qua. Hiện tại, kỳ vọng của hắn rất đơn giản, luân chuyển cầu thủ trong các giải đấu không cần thiết phải cố gắng hết sức và dốc toàn lực trong các trận đấu quan trọng, trước tiên phải giành được tất cả các điểm có thể, cố gắng hết sức để tạo dựng lợi thế ban đầu của mình. Như vậy, dù Arsenal mùa giải này giữa và cuối mùa vẫn xuất hiện tình huống sụp đổ, ít nhất máu giày sẽ không trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, vẫn còn hy vọng cạnh tranh chức vô địch. Wenger đối với trận đấu đầu tiên với Manchester United yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần không thua, coi như thắng. Thậm chí thua trận nhưng không có tổn thất nhân sự, cũng là một kết quả không tồi. Từ tháng 12 trở đi, tin tức chấn thương của các đội tờ giờ Mi ở League xuất hiện liên tục, nguyên nhân quan trọng nhất là thời tiết quá lạnh, nhiều cầu thủ trước trận đấu chưa khởi động kỹ, đương nhiên dễ bị chấn thương trong trận đấu. Arsenal hiện đã mất một trung vệ chính, không thể giảm quân số nữa. Trận đấu lượt về giữa Arsenal và Partizan Bèn Dạ không tạo ra nhiều tia lửa, bởi vì đội trước đã chắc chắn đứng đầu bảng, còn đội sau cũng đã bị loại khỏi vòng đấu loại trực tiếp. Đối với một trận đấu mang tính thủ tục như vậy, cả hai bên đều thi đấu khá thoải mái. Phút 30 của trận đấu, Há Dợn kiếm được một quả phạt đền cho Arsenal, do Van der Sar thực hiện, Van der Sar sút thành công, Arsenal dẫn trước 1-0. Phút 52 của trận đấu, Mò Dậy Giả kiến tạo cho Cờ Lì Họ ghi bàn cho Partizan Bèn Dạ, Partizan Bèn Dạ gỡ hòa 1-1. Phút 73 của trận đấu, Há Dợn lại kiến tạo cho Hoàng Cót, Tiểu Hổ, cắt vào và ghi bàn, Arsenal lại dẫn trước 2-1. Phút 77 của trận đấu, Mạ Thủy Đỉ kiến tạo cho Nagy vào sân từ ghế dự bị ghi bàn, Arsenal thắng 3-1, khóa chặt chiến thắng. Phút 85 của trận đấu, tiền vệ mễ đồ của Partizan Bèn Dạ sút xa, gỡ lại một bàn cho đội, Partizan Bèn Dạ thua 2-3. Cùng với tiếng còi mãn cuộc của trọng tài, Arsenal thắng 3-2 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng Champions League mang tính thủ tục này. Lý Vũ Phi đang xem trận đấu này trước TV ở nhà, thấy Sa Nạ không ra sân, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn nhớ tiếp trước Sana chính là ở những phút cuối cùng của trận đấu này đã nhận một thẻ đỏ, trực tiếp khiến Arsenal thiếu một hậu vệ phải chính trong trận đấu loại trực tiếp đầu tiên trên sân Emi dịp đối đầu với Barcelona. May mắn thay, tiếp này nhờ nền tảng tốt mà Lý Vũ Phi đã tạo dựng cho Arsenal trong 4 trận đấu trước đó, lao đầu đối mặt với một trận đấu không quan trọng thắng thua như vậy đã không tung đội hình chính ra sân. Sana là hậu vệ phải gần như duy nhất có thể sử dụng được trong đội hình Arsenal, thực sự không ai có thể thay thế. Lao đầu cũng biết điều này, nên trận đấu này đã trực tiếp không cho hắn vào danh sách đăng ký, thưởng thụ đãi ngộ như Lý Vũ Phi ở nhà xem đội bóng thi đấu. Nhất bản rồi, ta xem có thể gặp những đối thủ nào. Lý Vũ Phi dựa vào đùi trắng non của Taylor, dùng điện thoại tra cứu tình hình xếp hạng các bảng khác. Đội đứng đầu bảng A là đối thủ không đội trời chung của Arsenal, Tottenham Hotspur. Lý Vũ Phi hoàn toàn không ngờ rằng người hàng xóm không mấy nổi bật của mình lại có thể đẩy nhà đương kim vô địch Inter Milan xuống vị trí thứ hai. Nói cách khác, Arsenal có thể gặp nhà đương kim vô địch ngay vòng loại trực tiếp đầu tiên. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Phi thầm nghĩ đã gặp phải quỷ sống, với vị trí của Arsenal trong mắt UEFA, chẳng lẽ lại bị sắp xếp một đối thủ mạnh nhất. Mặc kệ hắn, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, chỉ là Inter Milan, tiếp trước ngay cả sở quốc 04 cũng không qua được đám tàn binh bại tướng, có gì đáng sợ đâu. Vừa nghĩ đến Inter Milan kiếp trước bị sở quốc 04 đánh bại 7-3 sau hai lượt trận ở tứ kết, Lý Vũ Phi liền cảm thấy Inter Milan hiện tại chỉ là một con hổ giấy. Bằng không cũng không đến mức ngay cả người hàng xóm không ra gì của Arsenal cũng không thắng được, bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Còn về Lyon, Valencia, Cổ Bẹn Hạ ẩn, Roma, Marseille, AC Milan còn lại, Lý Vũ Phi đều không để tâm ấy. Lyon dù hiện tại vẫn là bá chủ Ligue 1, nhưng ở cấp độ Champions League cũng chỉ có thể đối đầu với Real Madrid, đối đầu với các đội mạnh khác thì không hiệu quả. Valencia, Cổ Bẹn Hạ ẩn, Roma, Marseille là những đội điển hình mà ai gặp cũng thắng đậm, không có đội nào có thể đánh bại được. Còn về AC Milan, đối thủ đầu tiên mà Lý Vũ Phi gặp phải sau khi lên đội một Arsenal, Lý Vũ Phi cho biết lúc đó hắn còn có thể đối mặt với AC Milan ghi một bàn và kiến tạo một bàn, huống chi là hắn bây giờ. Không nói gì khác, nếu thật sự đấu với AC Milan, Lý Vũ Phi hai lượt trận ít nhất cũng phải ghi 3 bàn trở lên, thiếu một bàn hắn sẽ ngắn hơn 5 cm, không lừa trẻ con. Nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ có Inter Milan là có thể gây ra chút uy hiếp cho Arsenal. Dù sao cũng là nhà đương kim vô địch, nhớ đâu bùng nổ thì sao? Vậy thì thật sự khó nói rồi. Lý Vũ Phi dù sao cũng không mong Arsenal bước thăm chúng Cổ Bẹn Hạ ẩn, Valencia, những đối thủ giúp đội vào tứ kết. Với thói quen của UEFA đối với Arsenal trong quá khứ, chắc chắn sẽ không đến lượt Arsenal bước thăm được những lá thăm tốt như vậy. Lý Vũ Phi chỉ hy vọng Arsenal không bước thăm chúng Inter Milan, những đối thủ còn lại thì dễ nói chuyện. Không nói là nắm chắc trong tay, nhưng cũng là nhẹ nhàng. Chương 124, mẹ ơi, ta yêu người, mãi mãi chương 124, mẹ ơi, ta yêu người, mãi mãi thị trường chuyển nhượng mùa đông xem có thể thao tác một được không, hàng phòng ngự vẫn còn quá yếu, không có ai cả. Nghĩ đến Arsenal hiện tại lại thiếu một trung vệ chính, Lý Vũ Phi liền đau đầu. Thị trường chuyển nhượng mùa đông này Arsenal không mua người là không được, không nói gì khác, ít nhất cũng phải bổ sung một trung vệ. Mặc dù Koscielny không có gì đáng ngại, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất. Nếu Koscielny thật sự gặp chuyện lớn, Arsenal lại không có người thay thế, đó mới là bi kịch thực sự. Với các cầu thủ dự bị hàng phòng ngự hiện tại của Arsenal, trình độ thực sự kém đến mức Lý Vũ Phi còn nghiêm trọng nghi ngờ mấy anh em đó có đủ khả năng trụ lại tờ giờ mi ở League hay không. Ai, đội hình vẫn phải nâng cấp thôi, của rẻ là của ôi, eo kiệt sẽ không có đội hình tốt, quả không sai. Ngày 13 tháng 12, ngay trong ngày diễn ra trận đấu giữa Arsenal và Manchester United, sinh nhật 21 tuổi của Taylor cũng đến. Vì trận đấu này bắt đầu vào 8 giờ tối, nên Lý Vũ Phi không thể tổ chức sinh nhật cho Taylor vào bữa tối. Cuối cùng, sau khi bàn bạc với Taylor, hai vợ chồng quyết định tổ chức tiệc sinh nhật sớm vào buổi trưa. Lần này, Taylor đã mời một số người bạn thân của mình đến London. Ví dụ như Selena Gomez, siêu mẫu Victoria sở xí cờ dịp và chị em dâu của công chúa Mỹ tương lai Cả Lỷ Cơ Lột, diễn viên Hạ Lỷ Quỳnh tương lai Mặt Gọt Rộ Bỉ và những người khác. Lý Vũ Phi vẫn là mấy người bạn thân của hắn ở Arsenal, Wilshere, Van Gogh và Fazega đều đến ủng hộ. Tiện thể, Lý Vũ Phi còn mời Griezmann, Matuidi và Bazen, ba tân binh này, để giúp họ hòa nhập với đội. Còn về Há Giận, thiên vương tương lai của Bỉ không thích tham gia các hoạt động xã giao này, hắn cũng không thích kết giao với người khác, nên Lý Vũ Phi sau khi bị từ chối khéo chỉ có thể thôi. Lưu Xe thậm chí còn nói đùa bên cạnh Lý Vũ Phi, thở ý, ngươi sẽ không gây khó dễ cho người đen, Há Giận, chứ. Nghe vậy, Lý Vũ Phi vẻ mặt kỳ lạ nói, không phải, rắc, lẽ nào trong lòng ngươi, ta là người nhỏ nhen như vậy sao? Lưu Xe cười ha ha, không trực tiếp trả lời. Bởi vì trong mắt hắn, Lý Vũ Phi luôn là loại người có thù tất báo, khoai ý ân cửu. Ai mà chọc vào hắn, hắn nhất định sẽ cho người đó một bài học. Cũng chính vì định kiến này, khiến Xe cảm thấy Lý Vũ Phi khá nhỏ nhen. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, Lý Vũ Phi tuy có thù tất báo, nhưng thật sự không thể nói là nhỏ nhen. Ít nhất Xe trong những năm qua giao du với Lý Vũ Phi, vẫn cảm thấy vị siêu phú nhị đại này rất hào phóng, rất nhiều chuyện nhỏ đều không để trong mắt. Nghĩ đến đây, Lưu Xe lập tức cảm thấy có lỗi, Lý Vũ Phi thì không để tâm, phất tay nói không sao. Hắn biết vẫn là do thói quen trên sân bóng gặp ai cũng đối đầu khiến đồng đội của hắn hiểu lầm tính cách của hắn. Lý Vũ Phi trong cuộc sống thực hoàn toàn không phải là tiểu ác ma trên sân bóng, điểm này Taylor có sức thuyết phục nhất. Chó sói nhỏ đáng yêu bám người, có thể có ý đồ xấu gì chứ? cửa sổ kính sắt đất của biệt thự đơn lập ở khu Bắc London đóng băng, Lý Vũ Phi dán miếng vàng lá cuối cùng lên chiếc bánh nung đỏ 3 tầng đặc riêng của họa tỷ Sệ Dị Vạ Lệ Dị. Người làm bánh đã tái tạo lại các vân đĩa than bằng đường kem, trên cùng là số 21 bằng pha lê đè lên một bông hồng ăn được. Ngoài cửa sổ, Dương Tuyết Tùng ở Hy Đở khoác áo bạc, người quản lý của Taylor, Gezi Bezen, vương tháp chẳng đến bộ linh nhở từ nhà bếp ra, ạ bị gẹo nói họ còn 10 phút nữa sẽ đến, ngươi thực sự không cần đốt lò sưởi ấm hơn sao. Vỡ là kẻ nhắn tin nói áo khoác cắt mở giờ của cô ấy sắp đóng băng rồi. Khi chuông cửa reo, màn hình giám sát hiện lên Lisa Rutser đang ôm một gói giấy ra bỏ, phía sau nàng là sẽ lẹ nạ Gomer, mặt gọt dồ bị mặc áo khoác lông mòn cỡ lở và vỡ là kẻ lại lì đang cầm chẳng đến. Cuối cùng chen vào là S.C. Dạn, ca sĩ nhạc pop người Anh được mệnh danh là Hoàng Lao Bản ở trong nước, vai phủ đầy tuyết, hắn bảo vệ cây đàn guitar gỗ Taylor đàn riêng, 21 viên xạ phải trên cần đàn phản chiếu ánh nắng chưa tuyết. Sớm nhẹ xệ, bất ngờ. Giữa tiếng reo hò của mọi người, Taylor ôm đàn guitar bước xuống từ cầu thang xoắn ốc. Nàng cài kẹp tóc hình bông tuyết sờ bổ rột kỳ giữa mái tóc vàng, đôi bốt ngắn đính đinh cờ dít sần lũ bổ tỉn dưới chiếc váy đỏ rét vạ lẹn tì nổ. Trời ơi, các ngươi sao lại? Thờ ý, mau đến giúp ta tiếp khách. Vợ mình đã lên tiếng. Lý Vũ Phi vừa bận rộn xong chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn mấy người bạn của Taylor vào phòng khách. Wow, Thờ ý, đây là nhà của ngươi và Taylor ở London sao? Thật là lớn quá đi. Sẽ lẽ nạ nhìn không gian trống trải trong nhà, không khỏi thốt lên. He he, cũng tạm thôi, căn nhà này ta mua không nổi, với thu nhập hiện tại của Taylor thì có thể, nhưng không đáng. Nếu không phải ba ta mua ta cũng không muốn ở căn nhà lớn như vậy, không có chút hơi ấm gia đình nào cả. Nghe Lý Vũ Phi nói những lời phô trương như vậy, Selena, Liz, Joby và những người khác không khỏi đỏ mắt. Holy shit, Phở Y, xin ngươi đừng có đả kích người khác như vậy được không, bọn ta là lũ nghèo kiết sắc không thể so với công tử nhà ngươi được. Joby bực bội nói. Mấy người họ đều là bạn thân của Taylor, đã quen Lý Vũ Phi từ lâu rồi, nên nói chuyện cũng không quá câu nệ, chủ yếu là thoải mái. Đừng, ta mới là đồ nghèo kiết sắc, các ngươi đâu phải không biết, mấy năm nay ta toàn ăn cơm chùa của Taylor. Tiền lương của ta làm sao nuôi nổi người? Lý Vũ Phi phất tay, rất nghề mặt bạn gái. Sẽ lẽ nạ và vài người nghe vậy, đều treo chọc không ngừng. Việc Lý Vũ Phi ăn cơm chùa của Taylor, đối với toàn bộ giới giải trí Mỹ, gần như là một tin tức công khai, không phải bí mật gì. Lý Vũ Phi cũng không định che giấu gì cả, chẳng qua là ăn cơm chùa của người phụ nữ của mình thôi mà. Sao, không phục à? Có giỏi thì mấy người cũng tìm đối tượng mà ăn đi. Không có bản lĩnh thì ngậm miệng lại, ghen tị hằn học gì đó hắn Lý Mô hoàn toàn không cả giờ, quan tâm. Ngay sau đó, vài đồng đội của Lý Vũ Phi cũng đã có mặt. Lý Vũ Phi giới thiệu xe và vài người bạn của Taylor làm quen với nhau. Dù sao cũng là người nổi tiếng, cũng không có gì phải ngại cả. Hơn nữa, xét về địa vị tại chỗ, không nghi ngờ gì là Taylor và Lý Vũ Phi là lớn nhất. Không có một người bạn thân nào của Taylor cùng đẳng cấp với nàng. Hiện tại, danh tiếng và lượng truy cập của Lý Vũ Phi một mình đã nhiều hơn cả đội Arsenal cộng lại. Dù có siêu sao như Fàbrega ở đó, nhưng dưới ánh hào quang của Lý Vũ Phi trong thời gian này cũng bị che khuất đến mức cảm đạm không ánh sáng. Lý Vũ Phi bây giờ trong mắt giới truyền thông, dù chưa đạt được gì, nhưng địa vị của hắn đã vượt trên cả Fàbrega, người từng vô địch World Cup. Đối với chuyện tưởng chừng như không công bằng này, Lý Vũ Phi chấp nhận một cách đáng nhiên. Dù sao, chỉ với thực lực hiện tại của Lý Vũ Phi, hắn xứng đáng được hưởng địa vị này. Hơn nữa, hắn còn vừa mới hoàn thành kỳ tích của chủng tộc không phải da đen, truyền thông châu Âu và thậm chí cả thế giới đã sớm ca ngợi hắn lên tận trời. Đừng nói Fàbrega, ngay cả Messi và Ronaldo, nếu không phải vì tích lũy danh hiệu cứng cựa, e rằng bây giờ đã bị truyền thông hạ thấp không bằng Lý Vũ Phi rồi. Hiện tại, Lý Vũ Phi đang ở trung tâm của làn sóng dư luận, mọi hành động của hắn gần như trở thành tâm điểm chú ý của bên ngoài. Ví dụ như bữa tiệc sinh nhật lần này để chúc mừng Taylor, giới truyền thông bên ngoài đã truyền điên cuồng, nếu không phải vì có đội ngũ an ninh hoàn hảo và chặt chẽ, bữa tiệc của Lý Vũ Phi thậm chí không cần phải tổ chức. Nhìn thấy cuốn album ảnh gia cựu mà Lý tặng, bìa in hình Taylor lần đầu biểu diễn tại quán cà phê Blue Apron ở Nashville khi 16 tuổi, Lý Vũ Phi không khỏi cảm thán, đám phụ nữ này đúng là tinh tế, quà tặng chọn không phải đàn ông có thể sánh bằng. May mắn thay, những món quà mà bợ là kẻ Zion và những người khác tặng sau đó khá bình thường, không có ý nghĩa đặc biệt như vậy. Sẽ lẽ nạ thì tặng một sợi dây chuyền cổ 4 lá van cỡ lì bạ kẹo, mặt dây chuyền khắc dòng chữ 1989-12-13-2010-12-13 ở mặt sau, kèm theo một chiếc khăn quàng cổ đàn tay, món quà không giống đồ xa xỉ mà ngươi muốn. Ồ, cảm ơn, sẽ lẽ nạ, ta yêu ngươi. Taylor phấn khích nhận quà của bản thân, rồi cùng bạn bè ôm hôn chúc mừng. FC Giản, Hoàng Lão Bản, thì tặng Taylor một cây đàn guitar đôi được độ lại, phần dây nylon được khảm một viên đá mặt trăng màu xanh da trời cùng màu với mắt Taylor. Còn về quà tặng của các đồng đội của Lý Vũ Phi thì hoàn toàn khác biệt so với trước. Dù sao thì bên Lý Vũ Phi toàn là những người đàn ông thô lỗ, đâu có hiểu nhiều mánh khỏe như vậy, toàn là đồ trang sức, mỹ phẩm mà đàn ông thường cho là phù hợp làm quà tặng cho phụ nữ. Taylor cũng lần lượt bày tỏ lời cảm ơn, thậm chí còn nhờ trợ lý ghi lại tên các cầu thủ này, sau này nàng còn phải trả lễ lại. Đừng tưởng rằng chỉ có người Trung Quốc mới có phong tục trả lễ, người nước ngoài có chút tài sản cũng có. Những người thực sự lợi dụng các bữa tiệc tùng để trục lợi, tuy có thể chiếm được chút lợi nhỏ, nhưng trong mắt chủ nhà sẽ để lại ấn tượng xấu. Sau này muốn đến trục lợi gần như sẽ không có cơ hội này nữa. Taylor và bạn thân của nàng cũng tặng quà cho nhau, chưa bao giờ có chuyện chỉ một bên tặng quà. Trên thế giới này, ngoài những người thân ruột thịt, người duy nhất không cần phải trả lễ cho nàng chính là Lý Vũ Phi. Nhưng dù vậy, Lý Vũ Phi cũng cần phải bỏ ra tinh lực và sức lao động, từ góc độ này mà nói, cô cũng không thể coi là ăn chùa. Dù sao thì tiền đề của việc ăn cơm chùa là lao động thể lực, khá tốn tinh lực, đây cũng coi như là một sự cống hiến. Khi các đồng đội của Lý Vũ Phi đã tặng quà xong, với tư cách là chủ nhà, hắn đã tặng tay Lơ một chùm chìa khóa cổ gắn trên một sợi dây bạc kim. Đúng lúc mọi người đang cảm thấy khó hiểu, Lý Vũ Phi có chút ngập ngừng nói, "Đạt Lĩnh, ta đã nhờ người mua lại căn gác xếp mà ngươi lần đầu viết nhạc ở London, coi như là hộp thời gian của ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích." Vừa dứt lời, cả hiện trường im lặng như tờ. Nhóm bạn thân của Taylor ngạc nhiên vì Lý Vũ Phi lại có tâm đến vậy, còn các đồng đội nam giới thô lỗ của Lý Vũ Phi thì kinh ngạc vì tiểu ác ma trên sân cỏ lại tinh tế đến thế trong cuộc sống. Thôi được rồi, thành thật mà nói, Lý Vũ Phi biết được bao nhiêu đâu, món quà này của hắn hoàn toàn là do hắn hỏi mẹ mình mới nghĩ ra. Cho nên khi hắn nói chuyện mới ngập ngừng, có chút chột dạ, hắn không chắc bạn gái mình có nhận ra không. Taylor nhìn chằm chằm vào mặt Lý Vũ Phi vài giây, rồi khỏe môi cong lên, tiến lên lấy món quà của Lý Vũ Phi. "Honey, cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi, forever, mãi mãi." Chương 125, thờ ý coi thường Manchester United. Người hâm mộ Manchester United phẫn nộ. Chương 125, thờ ý coi thường Manchester United. Người hâm mộ Manchester United phẫn nộ. Taylor có biết món quà này của Lý Vũ Phi là do hắn tự nghĩ ra không? Nàng đương nhiên biết là không, đừng xem thường một người phụ nữ, đặc biệt là một nữ cường nhân có đầu óc nhạy bén như Taylor. Nếu là người không quen thuộc, có lẽ có thể lừa được nàng. Nhưng với người yêu thân thiết sống chung lâu năm như Lý Vũ Phi, nói thẳng ra, Lý Vũ Phi ngồi xổm xuống bị hình dạng gì Taylor cũng biết rõ, những suy nghĩ nhỏ nhặt này làm sao có thể giấu được nàng. Tuy nhiên, trước mặt người ngoài, Taylor sẽ không làm mất mặt người nhà mình. "Honey, ta rất thích, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà ta từng nhận được." Taylor vòng tay qua cổ Lý Vũ Phi, hôn hắn. Một cặp tình nhân bắt đầu hôn lưỡi giữa thanh thiên bạch nhật, trực tiếp khiến những người xung quanh họ reo ầm ĩ. Sẽ lẹ nạ lấy điện thoại ra, điên cuồng chụp ảnh, thậm chí còn quay video. Sau đủ hôn, sắc mặt Taylor hơi ửng hồng, làn da vốn trắng non giờ đây hồng hào, đặc biệt xinh đẹp. Lý Vũ Phi thì thích thú liếm vẻ môi, nhận thấy ánh mắt ngưỡng mộ của hữu xe, không khỏi mỉm cười. "He he, ghen tị đi. Thần tượng mà ngươi thích là bạn gái của ta, ha ha ha, tức không?" Những lời nói điên rồ này Lý Vũ Phi không thể nói ra, nhưng trong lòng nghĩ thì vẫn không thể tránh khỏi. Sau khi kết thúc phần tặng quà, mọi người quay quần trước ghế sofa lông lạc đà ạ mạn nghỉ ca xa, Lý Vũ Phi tự tay đốt đến hình son môi la bờ rủ. Sẽ lẽ nạ đột nhiên giơ điện thoại lên, "Chờ chút." Các lì cơ lột vừa mới xuống sàn diễn Paris. Trong màn hình phệ tìm hiện ra hình ảnh thiên thần Victory A sở sĩ cờ dịt, bỡ là kẻ nhân cơ hội bôi kem lên ống kính, "Cô siêu mẫu, lời chúc mừng đáng giá mấy miếng bánh." Các lì cơ lột ở đầu bên kia màn hình nói với Taylor ở đầu bên này, "Xin lỗi tẩy tẩy. Ta thật sự không có thời gian đến dự tiệc sinh nhật của ngươi, xin lỗi nha cả lũ cơ lột, người hiện vẫn đang nỗ lực trong giới người mẫu, vẫn chưa trở thành quý phu nhân sau này là chị em dâu của công chúa lớn." Là người mẫu Victoria sở sĩ cờ dịp, lịch trình của cả lũ cơ lột rất dày đặc, lần sinh nhật của Taylor này trùng với buổi trình diễn của Victoria sở sĩ cờ dịp ở Paris, nên nàng không thể đến được. Taylor lắc đầu, rất thông cảm nói, "Không sao, cả lũ, ta biết ngươi rất bận, đối với phụ nữ ở tuổi chúng ta, sự nghiệp là quan trọng nhất, chỉ là một buổi tiệc sinh nhật thôi mà, không sao cả." Nhìn Taylor và cả lũ cơ lột ở đầu bên kia màn hình trò chuyện sôi nổi, Lý Vũ Phi không ngăn cản. Mặc dù hắn biết người phụ nữ này trong tương lai đã hãm hại Taylor trong vụ cả Kanye West và Kim Kardashian tấn công mạng Taylor, coi như là đâm sau lưng bản thân của mình. Nhưng hiện tại nàng và Taylor có quan hệ khá tốt, Lý Vũ Phi không thể lấy chuyện sẽ xảy ra trong tương lai để khuyên Taylor cắt đứt quan hệ với nàng bây giờ được. Mặc dù với vị trí quan trọng của Lý Vũ Phi trong lòng Taylor, chỉ là một người bạn thân mà thôi, nếu Lý Vũ Phi thật sự yêu cầu, Taylor chắc chắn sẽ không chút do dự mà đá bạn thân của mình. Nhưng Lý Vũ Phi không muốn làm như vậy, bởi vì điều này sẽ khiến Taylor cảm thấy hắn quá tùy hứng. Hơn nữa, kiếp này khi có mình, sự việc cạn nghỉ giành mải của Taylor tại MTV năm 2009 đã không xảy ra. Cạn nghỉ dù có là một kẻ thần kinh không bình thường, nhưng người quản lý của hắn là bờ rồn, một người Do Thái. Người có thể chửi người Do Thái xấu xa, chửi người Do Thái là ma cà rồng, nhưng người tuyệt đối không thể cho rằng người Do Thái là ngu ngốc. Bờ rồn, người có thể là kẻ chủ mưu phía sau vụ cạn nghỉ giành mải trong kiếp trước, kiếp này lại ngoan ngoãn khi đối mặt với Taylor. Ít nhất toàn bộ lễ trao giải MTV năm 2009 không xảy ra bất kỳ sự cố nào, cả nghỉ từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện. Lý Vũ Phi không rõ tại sao lại có sự thay đổi như vậy, nhưng hắn không quan tâm. Bởi vì cho dù là cả nghỉ, hay bờ rồn, hay tư bản Do Thái phía sau bờ rồn, Lý Vũ Phi đều không để vào mắt. Mặc dù hắn bình thường đối xử với người khác hòa nhã, không hề kiêu căng, nhưng điều này không có nghĩa là hắn yếu đuối dễ bị bắt nạt. Nếu thật sự chọc giận Lý Vũ Phi, tuy hắn bản thân không có tài cán gì, nhưng khả năng mách lẻo với phụ huynh thì vẫn có. Với thế lực của bợ rộn và giới tư bản Do Thái phía sau hắn trong làng giải trí, ba mẹ của Lý Vũ Phi kiếp này thật sự không để vào mắt. Theo những gì Lý Vũ Phi đã tìm hiểu trong những năm qua, giới mà Lý Ba và ẩn thuộc về chính là giới thượng lưu nhất ở Bắc Mỹ. Mặc dù Lý Vũ Phi cũng rất thắc mắc tại sao ba hắn, một người gốc Hoa, lại có thể chen chân vào giới thượng lưu Bắc Mỹ. Nhưng theo lời mẹ hắn, ẩn tiết lộ, ba hắn còn nở bờ hơn hắn tưởng tượng, thậm chí gia tộc cả đảm ban đầu còn cầu xin ba hắn kết thông ra, chứ không phải Lý Ba tự mình ở rể. Thêm vào đó, mẹ của Lý Vũ Phi và Lý Ba vốn đã có tình cảm, nên thuận thế ở bên nhau, rồi không lâu sau đó đã sinh ra đứa con bất hiếu này. Đối với chuyện của người lớn, Lý Vũ Phi thường không mấy quan tâm, bởi vì kiếp này hắn hoàn toàn tận hưởng cuộc sống của một phú nhị đại, những thứ khác hắn không hề quản. Chỉ cần không ảnh hưởng đến bản thân, Lý Vũ phi thường là chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ. Sau khi Taylor và cả lì tạm biệt, Edno hứng đàn một bản nhạc sinh nhật được cải biên, sâu chối tất cả các tên bài hát của Taylor thành vần điệu. Taylor thì được mọi người vây quanh, thổi tắt đến tượng trưng cho tuổi 21. Rồi đích thân Taylor cắt bánh cho mọi người. Mặc dù Taylor không phải làm việc nhà, nhưng việc cắt bánh, một việc mà nàng đã làm từ nhỏ, đương nhiên không thành vấn đề. Lý Vũ Phi thì đứng bên cạnh chia bánh cho khách, Taylor cắt xong một miếng, Lý Vũ Phi chia một miếng. Những việc này vốn là việc của người hầu, nhưng hôm nay là sinh nhật của Taylor, đương nhiên do chủ nhà và nữ chủ nhà cùng nhau thực hiện. Khi ánh nắng hiếm hoi của buổi chiều chiếu xuyên vào cửa sổ, quản gia bưng ra trà bánh Phật Nùng Mạ Sần. Lý Vũ Phi liếc nhìn chiếc đồng hồ Omega mà Taylor tặng, chỉ còn 6 giờ nữa là đến lúc khởi động trước trận đấu. Các cầu thủ Arsenal đến dự tiệc đã tạm biệt trước, chuẩn bị về trung tâm huấn luyện để đi xe đến thành phố Manchester. Lý Vũ Phi vì đã chào hỏi Ever trước, lần này sẽ không đi xe buýt cùng đội đến Old Trafford. Hắn lặng lẽ đổi trạm bên thành Everton. Taylor thấy vậy bôi kem lên mũi hắn, yên tâm, ta sẽ không để đặc quyền của người sinh nhật làm trễ mãi việc ngươi tối nay dạy dỗ Manchester United. Chuông cửa lại reo. Tom Cagney đầy tuyết ôm cây đàn guitar đã dùng trong phim tài liệu. Năm 1965, nghe nói ở đây có một người sinh nhật cần chứng phục sinh của The Beatles. Khi giai điệu của Dexter hòa lẫn tiếng cười bay về phía sông thảm, Lý Vũ Phi nhấn điều khiển từ xa, toàn bộ cửa sổ biến thành màn chiếu, phát video chúc mừng được ghi từ hàng xóm ở Nashville đến Elton John. Taylor suốt quá trình đều nép vào lòng Lý Vũ Phi, cười như một kẻ ngốc nhỏ. 3 giờ chiều, Lý Vũ Phi khoác áo khoác tập luyện của Arsenal, Taylor đeo chặt chìa khóa cổ vào người, đặt một viên kẹo bạc hàm mà Lý Vũ Phi thích ăn vào lòng bàn tay hắn. Tối nay ghi bản xong nhớ làm cử chỉ này trước ống kính, nàng làm cử chỉ 21 mặt cả dạ lem ra khỏe mắt tạo thành một dải ngân hà nhỏ. Ừm, tối nay nhớ đến xem trận đấu. Mặc dù biết đây là lời nói thừa, nhưng Lý Vũ Phi vẫn vô thức nói. Đương nhiên, bạn trai của ta diễn một màn vào ngày sinh nhật 21 tuổi của ta, ta nhất định phải có mặt chứ. Taylor dùng tay chỉnh lại quần áo của Lý Vũ Phi. Khi mọi người nâng ly sứ mẹ rượu chúc mừng, Taylor phát hiện tất cả các thiệp chúc mừng đều có hình miếng gậy đàn guitar thu nhỏ ở góc dưới bên phải. Lý Vũ Phi biến ra một sợi dây truyền miếng gậy đàn Fender khắc chữ tiến sĩ 21, năm sau nó sẽ biến thành vé VIP vào Emmy dị sợ tạ đi ủng, ta thể. Nói xong lời này, Lý Vũ Phi chào hỏi bạn bè của Taylor rồi rời khỏi nhà ở London, hắn phải ra chiến trường rồi. Taylor đứng trước sân nhìn Lý Vũ Phi lên xe đi xa, nhìn theo đúng 2 phút, lúc này mới dưới sự nhắc nhở của sẽ lại nạ trở vào nhà. Tuyết ở London lúc này lúc khác ngừng rơi, ủng Chelsea dẫm lên lớp băng mỏng ở góc phố Kensington. Khi Á Bị Gheo bắt đầu kể những chuyện xấu hổ thời trung học của Taylor, người sinh nhật đang nuốt ve vết răng chìa khóa. Nhịp tim tuổi 21 cộng hưởng với tàu điện ngầm London, trong gác mái chờ đợi nàng ngoài những bản nhạc cũ, còn có một tờ giấy Lý Vũ Phi giấu trong máy hát đĩa. Tối nay ta sẽ biến Âu Cha Phất thành pháo hoa chúc mừng sinh nhật ngươi. Taylor là một nữ minh tinh có lượng truy cập và độ hot cao. Ngày sinh nhật cụ thể của nàng đương nhiên giới truyền thông rất rõ. Mặc dù buổi tiệc sinh nhật lần này được tổ chức tại nhà của Lý Vũ Phi và Taylor ở London, nhưng rất nhiều phóng viên vạ giặt tí nhạy bén ở Fleet Street đã chụp ảnh tất cả những người ra vào bên ngoài biệt thự. Những người bạn thân trong làng giải trí Mỹ của Taylor không thể trốn thoát trước ống kính của phóng viên Fleet Street. Còn về các cầu thủ Arsenal, càng là những người nổi tiếng ở London, những người làm truyền thông địa phương này làm sao có thể không biết. Thế là, gần như ngay khi bữa tiệc sinh nhật chưa bắt đầu được bao lâu, danh sách khách mời của bữa tiệc sinh nhật Taylor đã được truyền thông công bố. Đương nhiên, Taylor và Lý Vũ Phi bản thân cũng không có ý che giấu. Họ đã sớm đăng tải nội dung liên quan trên Twitter, Facebook, những bức ảnh chụp chung của mọi người đều rõ ràng. Trong bối cảnh chỉ còn vài giờ nữa là đến trận đại chiến giữa Arsenal và Manchester United, sự xuất hiện của tin tức này chắc chắn sẽ gây ra tranh cãi. Đặc biệt là sẽ gây ra sự bất mãn cho người hâm mộ Arsenal và Manchester United. Người trước sẽ cho rằng việc Lý Vũ Phi dẫn một nhóm cầu thủ Arsenal đi ăn mừng sinh nhật cho người phụ nữ của mình vào ngày đại chiến là một hành vi thiếu chuyên nghiệp. Phải biết rằng, đối thủ mà họ phải đối mặt chính là đối thủ cũ của Arsenal trong những năm qua, quỷ đỏ Manchester United. Đối đầu với một đối thủ như vậy, Lý Vũ Phi vẫn còn tâm trí tổ chức sinh nhật cho bạn gái mình, thậm chí còn kéo cả Fazega, Wilson, những cầu thủ cốt lõi này, thật sự quá coi thường trận đấu. Còn về người sau, đương nhiên là cảm thấy hành vi của Lý Vũ Phi chẳng khác nào không coi Manchester United ra gì, bằng không trước trận đấu tuyệt đối không thể làm ra chuyện thư giãn như vậy. Truyền thông đương nhiên sợ thiên hạ không loạn, điên cuồng thêm dầu vào lửa, thậm chí còn bịa đặt ra những tin tức sai lệch như phở ý công khai coi thường Manchester United, cho rằng quỷ đỏ không đáng một đòn. Các fan cờ giờ mi ở league khác cũng ngồi hàng đầu ăn dưa, đối với các đội như Chelsea, Manchester City còn hy vọng tranh giành chức vô địch, họ đương nhiên hy vọng trận đấu này hai bên hòa nhau. Như vậy họ còn cơ hội rút ngắn khoảng cách với các đội dẫn đầu. Đương nhiên, nếu Arsenal thua Manchester United cũng có thể chấp nhận được, dù sao hiện tại lợi thế dẫn trước của Arsenal quả thực có hơi lớn. Ngay cả khi tính trận đấu ít hơn của Manchester United là 3 điểm, cộng thêm 3 điểm vào tổng điểm của Manchester United, thì vẫn kém Arsenal 12 điểm, tức là 4 trận thắng. Hơn nữa, mùa giải này Arsenal đã thắng nhiều trận với tỷ số lớn, về hiệu số bàn thắng bại thì không có đội nào có thể so sánh được với họ. Manchester United muốn vượt qua Arsenal để lên ngôi đầu tờ giờ Mi ở League, thì phải có số điểm giải đấu nhiều hơn Arsenal, tức là 4 trận thắng cộng thêm 1 trận hòa. Khoảng cách này trong khi tờ giờ Mi ở League còn 22 vòng đấu nữa mới kết thúc, thực ra không phải là một khoảng cách nhỏ. Xét đến việc Arsenal mùa giải này sau khi có Lý Vũ Phi thì đá với đội yếu rất ổn định, việc mong đợi Arsenal thua trước đội yếu là không thực tế. Vì vậy, các đội mạnh cần phải cố gắng giành chiến thắng khi đối đầu với Arsenal, như vậy mới có cơ hội lật ngược tình thế. Chương 126, âm 17 độ C, trận chiến dưới cái lạnh cực độ. Chương 126, âm 17 độ C, trận chiến dưới cái lạnh cực độ. Việc Lý Vũ Phi tổ chức sinh nhật cho Taylor vào ngày diễn ra trận đấu giữa Manchester United và Arsenal nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi trong giới truyền thông. Thậm chí còn có không ít nhân vật trong làng bóng đá cũng tham gia vào cuộc thảo luận này. Cầu thủ người Pháp Cantona, người được mệnh danh là vua của Manchester United, khi trả lời phỏng vấn đã nói, hành vi của Fergie là sự thiếu tôn trọng lớn đối với Manchester United, hắn nên thể hiện sự kính trọng đối với vị vua của kỷ nguyên tờ The Mi ở Leeds, chứ không phải ở nhà tổ chức sinh nhật cho cô gái Mỹ kia. Không nghi ngờ gì nữa, Sir Alex Ferguson, cha đỡ đầu của Manchester United, chắc chắn sẽ bị hành vi của Fergie chọc giận. Ta quá hiểu Manchester United, họ nhất định sẽ cho Fergie một bài học đau đớn trong trận đấu tối nay. Roy Keane, cựu đội trưởng Manchester United, hiện đang làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Everton bị tào ở giải hạng nhất Anh, càng không nể mặt Lý Vũ Phi chút nào, tức giận nói, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, ngoài việc nói khoác, còn biết làm gì nữa? Cái gì? Ngươi nói hắn ghi 28 bàn trong 15 trận đấu giải. Vậy thì sao? Có liên quan gì, hắn có thể dẫn dắt Arsenal đánh bại Manchester United sao? Rõ ràng, hắn không thể, Arsenal và Manchester United chưa bao giờ là đội bóng cùng đẳng cấp. Cái gì? Arsenal hiện tại dẫn trước Manchester United 15 điểm trong giải đấu. Đây không phải là vấn đề, với thói quen của Arsenal, họ sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn, chúng ta hãy chờ xem. Tối nay ở Old Trafford, Arsenal sẽ bị Manchester United đánh bại, thờ ý cũng sẽ bị đánh cho khóc, ta nói đó. Ngược lại, lại nở cờ, người trước đây từng chỉ trích Lý Vũ Phi nên khiêm tốn với các tiền bối tờ giờ Mi ở Leeds, lại nói trên chương trình, tôi nghĩ hành vi của thờ ý không có vấn đề gì, truyền thông đã quá mức giải thích. Chúng ta đều biết sinh nhật của cô Taylor Swift là ngày 13 tháng 12, nếu đã vậy, tại sao chúng ta phải chỉ trích thờ ý tổ chức sinh nhật cho bạn gái mình vào ngày này? Chỉ vì trận đấu giữa Arsenal và Manchester United năm nay trùng với sinh nhật của cô Swift, nên mới bị truyền thông lôi ra thổi phồng. Thực ra những điều này không phải vấn đề, chúng ta không cần bận tâm nhiều như vậy, Fleur ý là một cầu thủ rất chuyên nghiệp, trận đấu tối nay chúng ta sẽ thấy điều đó. Lý Vũ Phi không biết việc hắn tổ chức sinh nhật cho Taylor đã bị nhiều phương tiện truyền thông và người hâm mộ chỉ trích. Nhưng dù biết hắn cũng sẽ chọn cách bỏ qua, tổ chức sinh nhật cho người yêu của mình có vấn đề gì sao? Hắn không thấy có vấn đề gì cả. Nếu chỉ vì sinh nhật của Taylor trùng với trận đấu của Manchester United mà Lý Vũ Phi không tổ chức nữa, thì chẳng phải sẽ khiến Taylor buồn sao? Taylor chắc chắn sẽ cảm thấy trong lòng Lý Vũ Phi, bóng đá quan trọng hơn nàng. Đến lúc đó, phụ nữ mà cảm xúc dâng trào, Lý Vũ Phi không biết phải dỗ bao nhiêu lần mới dỗ được. Mặc dù Taylor không phải là loại con gái nhỏ nhắn theo nghĩa truyền thống, nàng là một nữ cường nhân luôn rất thông minh trong những vấn đề lớn. Nhưng điều này không có nghĩa là Taylor không có chút tính cách con gái nhỏ trong tình cảm. Điều này là không thể, phải biết rằng, Taylor bây giờ vừa tròn 21 tuổi, đối với người bình thường, cũng chỉ là tuổi của sinh viên năm 3 đại học. Những cô gái ở độ tuổi này có nói lý lẽ với con trai không? Khó lắm chứ. Taylor trong quá trình hẹn hò với Lý Vũ Phi, tuy rằng phần lớn là sự quan tâm của tỷ tỷ đối với đệ đệ, nhưng điều này không có nghĩa là nàng không có những cơn hờn dỗi nhỏ. Lý Vũ Phi tuy trẻ nhưng ít nhất linh hồn cũng đã sống hai kiếp, sẽ không ích kỷ như những người chưa thành niên bình thường, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Lý Vũ Phi cảm thấy hắn vẫn cố gắng hết sức để quan tâm đến cảm nhận của bạn gái mình. Không thể phủ nhận rằng thực sự có một số suy nghĩ nhỏ nhặt chỉ thuộc về con gái mà hắn là một người đàn ông lớn thực sự không thể hiểu đâu. Nhưng những ngày quan trọng như sinh nhật, Lý Vũ Phi không thể bỏ qua, sự tôn trọng và tình cảm cần có đều sẽ được trao. Còn về việc hành vi này sẽ gây ra sự bất mãn của một số phương tiện truyền thông, cựu danh thủ và cả người hâm mộ, Lý Vũ Phi cho biết liên quan gì đến hắn. Những người này đối với Lý Vũ Phi thuộc về người ngoài, khi nào một người làm việc cho người thân của mình còn cần quan tâm đến ý kiến của người ngoài chứ? Như vậy chẳng phải sẽ sống rất mệt mỏi sao? Lý Vũ Phi kiếp này đã lập chí sống một cuộc đời phong khoáng, tuyệt đối sẽ không tự đeo gông cùm cho mình, nào là tấm gương đạo đức, nào là hình mẫu chuyên nghiệp. Xin lỗi, những thứ này hoàn toàn không liên quan đến hắn. Hắn đá bóng chỉ vì danh, vì lợi, để có một công việc đàng hoàng tránh khỏi lời cằn nhằn của cha mẹ, đơn giản vậy thôi. Đâu có nhiều yếu tố phi vật chất như vậy, nào là trung thành, nào là đam mê, nào là đá bóng miễn phí. Những thứ này đều không liên quan đến Lý Vũ Phi. Việc chiều lòng ý kiến của người ngoài mà lạnh nhạt với những người thực sự quan tâm đến mình, trong mắt Lý Vũ Phi thì không phải kẻ ngốc thì cũng là kẻ thiện nhân. Chỉ cần đầu óc bình thường thì không thể làm ra chuyện này. Trên đường đến Old Trafford, Lý Vũ Phi thả lỏng suy nghĩ, chuẩn bị tinh thần cho trận đại chiến tối nay. Hắn rất rõ, trận đấu Arsenal làm khách tại Old Trafford thách thức Manchester United này sẽ được vô số đài truyền hình trên toàn cầu trực tiếp. Chỉ xét về mức độ quan tâm, ngay cả trận Derby London trước đó giữa Arsenal và Chelsea cũng xa xa không thể sánh bằng trận này. Bởi vì trong những năm qua, đội bóng tờ giờ Mi ở Leeds có sức nóng nhất luôn là Manchester United của Ferguson, tiếp theo là Arsenal của Wenger. Chelsea thời Mourinho cũng khá nổi tiếng vì huấn luyện viên trưởng, nhưng so với Manchester United và Arsenal, vẫn còn thiếu chút nền tảng. Hiện tại, trận đấu đầu tiên trong mùa giải này giữa Manchester United và Arsenal, do sự mạnh mẽ của Arsenal và sức nóng khủng khiếp của Lý Vũ Phi, càng khiến trận đấu này được quan tâm hơn so với các trận đấu trước đây giữa hai đội. Một sân khấu trọng điểm như vậy, chắc chắn là điều Lý Vũ Phi mơ ước muốn thấy, cũng là nơi hắn sẽ dốc toàn lực để biểu diễn. Manchester United, tối nay chờ chết đi. Hoàng hôn như lọ mực đổ tràn Manchester, ánh đèn vòm sân Old Trafford trong không khí âm 12 độ C mờ ảo như kính mở màu vàng. Lý Vũ Phi vùi mặt vào chiếc khăn quàng bỡ bỡ dị in dấu môi của Taylor, hơi thở trắng xóa tức thì ngưng kết thành băng tinh trên lông mi. Tường hành lang phòng thay đồ đóng băng, nhân viên an ninh đang dùng đèn khò đốt băng ở lối ra vào cầu thủ, mùi khét trộn lẫn mùi muối chống chửa sộc và muối. Lý Vũ Phi hơi nhíu mày, mùi này thật sự khó chịu. 6:30 chiều, đại lộ Stamford Bridge đã biến thành sông băng. Người hâm mộ Manchester United quấn chăn in hình các danh thủ Manchester United như Cantona, Zidane, Cristiano Ronaldo, Rooney, dậm chân phá vỡ lớp băng trên vỉa hè, đồng loạt hô vang, cổ vũ cho Manchester United. Thời tiết lạnh giá không thể ngăn cản sự nhiệt tình của người hâm mộ quỷ đỏ. Trước quầy rượu nóng tạm thời dựng lên, hàng người xếp dài, hơi nước bước lên từ thùng sắt, đóng băng thành những dải băng trên tấm đồng câu lạc bộ bóng đá vĩ đại nhất lịch sử tờ giờ Mi ở Leeds. Vài tên say xỉn tiểu tiện vào tường ngoài khán đài phía bắc, nước tiểu chưa kịp chạm đất đã đóng băng thành những cột băng màu hổ phách. Dân phe vé có do dưới tượng sơ bô bị chặt tận, những tấm vé trong tay bị gió lạnh thổi phần phật. Hai vé cuối cùng, khán đài ca. Có thể thấy thời gian phơ dịu sân. Sự náo động đột ngột bùng phát từ quảng trường phía đông, xe buýt của người hâm mộ Arsenal trượt trên khúc cua đóng băng, đôi xe đâm vỡ hộp đèn khẩn cấp bên cạnh bức tranh tường tam thánh. Đinh băng dưới giày của cảnh sát chống bạo động ma sát với mặt đất tạo ra tia lửa. Hai bên người hâm mộ cách nhau trăm thước băng đá giơ ngón giữa chửi rủa, tiếng chửi vang trời. Hơi thở trắng xóa giao nhau trên không trung tạo thành hình tượng thù hận. Rốt giờ, người quản lý sân Old Trafford, ủy giữa sân, dưới ánh đèn tin, mặt cỏ phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Hệ thống sưởi ngầm hoạt động quá tải, nước tuyết tan chảy vừa thấm xuống đã đóng băng thành sợi băng. Chết tiệt, đây đúng là nghiên cứu khoa học nam cực. Hắn lật tấm chăn giữ nhìn lên, dùng dao quân đội Thụy Sĩ chọc vào mặt cỏ, không ngờ lưỡi dao lại trượt trên bề mặt. Trọng tài thứ tư cầm máy đo nhiệt độ, màn hình lờ cờ giờ hiện thị nhiệt độ bề mặt âm 23. Màn hình LED lớn liên tục chiếu cảnh báo đỏ của cục khí tượng. Khi ống kính quét qua khu vực VIP, chiếc áo khoác cắt mở giờ màu hạt rẻ của Taylor nổi bật giữa hàng loạt áo khoác lông vũ. Nàng đang đưa miếng dán giữ ấm cho hoàng lão bản FC dàn bên cạnh, người này dùng ngón tay đông cứng gõ chữ trên iPhone. Taylor, ta có cảm hứng biết lời bài hát rồi. Tình yêu của ta còn lạnh hơn cơn lạnh Manchester. Thấy hoàng lão bản còn say mê âm nhạc hơn mình, Taylor không khỏi đỏ mắt. Sẽ lẽ nạ bên cạnh khoác áo khoác lớn, hỏi Taylor, trước đây ngươi xem phở ỉ đá bóng có nảy sinh cảm hứng sáng tác không? Taylor nghe vậy, hơi suy nghĩ, thở ra một hơi trắng xóa, nói, có. Nhưng khi ta xem trận đấu sẽ tập trung vào nam nhân của mình, chỉ khi đặt lịnh xuống sân sớm, ta mới gõ lời bài hát trên điện thoại. Selena, Abigail, McGonagall và vài người khác nghe vậy liền hò reo bên cạnh, cảnh này đều được đạo diễn trực tiếp ghi lại toàn bộ vào ống kính. Dù sao thì nhóm người Taylor đều là người nổi tiếng, những người nổi tiếng đến xem bóng đá trực tiếp trong thời tiết quỷ quái này, thực sự rất hiếm gặp. Có thể nói, nếu không có sự hiện diện của nhóm người Taylor, hôm nay có thể rất khó tìm thấy một người nổi tiếng không thuộc giới bóng đá trên khán đài. Dù sao thì nhiệt độ âm 12 độ C, ngay cả những người nổi tiếng thích câu view cũng khó có thể quyết tâm đến xem bóng đá trực tiếp, huống chi là những ngôi sao lớn từ Mỹ như Taylor. Xe dọn băng ở lối ra vào cầu thủ phun ra hơi nước nóng bỏng, tức thì ngưng tụ thành cầu vồng băng tinh trong không khí. Van der Sar, người đã ngoài 40, đeo găng tay lông cừu màu cam vỗ vào cột dọc, tiếng băng trong trẻo như gõ vào ống thép bên trong xà ngang đóng lớp băng dày hai ngón tay. Zion JIDZS, người dự bị, ngồi xổm bên lề sân bôi và dính vào đế giày, hỗn hợp kem trộn với bột mạ ủy chống trượt nhanh chóng đông cứng trong nhiệt độ thấp. Khu vực cổ động viên trung thành của khán đài sở trệ phốt trước tiên đốt pháo đỏ, khói bốc lên tụ lại thành đám mây máu quần quần dưới mái che. Tám vạn người đồng thanh dậm chân, khung thép khán đài phát ra tiếng rên rỉ chói tai, những mảnh băng rơi xuống như mưa kim cương rắc xuống mặt đất. Khán đài L110 của người hâm mộ Arsenal dựng lên một tỷ phổ khổng lồ trên ngai vàng đóng băng, Lý Vũ Phi giơ cao chiếc cúp tờ giờ Mi ở Leeds đã bị đóng băng thành tựa băng, phía dưới khẩu hiệu kẻ kết thúc đợt rét đang bong chóc sơn. Người phụ nữ bán bia phát hiện lốp xe đẩy bị đông cứng trên mặt đất, nàng cầm dịu cứu hỏa chặt vỡ lớp băng, nghe thấy hai tuyển trạch viên Manchester United thì thầm: Weber lắp lưới trượt băng vào đế giày của thằng nhóc đó à? Không, là đinh sợi carbon tùy chỉnh, phát minh mới của người Đức. Khán đài phía nam đột nhiên bùng nổ tiếng cười, nhân viên cố gắng di chuyển tượng băng ở khu vực cờ góc thì phát hiện đó là biểu ngữ phản đối bị đông cứng. Gia đình G lạ dở còn lạnh lùng hơn cả đợt rét. Khiên chống bạo động phản chiếu ánh đèn pha, tạo ra bóng ma méo mó trên bảng quảng cáo. Dự báo thời tiết của trung tâm huấn luyện cạ dị tỉnh tổng nhấp nháy trên màn hình điện tử, nhiệt độ cảm nhận là âm 17. Trong một môi trường được ví như băng tuyết như vậy, cuộc đối đầu tiên trong mùa giải này giữa Arsenal và Manchester United sắp bắt đầu. Chương 127, quyết chiến Old Trafford, Arsenal vs Manchester United. Chương 127, quyết chiến Old Trafford, Arsenal vs Manchester United. 7:15 tối, Lý Vũ Phi đang thực hiện những động tác giãn cơ cuối cùng trong đường hầm cầu thủ, dưới chiếc áo đấu màu đỏ của Arsenal là miếng dán giữ ấm bụng do Taylor tặng, đây vốn là trang bị của cầu thủ nữ. Fazega đang nhét miếng lót giày sưởi ấm vào vớ, đột nhiên chửi rủa rút ngón tay ra, chết tiệt. Dính vào da rồi. Vỡ lọ gì Man United, vinh quang, thuộc về Manchester United. Vỡ lọ gì Man United, vinh quang, thuộc về Manchester United. Vỡ lọ gì Man United, vinh quang, thuộc về Manchester United. ASK dẹt go mạ chỉ ngón ồ ngồng, quân đoàn đỏ không ngừng dũng cảm tiến lên, giật lai the Busby baby as in the goal baby, giống như những đứa trẻ Busby ngày xưa, nghèo kịp the Z phở lạc phở lì hê nhịn, chúng ta sẽ giữ cho lá cờ quỷ đỏ bay cao,
dù vợ gót to xì sập phở ổn. Pha en Miller, ngươi sẽ được tận mắt chứng kiến khắp nơi, dù vợ gót to hẹ ở the mà sẹt xì mà thật kỳ lại, ngươi sẽ nghe thấy mọi người hát vang tự hào, United, Man United, Manchester United, Manchester United, huệ giờ the bà xin z en huệ giờ on ồ hụa hầy tại Emberley. Chúng ta là những chàng trai áo đỏ và đang trên đường đến Emberley. Emberley, 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 Emberley. Huệ giờ the phả mù Man United en huệ giờ gần Emberley. Chúng ta là Manchester United vĩ đại và đang trên đường đến Wembley. Khi giai điệu vinh quang thuộc về Manchester United vang lên, những tảng băng trên đỉnh đường hầm đột nhiên vỡ vụn. Juni cúi người tránh những tảng băng rơi xuống, những mảnh băng vụn này lên trên mặt cỏ trượt về phía vòng tròn giữa sân. Ngôi sao của Manchester United nhìn Lý Vũ Phi cách đó không xa, ánh mắt lộ vẻ hung dữ. Những lời Lý Vũ Phi nói khi trả lời phỏng vấn cầu thủ xuất sắc nhất Giờ Mi ở League tháng 8, hắn vẫn còn nhớ rõ. Cái gì mà hắn Juni chỉ là một phi công phụ, không có gì đáng so sánh với Cristiano. Vừa nghe những lời này, Juni liền muốn nuốt sống Lý Vũ Phi. Cái tên Cristiano mít đó, có tư cách gì mà so sánh với ngôi sao Anh quốc vĩ đại như hắn? Chuyện xảy ra ở World Cup 2006, hắn vẫn còn nhớ rõ. Cristiano hiểm độc, trực tiếp hãm hại đồng đội câu lạc bộ của mình phải rời sân. Hành vi như vậy, không phải người hảo hán. Juni vừa nghĩ đến mình lại bị thằng nhóc miệng còn hôi sữa này coi thường như vậy, cơn giận trong lòng không kìm được. Thằng nhóc, trận đấu hôm nay kết thúc đừng có khóc. Juni chỉ vào mũi Lý Vũ Phi, bảo hắn cẩn thận. Lý Vũ Phi nghe vậy cười khẩy, chỉ nói một câu, cút đi. Nếu còn muốn ta dẫn ngươi giành được cuộc, thì ngoan ngoãn một chút. Nghe những lời này, tính khí của Juni lập tức tăng úng. Không thể phủ nhận, mặc dù rất tức giận vì Lý Vũ Phi đã coi thường mình khi trả lời phỏng vấn, nhưng sâu thẳm trong lòng Juni vẫn rất muốn thấy Lý Vũ Phi gia nhập đội tuyển Anh. Người nhà biết chuyện nhà, Juni rất rõ đội tuyển Anh hiện tại hoàn toàn chỉ có hư danh, căn bản không thể coi là đội mạnh. Ngoài việc thắng đậm ở vòng loại, cứ đến vòng chung kết là lại tìm ngòi. Juni biết mình rất thiếu tự kỷ luật, vượt cuộc tiếp theo nếu không có gì bất ngờ thì sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Còn về World Cup 2018, Juni về cơ bản không hy vọng gì. Hắn không muốn để lại tiếc nuối trong cuộc đời, hắn muốn giành chiếc World Cup thứ 2 trong lịch sử cho đội tuyển Anh. Chính vì tâm lý như vậy, Juni mới hy vọng Lý Vũ Phi càng mạnh càng tốt, bởi vì chỉ khi hắn càng mạnh, hy vọng đội tuyển Anh vô địch mới càng lớn. Nhưng hiện tại Juni vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận số phận, hắn cảm thấy mình vẫn có thể gánh team, không muốn dễ dàng nhường lại vị trí trong đội tuyển quốc gia như vậy. Cho nên hắn tuy không tiếp tục nói lời cay nghiệt, nhưng cũng chọn cách bỏ qua, không trả lời thẳng thắn. Lý Vũ Phi nhìn thấy vẻ mặt của Juni liền biết hắn đang nghĩ gì, lười quan tâm tiếp tục khởi động. Đá bóng trong thời tiết lạnh như vậy, nếu không khởi động kỹ rất dễ bị thương. Mặc dù Lý Vũ Phi có bờ UFF miễn thương, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không khởi động cũng có thể ngay lập tức làm nóng cơ thể trên sân bóng. Đúng lúc các cầu thủ hai bên đang làm công tác chuẩn bị trước trận đấu. Ở bên kia, trong buổi họp báo trước trận đấu, cuộc chiến giữa hai lão đầu Heger và Ferguson đã bắt đầu. Ferguson, với tư cách là chủ nhà, đã giành lợi thế trước, hét vào mặt truyền thông, vận may của Arsenal mùa giải này đến đây là hết rồi. Trận đấu này sẽ là khởi đầu cho sự suy tàn của Arsenal mùa giải này. Họ sẽ không còn vận may như trước nữa. Những người theo dõi lịch thi đấu đều biết, các đối thủ trước đây của Arsenal mùa giải này, ngoài Chelsea, không có đội nào thực sự mạnh. Champions League họ cũng được xếp vào một bảng tương đối dễ, điều này giúp họ có đủ năng lượng tập trung vào giải quốc nội. Nhưng vận may như vậy sẽ không còn tồn tại từ nửa sau mùa giải, Arsenal sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh hơn. Độ dày đội hình mỏng manh của họ khiến họ không thể cùng lúc cân bằng giải quốc nội và đấu trường châu Âu, sự sụp đổ chỉ là sớm muộn. Khi được hỏi về việc Lý Vũ Phi tổ chức sinh nhật cho Taylor vào ngày diễn ra trận đấu với Manchester United, lão đầu mũi đỏ bực bội nói, tôi đã nói rồi, thờ ý là một đứa trẻ hư hỏng. Trước đây chưa có đối thủ nào dạy dỗ hắn, điều này khiến ta cảm thấy rất tiếc. Nhưng không sao cả, trận đấu này chúng ta sẽ dạy dỗ thằng bé này một bài học, hắn rất tài năng, nhưng chưa từng trải qua thử thách và thất bại đầu tiên trong sự nghiệp của hắn sẽ do Manchester United chúng ta đảm nhiệm, tin rằng sau này hắn sẽ biết ơn chúng ta. Heger khi trả lời phỏng vấn, đối mặt với lời nói của Ferguson, chỉ nhàn nhạt nói vài câu, tôi rất hiểu Alex. Rõ ràng, việc ông ta, một người tự xưng là vì ông, lại nói ra những lời phi lý như vậy, rõ ràng là vì ông ta biết Arsenal hiện tại mạnh mẽ đến mức nào. May mắn trong bút tham vốn là một phần của trận đấu bóng đá, hơn nữa, bảng đấu Champions League của Manchester United chẳng lẽ không tốt sao? Bảng đấu của Manchester United, ngoài Valencia là một đội bóng đẳng cấp 5 giải đấu lớn, hai đội còn lại lần lượt là dẹn chờ đến từ giải ngoại hạng Scotland và Barcelona đến từ giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ. Manchester United đối đầu với hai đội không thuộc đẳng cấp 5 giải đấu lớn này, lại không giành được chiến thắng tuyệt đối. Ta cho rằng Alex thay vì than phiền Arsenal may mắn, chi bằng tìm vấn đề của chính mình. Nếu ông ta như AC Milan, bị xếp vào một bảng đấu có Real Madrid, Ajax, thì ta nghĩ ông ta than phiền còn hợp lý. Nhưng thực tế là Manchester United cũng được xếp vào một bảng đấu không có áp lực gì, là do ông ta dẫn dắt đội bóng có vấn đề, điều này có liên quan gì đến Arsenal. Còn việc nói các đối thủ mà chúng ta từng gặp đều rất yếu, ta không biết Alex có phải đã già mắt kém rồi không. Arsenal mùa giải này đã gặp Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur và đều giành chiến thắng tuyệt đối. Những đối thủ như vậy, thành tích như vậy, ta thực sự không biết ông ta có gì để nghi ngờ. Khi được hỏi về việc Lý Vũ Phi tổ chức sinh nhật cho Taylor, Heger mỉm cười, Phở ý đã nói trước với ta chuyện này, ta đã đồng ý, mặc dù ta là huấn luyện viên của hắn, nhưng ta không thể quản lý cuộc sống riêng tư của hắn. Taylor Swift là một cô gái tốt, một cô gái ngoan, nàng đã hy sinh rất nhiều cho Fleury, bao gồm cả lần kiểm tra tốc độ 100m của Fleury tại Guinness, cô gái này đã đối xử thân thiện với tất cả nhân viên có mặt. Cảnh này ta tận mắt chứng kiến, ta khó có thể tưởng tượng một nữ ca sĩ thiên tài thành danh từ nhỏ, lại có thể hạ mình đối xử bình đẳng với mọi người, điều này rất hiếm thấy. Hãy nghĩ đến vợ của học trò cũ của Alex, người đã khiến chồng nàng đoạn tuyệt với Alex, người dẫn dắt, ta rất may mắn là mình sẽ không gặp phải chuyện tương tự, cô gái Taylor này cũng sẽ không khiến Fleury đoạn tuyệt với ta. Một cô gái tốt như vậy xứng đáng được Fleury đối xử chân thành, tổ chức sinh nhật là chuyện bình thường, ta sẽ không can thiệp, cũng sẽ không bất mãn vì hôm nay có trận đấu với Manchester United, ta không phải là người nhỏ nhen như Alex. Chờ đến khi Heger và Ferguson đấu võ mồm xong, hai lão đầu đồng loạt trở về phòng thay đồ của đội bóng. Ferguson nhìn các cầu thủ Manchester United đang bận rộn trong phòng thay đồ của đội chủ nhà, sắc mặt nghiêm túc, nói với mọi người, các con, hôm nay chúng ta nhất định phải dạy cho Arsenal một bài học thật đau. Họ mùa giải này cho đến nay chưa thua một trận nào, chúng ta cũng vậy, nên chúng ta không hề kém hơn họ. Trận đấu hôm nay bên ngoài có rất nhiều người hâm mộ bất chấp cái lạnh âm mười mấy độ C để ủng hộ chúng ta có thể để những người hâm mộ ủng hộ chúng ta thất vọng trở về sao? Trả lời ta. Các cầu thủ Manchester United nghe vậy, lập tức hò reo, không thể, tiêu diệt Arsenal. Rất tốt, xuất phát. Ở phòng thay đồ của đội khách bên kia, Weber thì không gây áp lực quá lớn cho các cầu thủ Arsenal, hắn chỉ yêu cầu mọi người chú ý an toàn. Đá bóng trong môi trường nhiệt độ thấp âm mười mấy độ C như vậy, dù là mặt có chân trượt hay cơ thể chưa khởi động kỹ, đều có thể khiến cầu thủ bị thương. Weber chỉ hy vọng trận đấu này kết thúc không có cầu thủ nào bị thương, dù thua hắn cũng có thể chấp nhận được. Dù sao thì lợi thế dẫn đầu của Arsenal ở giải đấu vẫn khá lớn, có đủ không gian sai sót, chưa đến mức phải tranh giành từng trận. Theo trọng tài chính bước vào sân, cơn gió lạnh buốt tập đến khiến mặt Lý Vũ Phi đau rát. Khi hai đội trưởng trao đổi cơ đội, Fazega phát hiện mép cờ Manchester United đã đóng băng cứng lại, giống như một con dao găm màu đỏ. Trọng tài chính hôm nay là Atkinson, người được mệnh danh là tứ mắt kém nhất tờ giờ mi ở Leeds, hắn đang kiểm tra độ đàn hồi của quả bóng có áp suất bình thường trong nhiệt độ thấp cứng như đá. Atkinson ra hiệu đổi sang bóng thi đấu áp suất thấp. Huấn luyện viên thủ môn Manchester United lập tức vẫy đồng hồ đo áp suất phản đối, trọng tài thứ tư rút súng đo nhiệt độ chĩa vào màn hình truyền hình, bảng lờ cờ giờ bị kéo vẹt do nhiệt độ thấp. 7 giờ 55 tối, còn 5 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu. Fleur ý nhìn về phía khu vực VIP khán đài L110, Taylor đang giơ cao tấm bảng cổ vũ in chữ 21 qua đầu, hơi thở đóng băng thành bông tuyết trên lông mi. Người hâm mộ đội khách đột nhiên đồng thanh hát vang bài hạ tí bật đấy được cải biên, tiếng hò reo làm vỡ lớp băng trên bảng quảng cáo bên sân. Cảm nhận được sự nhiệt tình của người hâm mộ Arsenal, Taylor đứng ngoài khu vực VIP vẫy tay chào các fan. Hoàn toàn không để ý đến cái lạnh bên ngoài. Sir Alex Ferguson xoa hai tay trên băng ghế huấn luyện, hơi thở trắng xóa làm mở mặt đồng hồ vàng. Weber khoác chiếc áo khoác lông vũ Canada gụ sờ dài đến đầu gối, kính bị mở bên trong khiến ông phải tháo kính ra. Khi các cầu thủ vây thành vòng tròn, mặt cỏ đột nhiên phát ra tiếng vỡ vụn như kính hệ thống sưởi ngầm cuối cùng đã đốt xuyên lớp băng, hơi nước phun ra từ dưới lòng đất, bao phủ Old Trafford trong màn sương trắng ảo diệu. Biết, tiếng gọi khai cuộc xuyên qua màn sương băng giá, sức nóng bùng phát đồng thời từ 8 vạn cơ thể khiến tuyết trên mái nhà bắt đầu sụp đổ. Một cuộc chiến bóng đá và quy luật tự nhiên đã chính thức khai mạc tại nhà hát đỏ đóng băng này. Trận đấu đầu tiên trong mùa giải của Manchester United và Arsenal đã bắt đầu. Chương 128, hai nạn liên tiếp, đòn chí mạng. Chương 128, hai nạn liên tiếp, đòn chí mạng. Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi trận đấu vòng 17 giờ mi ở League mùa giải 2010-2011. Trận đấu hôm nay là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Manchester United và đội khách Arsenal. Chúng ta hãy cùng xem đội hình xuất phát của hai đội. Manchester United hôm nay sử dụng đội hình 4-4-2. Thủ môn, Van der Sar. Hậu vệ, Raphael, Ferdinand, Vardy, Eza. Tiền vệ, Anderson, Fletcher, Azizung, Kazi. Tiền đạo, Nani, Juni. Arsenal hôm nay cũng sử dụng đội hình 4-4-2. Thủ môn, Svenny. Hậu vệ, Sana, Vazen, Koscielny, Cờ Lại Kỳ. Tiền vệ, Alexander Song, Wilson, Fazega, Nazi. Tiền đạo, Lý Vũ Phi, A Sabin. Được rồi, trận đấu đã bắt đầu. Chúng ta hãy cùng xem cuộc đối đầu đỉnh cao giữa đội dẫn đầu tờ giờ mi ở League và đội đứng thứ 2 tờ giờ mi ở League, rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Phút thứ nhì của trận đấu. Manchester United tấn công mạnh mẽ, vừa vào trận Cardiff đã sút xa chúng cột dọc, như muốn nói với toàn đội Arsenal đây là sân nhà của ai. Phút thứ 5 của trận đấu. Arsenal và Manchester United tạo thành thế rằng có ở giữa sân, cuối cùng Arsenal chiếm ưu thế, Fazega kiểm soát bóng và ngay lập tức chuyển bóng cho Hữu Xe. Hữu Xe thấy cỡ là kỳ dâng lên ở cánh trái, chuyền bóng cho hắn, rồi nhanh chóng lao thẳng về phía trước. Cơ lắc ký nhận bóng, chuyền dài vượt tuyến, bóng bay qua hàng phòng ngự Manchester United về phía trước vòng cấm. May mắn thay, Van der Sar, người già mà vẫn sung sức, kịp thời lao ra, phá tan đợt tấn công bất ngờ này của Arsenal. Phút 12 của trận đấu. Lý Vũ Phi thực hiện cú sút đầu tiên trong trận đấu này, Fazega một lần chọc khe nhanh xuyên qua khoảng trống giữa Raphael và Ferdinand, Lý Vũ Phi nhanh chóng kiểm soát bóng. Sau đó, trong tình huống không có nhiều khoảng trống, hắn sút mạnh, bóng bị Van der Sar cản phá. À xạ pin băng lên giữa không kịp sút bồi, bóng bị vài điểm phá ra xa trước. Phút 18 của trận đấu. Juni tạt bóng từ cánh, phần chờ đánh đầu cắt bóng, tiếp rằng điểm chạm bóng quá cao, bóng bay vọt sảng ngang, rơi vào lưới sau. Phút 25 của trận đấu. Hữu Xe một lần dê bóng bất cẩn trước ngã, Anderson giành được bóng rồi lập tức phản công. Tiếp rằng Nani nhận bóng ở cánh, ngay khoảnh khắc tăng tốc vượt người, cũng bị trượt ngã, cuối cùng đợt phản công này không thành công. Không thể không nói, đá bóng trong môi trường nhiệt độ thấp là một thử thách lớn đối với ý chí và khả năng phối hợp cơ thể của cầu thủ. Cho đến nay, đã có nhiều lần cầu thủ Arsenal và Manchester United trượt ngã trên sân bóng. Thậm chí có những cầu thủ vô tình trượt ngã khi không có bóng. Lý Vũ Phi đã chú ý đến điểm này, nên trận đấu này hắn đá rất cẩn thận. Mặc dù trong trận đấu cực kỳ quan trọng này, nhiệm vụ của hệ thống chắc chắn sẽ không vắng mặt, tên nhiệm vụ, đối đầu quỷ đỏ Manchester United vào ngày sinh nhật của Taylor nội dung nhiệm vụ, một giúp đội bóng đánh bại Manchester United 2. Cá nhân ghi một bàn hoặc kiến tạo một bàn 3. Sau khi ghi bàn, hãy thể hiện tình yêu với Taylor Swift trên khán đài, và ăn mừng sinh nhật 21 tuổi của bạn gái trước ống kính của toàn thế giới, để những người xem trận đấu này biết hôm nay là sinh nhật của Taylor. Phần thưởng nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ có thể nhận được 100 điểm cơm chùa trung cấp, nếu hoàn thành cả 3 nhiệm vụ, sẽ được thưởng thêm 100 điểm cơm chùa cao cấp nhiệm vụ phụ. Sau khi thắng Manchester United, hay thực hiện một hành động ăn mừng sinh nhật gây chấn động thế giới tại sân nhà Old Trafford của Manchester United, phải đảm bảo tin tức này lọt vào top 3 tìm kiếm nóng ở Anh, Mỹ và Đại Quốc Phương Đông. Phần thưởng nhiệm vụ phụ, nhận được một thẻ vật phẩm và một kỹ năng độc quyền. Thật lòng mà nói, phần thưởng nhiệm vụ lần này quả thực rất hậu hĩnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ trực tiếp tặng một thẻ vật phẩm và một kỹ năng độc quyền. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp Lý Vũ Phi có cơ hội nhận được thẻ vật phẩm, lần trước là trong trận ra mắt trang Champions League đối đầu với Bờ Giả Gạ. Đồng thời còn có thể nhận thêm một kỹ năng độc quyền, dựa trên 5 kỹ năng hiện có, việc nhận được một kỹ năng là một sự gia tăng lớn về năng lực của Lý Vũ Phi. Nói Lý Vũ Phi không thèm khát phần thưởng này thì tuyệt đối là không thể. Nhưng đối với trận đấu hôm nay, Lý Vũ Phi chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Mặc dù trước trận đấu đã nói khoác với bạn gái rồi, nhưng môi trường khắc nghiệt vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của Lý Vũ Phi. Thật lòng mà nói, hắn hoàn toàn không ngờ mặt của sân Old Trafford lại trơn trượt đến vậy. Lý Vũ Phi thực sự cảm thấy hắn chỉ cần tăng tốc một chút là có thể ngã sấp mặt. Hắn không biết trận đấu này hắn có thể thích nghi được không, nếu không thể thì việc đánh bại Manchester United chỉ có thể trông chờ vào số phận. Lý Vũ Phi sẽ không đặt ra mục tiêu quá cao cho mình, hắn cần từng chút một thích nghi với môi trường hiện tại, sau đó chờ thời cơ hành động. Nếu có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu không có, hắn cũng sẽ không cố chấp. Phút 33 của trận đấu, Nagy băng lên từ cánh vào vòng ngoài vòng cấm, nhận đường chọc khe của Fazega, sút thẳng không dừng bóng, bóng cùng với lớp băng đóng trên mặt đất bay về phía khung thành. Tiếp rằng thủ môn giả Van der Sar của Manchester United, đã 40 tuổi, kinh nghiệm lão luyện, dù phản xạ có thể kém một chút, nhưng vị trí đứng của hắn rất tốt, rất dễ dàng cản phá cú sút xa này của Nagy. Hệ dạ giành được bóng rồi lập tức phát động phản công, bóng được chuyển cho Park Ji-sung, Park Ji-sung không dừng bóng chọc khe thẳng ra cánh cho Nani. Nani đối mặt với sự phòng ngự đeo bám của Sana, một pha tăng tốc vào giữa, mạnh mẽ vượt qua hậu vệ và hoàn thành pha cắt vào trong rồi dứt điểm. Tiếp rằng cú sút này cuối cùng đã bay vào xà, Juni thấy mình khó khăn lắm mới chạy được vị trí mà Nani lại sút thẳng lên trời, cả người hắn lập tức vỡ trận. Chết tiệt, chuyển bóng đi. Tên Bồ Đào Nha chết tiệt, lúc nào cũng ích kỷ. Juni vừa nghĩ đến Nani, tên cầu thủ chỉ biết đá một mình, lại đến từ cùng một quốc gia với cái tên mà hắn ghét, tâm trạng liền cực kỳ tệ. Trong mắt hắn, người Bồ Đào Nha đều là những kẻ ích kỷ, không biết chia sẻ, không biết cách chiến đấu cùng đồng đội. Nhưng ít nhất tên Bồ Đào Nha trước đó có thực lực cá nhân đủ xuất sắc, dù có đá một mình, cũng có thể ghi bàn, cũng có thể giúp Manchester United thắng trận. Giờ thì tên Bồ Đào Nha này, Juni lười biếng đến mức không muốn phản nản nữa. Thật sự là không có năng lực của Cristiano, nhưng lại mắc bệnh của Cristiano. Nani làm ngơ trước những lời phàn nàn của đồng đội, vẫn câu nói đó, hắn không cảm thấy mình làm vậy có vấn đề gì. Tiền đạo có cơ hội là sút, chẳng lẽ lại sai sao, đùa gì vậy? Từ nhỏ đến lớn, không ai nói cho hắn biết tiền đạo sút bóng là có tội. Cho nên Nani đương nhiên lựa chọn tự mình sút bóng, chứ không chuyền bóng cho Juni ở vị trí tốt hơn. Phút 38 của trận đấu, tiền vệ phòng ngự Alexander Song của Arsenal cướp được bóng từ chân Kazip ở giữa sân, rồi ngay lập tức chuyển bóng cho Fazega. Fazega vừa nhận bóng đã cảm thấy áp lực từ cầu thủ phía sau, nên vội vàng chuyển bóng cho Hữu Xe. Hữu Xe nhận bóng rồi lại dê dắt qua người, lần này không bị trượt ngã, mà thuận thế vượt qua Anderson. Đối mặt với Park Ji-sung, bọn Hàn Quốc cách mình vài bước, Hữu Xe một pha giả đột phá thật chuyển bóng cho Sa Nạ đang dâng lên ở cánh phải. Sa Nạ nhận bóng rồi lập tức chọc khe thẳng, ạ sạp bịn, Sa Hoàng, ở cánh phải phía trước nhận bóng. Đối mặt với sự phòng ngự của Hê Dạ, tam gia, ạ sạp bịn một pha đẩy bóng sang phải rồi đột phá sang trái, lừa được trọng tâm phòng ngự của Hê Dạ, mạnh mẽ đột nhập vào vòng cấm Manchester United. Ngay khoảnh khắc vai địch sắp lao lên phòng ngự, ạ sạp bịn sút bóng về phía rìa vòng cấm. Fazega đã băng lên đúng vị trí, đón bóng lăn đến, làm động tác vốn cùng lắp tên. Ferdinand tưởng Fazega sẽ sút xa, lập tức sải bước ngang ra, chuẩn bị dùng cơ thể chặn đường sút của Fazega. Nhưng Fazega lại khẽ lắc cổ chân ngay khoảnh khắc sút bóng, quả bóng như một tinh linh lịch ngợm lăn qua vị trí cách chân phải của Ferdinand 5 cm. Không ổn. Ngay khoảnh khắc nhận ra quả bóng lăn qua bên cạnh mình, Ferdinand đã nhận ra điều không hay, bởi vì hắn vô thức bỏ qua một cầu thủ nguy hiểm nhất trên sân. Dù sao thì cầu thủ này trong mấy chục phút vừa rồi vẫn luôn ở trạng thái im hơi lặng tiếng, lặn sâu. Ngoài một cú sút rất miễn cưỡng thì không làm gì khác. Điều này dẫn đến việc Ferdinand vô thức quên mất hắn. Rafael, cẩn thận Ferdi. Ferdinand lập tức hét lớn nhắc nhở đồng đội. Rafael không cần Ferdinand nhắc nhở, bản thân hắn đã lao về phía Lý Vũ Phi. Nhưng rất tiếc, Lý Vũ Phi trong tình huống đã chuẩn bị sẵn, việc hắn tăng tốc trước đó hoàn toàn không thể bị các hậu vệ khác vượt qua từ phía sau. Thật sự nghĩ rằng tốc độ hai chân đạt cấp tối đa, 100m 9 giây 69, 30m đầu tiên nhanh nhất thế giới là chuyện đùa sao? Gần như ngay khoảnh khắc Ferdinand nhắc nhở, Lý Vũ Phi đã kịp đến vị trí bóng chuyển đến. Đối mặt với khung thành gần trong gang tấc, Lý Vũ Phi không chút do dự, trực tiếp dùng lòng bàn chân đẩy bóng nhẹ nhàng. Ở khoảng cách chưa đầy 10m đến khung thành, cú sút không cần dùng quá nhiều lực, chỉ cần đảm bảo không sút trúng thủ môn, về cơ bản là chắc chắn vào lưới. Van der Sar một giây trước khi Ferdinand nhắc nhở, đã nhìn thấy Lý Vũ Phi bị bỏ lỡ. Cơ thể hắn vội vàng di chuyển sang trái khung thành, đối mặt với cú sút gần trong gang tấc của Lý Vũ Phi, hắn trực tiếp ném cả người ra. Nhưng ngay trên không, mắt Van der Sar lồi ra, bởi vì hắn thấy Lý Vũ Phi lại không sút góc gần, mà là lắc cổ chân, sút góc xa. Nhắm gần sút xa, đây chính là mánh khỏe sút bóng mà Lý Vũ Phi đang chơi. Tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế trên thế giới có rất ít cầu thủ có thể thành thạo kỹ thuật này. Cầu thủ mà Lý Vũ Phi nhớ nhất trong kiếp trước, người đã chơi động tác sút bóng này một cách xuất thần nhập hóa, không ai khác chính là giám đốc Mạ Vẹ. Lý Vũ Phi kiếp này còn đặc biệt luyện tập động tác sút bóng này, chỉ có thể nói là rất thực dụng, về cơ bản dù thủ môn có nở bờ đến mấy cũng chỉ có thể bó tay chịu trói trước chiêu này. Quả bóng lừa được Van der Sar không ngoài dự đoán, bay thẳng vào góc dưới bên phải khung thành, theo sau là Vải Điệp đang bay người xoạc bóng vào lưới, hành động cứu bóng của Vải Điệp đã thất bại. Arsenal 1-0 Manchester United, ghi bàn trước. Chương 129, Lý Vũ Phi cần tự kiểm điểm. Ai là cầu thủ châu Á mạnh nhất? Chương 129, Lý Vũ Phi cần tự kiểm điểm. Ai là cầu thủ châu Á mạnh nhất? Vào. Số 13, Ferdi Adam. Sau hơn 30 phút im lặng, Ferdi đã tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự Manchester United, nhận đường kiến tạo của Fàbrega và ghi bàn. Ôi, chúa ơi, cú sút này quá đẹp, nhắm trái sút phải, một ý tưởng thiên tài. Van der Sar dù kinh nghiệm lão luyện, cũng bị cú sút đầy kỹ thuật của Ferdi lừa gạt, không thể tin được. Tính đến thời điểm hiện tại, Ferdi đã ghi 29 bàn trong giải đấu, chỉ còn một bước nữa là vượt qua cột mốc 30 bàn, liệu có thể thực hiện được trong trận đấu hôm nay không? Nghe lời của đồng nghiệp, Andy Gorse bất lực lắc đầu, tự giễu cười, tôi ban đầu còn kiên quyết cho rằng số bàn thắng của Ferdi trong giải đấu không thể vượt quá 25 bàn, không ngờ giải đấu mới đi được chưa đầy một nửa, hắn đã sắp đạt đến 30 bàn rồi, bây giờ nghĩ lại, mình lúc đó thật là một trò cười. Martin tỉ tờ nghe vậy vội vàng đưa ra lời an ủi của mình, "Ôi, bờ rồ, đừng nghĩ như vậy, đó không phải lỗi của ngươi, chỉ là vì Ferdi quá phi lý." Ta ban đầu cũng chỉ nghĩ số bàn thắng của hắn có thể đạt 30 bàn, nhưng bây giờ người hiểu thì sẽ hiểu. Lý Vũ Phi thấy bóng bay vào lưới thành công, lập tức chạy ra vị trí khán đài L110, đón nhận tiếng reo hò của người hâm mộ Arsenal và tiếng la ó của người hâm mộ Manchester United, làm động tác trái tim với Taylor trong khu VIP. Sau đó, Lý Vũ Phi thậm chí còn trực tiếp vén áo đấu bên ngoài lên, để lộ chiếc áo lót màu trắng bên trong, trên áo lót viết rõ ràng bằng son môi, Taylor Swift, Happy Birthday, Taylor Swift, chúc mừng sinh nhật. Bên cạnh tên Taylor có vẽ một trái tim lớn, và dưới chữ hạ tỷ bật có ghi số 21, gần như ai cũng có thể hiểu ý nghĩa của những từ này trên áo lót của Lý Vũ Phi. Ống kính truyền hình trực tiếp ngay lập tức lia đến Taylor trong khu vực VIP, chỉ thấy Taylor tháo găng tay len gụp xì ra, làm cử chỉ 21 với ống kính, đồng thời còn trả lời Lý Vũ Phi một trái tim, những hạt băng trên lông mi phản chiếu ánh sáng cầu vồng dưới ánh đèn sân khấu, đặc biệt lộng lẫy và quyến rũ. Khu vực người hâm mộ Arsenal bùng nổ lời cổ vũ được cải biên từ bài hạ tỷ bật, còn khán đài trung thành của Manchester United thì ném băng đá phản đối bàn thắng hợp lệ. Ôi chao, nhìn tình cảm của Lý Vũ Phi và mẹ ấy kìa, quả không hổ danh là đôi kim đồng ngọc nữ trong miệng truyền thông phương Tây, tình cảm này thật là tốt. Giữa mùa đông mà lại vén áo lên, Lý Vũ Phi thể hiện tình cảm đúng là chịu chơi thật. Chậc chậc, người trẻ tuổi sức khỏe tốt thật, ghen tị quá trương lộ, người đã gần 50 tuổi, nhìn thấy hình ảnh trên màn hình truyền hình, không khỏi tấm tắc khen ngợi. So với tính cách trẻ con của trương lộ, Chiêm Tuấn lại nghiêm túc hơn nhiều, lập tức giới thiệu cho khán giả Trung Quốc đang xem trực tiếp trận đấu này, thưa quý vị khán giả, quý vị đang xem là ca sĩ nổi tiếng người Mỹ Taylor Swift, tên tiếng Trung là mẹ ấy, đồng thời nàng cũng là bạn gái của Lý Vũ Phi. Vì ngày 13 tháng 12 là sinh nhật của Taylor Swift, nên Lý Vũ Phi đang tổ chức sinh nhật cho bạn gái mình, và mẹ ấy sinh năm 1989, năm nay vừa tròn 21 tuổi, nên mọi người có thể thấy trên áo của Lý Vũ Phi có ghi số 21. Cặp đôi xuyên giới thể thao và giải trí này được truyền thông phương Tây gọi là một cặp Beckham và Victoria mới, nếu không có gì bất ngờ, chúng ta có thể lại chứng kiến sự ra đời của một cặp vợ chồng ngôi sao. Rất nhiều khán giả không biết Taylor sau khi nghe Chiêm Tuấn giới thiệu, lúc này mới biết có người như vậy. Trong thời đại này, danh tiếng của Taylor ở phương Đông chưa hoàn toàn vang dội, nên rất nhiều người chưa từng nghe nói đến nàng. Lời giới thiệu này của Chiêm Tuấn cũng coi như là giúp không ít người bước đầu tìm hiểu về Taylor. Tuy nhiên, trong phòng lấy dễ ảm cũng có không ít người bắt đầu gây rối. Sinh nhật của Taylor là ngày 13 tháng 12. Lý Vũ Phi đúng là biết tìm bạn gái, tìm một cô gái Tây sinh vào ngày này, hắn có biết ngày 13 tháng 12 có ý nghĩa gì đối với Đông Đại không? Đúng vậy, ngày quốc nan không tự kiểm điểm mà giữ thái độ khiêm tốn, lại còn công khai tổ chức sinh nhật cho bạn gái trước mặt toàn thế giới, đúng là nỗi nhục của người Hoa, loại người này phải bị phong sát. Lý Vũ Phi chính là điển hình của kẻ phản bội Hán gian quên gốc gác, quên đi nỗi nhục lịch sử của đất nước, phải đánh đổ hắn. Không, ta nói những người trên lầu có phải là S mà không? Lý Vũ Phi là người Mỹ, ngày quốc nan của đất nước chúng ta có liên quan gì đến hắn? Đúng vậy, kiến thức lạnh lùng, Ông cố của Lý Vũ Phi đã di cư sang Mỹ vào những năm 20 của thế kỷ trước, người ta thuộc thế hệ thứ tư người Hoa, năm xưa tổ tiên người ta rời Trung Quốc còn chưa xảy ra chuyện đó đâu, đừng có ở đây cố tình liên hệ được không? Thật sự làm ta buồn cười, một đám người ở đây cố tình yêu cầu một người nước ngoài tôn trọng ngày đặc biệt của đất nước chúng ta, có phải là nào chứa đầy phân không? Tôi đoán những người này đều là fan của Messi và Ronaldo, thấy thần tượng của mình sắp bị vượt qua, nên tức giận ở đây nhảy cẫng lên đổ nước bẩn. Đừng, fan Messi nói không chịu trách nhiệm này, nhìn là biết fan Ronaldo ở đây gây chia rẽ, dù sao cũng học theo chủ tử mà này, lũ fan lùn trên lầu, giống như chủ tử của ngươi đều là kẻ đạo đức giả, ngày nào cũng giả bộ bạch liên hoa rất tốt, thực chất là tiểu nhân, hoàn toàn dựa vào cha nuôi vợ Latini giúp chủ tử ngươi trộm binh dự, chó gì mà cũng không phải. Mắng mỏ một hồi, hướng gió trong phòng lấy dễ ám đột nhiên thay đổi, vốn là một hành vi bôi nhọ Lý Vũ Phi, vì sự tham gia của fan Messi và Ronaldo, lập tức biến thành một cuộc đại hôn chiến trong giới fan. Tình trạng hỗn loạn trong phòng lấy dễ ảm, Chiêm Tuấn và Trương Lộ đương nhiên cũng nhận thấy, nhưng họ sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Bởi vì đối với người của công chúng, có một số chủ đề nhạy cảm chắc chắn là không nên đề cập đến nếu có thể, bằng không chén cơm có lẽ cũng không giữ được, điểm này hai người họ vẫn có tính toán. Hơn nữa, bản thân chủ đề này cũng chẳng có gì đáng nói. Lý Vũ Phi hắn với Trung Quốc chỉ có một phần huyết thống giống nhau, những khía cạnh khác thì không khác gì một người nước ngoài. Dù là cấp độ chính thức hay cấp độ dân gian, đều chỉ coi hắn là bạn bè quốc tế mà đối xử. Nếu đã vậy, thì việc nói về cái gọi là tôn trọng ngày đặc biệt của Đông Đại, chẳng phải là có vấn đề về nào sao? Người sẽ đi yêu cầu dêm, cổ vệ tôn trọng ngày đặc biệt của Trung Quốc sao? Không. Nếu đã vậy, đương nhiên cũng sẽ không ai yêu cầu Lý Vũ Phi làm gì, đối với Đông Đại mà nói, hắn và dêm, cổ vệ không có bản chất khác biệt. Điểm khác biệt duy nhất là Lý Vũ Phi có một phần ngoại hình của người phương Đông, điều này sẽ khiến nhiều người phương Đông cảm thấy thân thiết về mặt tình cảm, chỉ vậy thôi. Phút 42 của trận đấu. Chiến thuật nhiệt độ thấp phát huy tác dụng, các cầu thủ Arsenal đồng loạt lùi về dụ địch sâu, Manchester United kiểm soát bóng lên đến 68 nhưng khó tạo ra cơ hội nguy hiểm. Khi Nani tạt bóng từ cánh trái, bóng đập vào mái nhà và mảnh băng rơi xuống làm đổi hướng, Ferdinand đánh đầu trúng mép trên của xà ngang bị đóng băng, bóng bật ra và bị Szczesny ôm gọn dưới người. Chết tiệt. Thời tiết chết tiệt. Ferdinand, người bỏ lỡ cơ hội, vẻ mặt không vui. May mắn thay, đây là Old Trafford và ý trời dường như đang ưu ái đội chủ nhà. Phút 44 của trận đấu. Nani sút xa tuyệt đẹp bị Szczesny cản phá ra ngoài biên, Manchester United được hưởng phạt góc. Đối mặt với cơ hội tốt như vậy, Nani tạt bóng treo vào khu vực sau vòng cấm. Bóng bay trên không với quỹ đạo kỳ lạ, Koscielny và Vazen đều dự đoán điểm rơi thất bại. Cuối cùng, Kolarov đang giằng co với Juni ở phía sau, đột nhiên phát hiện một người lao ra trước mắt. Park Ji-sung, bọn Hàn Quốc đã nắm bắt cơ hội lỗi của hậu vệ Arsenal này, sút xa, bóng trượt đều trên lớp băng mặt cỏ, Szczesny do miếng bảo vệ ống chân bị đóng băng nên chậm trễ khi ngồi xuống, đành nhìn bóng bay vào lưới. Manchester United 1-1 vỡ hòa. Vào. Số 13, Park Ji-sung. Nani với một cú sút vòng cung kỳ lạ, đã lừa được Koscielny và Vazen, bóng cuối cùng được Park Ji-sung bất ngờ xuất hiện từ phía sau ghi bàn, Manchester United đã vỡ hòa ở những phút cuối hiệp 1. Hiện tại tỷ số trận đấu là 1-1, Sở Ý và Park Ji-sung mỗi người ghi một bàn. Martin tỉ tở của Sở Sport họ hét hết công suất phổi. Đương nhiên, so với các đài truyền hình thể thao đang trực tiếp trận đấu này ở Hàn Quốc, Sở Sport đã khá khiêm tốn rồi. Lúc này, bình luận viên của đài truyền hình thể thao Hàn Quốc đã khản cả giọng. Park Ji-sung, bóng vào rồi. Ô, Park Ji-sung đã ghi bàn, đẹp quá. Thực lực của Park Quân không hề kém Lý Phở Ý chút nào. Phải biết rằng, Park Quân đã giành được một chức vô địch Champions League, còn Lý Phở Ý hiện tại vẫn chưa có gì. Từ góc độ này mà nói, người số. Chương 131, trọng tài ra tay, Lý Vũ Phi tràn đầy sát khí. Chương 131, trọng tài ra tay, Lý Vũ Phi tràn đầy sát khí. Lý Vũ Phi sau khi hoàn thành cú móc bóng trên không rồi ngã xuống sân cỏ, thấy cú sút bất đắc dĩ của mình lại vô tình bay vào lưới, liền lập tức đứng dậy lao ra sân ăn mừng. Các cầu thủ Arsenal cũng ào lên, nhao nhao đặt tay lên khắp người Lý Vũ Phi. Huynh đệ, ngươi quá mạnh. Nhìn Ferdinand ngớ người ra kìa, ngươi trực tiếp biến hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử tờ giờ mi ở League thành khúc gỗ rồi. Hữu xe hưng phấn nói lớn bên tai Lý Vũ Phi. Đối mặt với cảnh tượng bị nhiều người vây quanh, Lý Vũ Phi chỉ có thể nhanh chóng đập tay với từng người trong số họ, sau đó vây tay về phía khu vực người hâm mộ Arsenal, cuối cùng còn hôn gió cho tay lơ trong phòng VIP. Người hâm mộ Manchester United im lặng nhìn màn hình lớn chiếu lại, quân viện chính Arsenal đồng thanh hô vang ngai vàng bằng giá. Ống kính truyền hình chiếu về phía Taylor, chỉ thấy trái tim do Taylor vẽ bằng son môi trên kính đang đông cứng lại trong đợt rét. Trận đấu bắt đầu lại, Manchester United bước vào chế độ điên cuồng. Trong vài phút tiếp theo, Manchester United dở dẻ xỉn tầm cao rất hung hãn và tạo ra hai pha tấn công cực kỳ nguy hiểm ở sân sau của Arsenal. May mắn là Szczesny đã chơi xuất sắc, cản phá được cả hai cú sút này. Ferguson đứng bên sân nhìn thời gian trôi đi, không thể ngồi yên nữa, vội vàng bắt đầu thay người. Huấn luyện viên Manchester United Sir Alex Ferguson đã thay người. Ông ấy tung Jesse 37 tuổi vào sân, thay thế tiền vệ Anderson. Nếu Jesse vào sân, Juni chắc chắn sẽ đá trung phong, hãy xem sự thay đổi này có hiệu quả như thế nào. Phút thứ 68 của trận đấu. Jesse vẫn còn phong độ, sau khi nhận bóng bên cánh, đối mặt với sự phòng ngự của Kolarov, một pha cắt vào trong đầy nhịp điệu, chuyền bóng ngắn vào vòng cấm Arsenal. Juni nhận bóng bị Koscielny kèm chặt, bất đắc dĩ chuyển ngược lại cho Kazip đang dâng cao. Cựu huấn luyện viên tạm thời của Manchester United tung cú sút xa, bóng vẽ một đường cong xoáy vào trong, bị Szczesny dùng đầu ngón tay chạm ra ngoài. Phút thứ 71 của trận đấu, Nazi trong một pha tranh chấp ở giữa sân đã phạm lỗi với Park Ji-sung, bị trọng tài chính rút thẻ vàng. Weber thấy cảnh này, không do dự, lập tức tung Robin van der Sar vào sân, thay Nazi. Arsenal sau khi Robin van der Sar vào sân lập tức chuyển sang sơ đồ 4-3-3, với bộ ba tấn công Lý Vũ Phi, Robin van der Sar và Lacott. Phút thứ 74 của trận đấu, Manchester United phản công, phần chờ chọc khe cho Jesus bên cánh phải. Vương Láo Cắt vừa nhận bóng đã dừng bóng và vượt qua cờ lại kỳ, sau đó tung cú sút thẳng trên mặt đất, bóng bay nhanh sát mặt cỏ về phía trung tâm vòng cấm Arsenal. Khi Szczesny đang do dự không biết có nên lao ra hay không với quả bóng không xa không gần này, Juni nhỏ bé đã kiên cường chống lại sự can thiệp của Koscielny, dùng chân phải đẩy bóng sang bên trái vòng cấm. Nani nhanh chóng dâng cao đón quả bóng đang lăn, tung cú sút gần, Szczesny bất lực trước cú sút này, bóng bay vào lưới tung bọt trắng xóa. Trọng tài, hắn biệt vị rồi. Vazen và Sana đồng loạt giơ tay, ra hiệu Nani biệt vị. Tuy nhiên, trọng tài chính Atkinson sau khi thấy trọng tài biên không phất cờ, vẫn thổi còi công nhận bàn thắng. Trong chốc lát, Vazen và Sana lập tức tức giận, nhao nhao tiến lên khiếu nại với trọng tài chính. Weber bên sân càng thêm tức giận, gầm lên với trọng tài thứ tư. Tuy nhiên, Ferguson không phải là huấn luyện viên bình thường, ông ấy tuyệt đối sẽ không để Weber làm loạn ở Old Trafford. Nếu trọng tài cuối cùng vì áp lực của Weber mà thay đổi phán quyết, thì Manchester United của ông ấy chẳng phải sẽ lô nặng sao? Nghĩ đến đây, Ferguson lập tức bước nhanh đến bên Weber, nói với lao đầu, Arsene, đừng vô lý, trên sân mọi việc phải nghe theo sắp xếp của trọng tài chính. Weber nghe vậy, nói móc lại, Alex, người không có tư cách nhất để nói điều này trong toàn bộ tờ giờ mi ở Leeds chính là ông, gây áp lực lên trọng tài chính chẳng phải là điều ông giỏi nhất sao? Trước đây Manchester United mỗi khi không gặp được tiếng còi có lợi cho mình, liền bắt đầu phàn nàn, thực ra chúng ta đều biết Manchester United mới là đội bóng được trọng tài ưu ái nhất toàn nước Anh. Weber còn chưa nói xong, đã bị trọng tài thứ tư cắt ngang, ông Arsene, xin hãy chú ý lời nói của mình, nếu ông tiếp tục vu khống tổ trọng tài của chúng ta một cách vô căn cứ, chúng ta có quyền phạt ông lên khán đài. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của trợ lý huấn luyện viên, Weber mới chịu thôi. Còn các cầu thủ Arsenal trên sân đã chen chúc với các cầu thủ Manchester United, nếu không có trọng tài chính kéo lại, e rằng đã đánh nhau rồi. Dừng lại, dừng lại. Ai còn vô lý ở đây, ta sẽ rút thẻ đỏ, đuổi ngươi trực tiếp ra khỏi sân. Atkinson nói câu này ánh mắt nhìn thẳng vào Vazen và Sana, rõ ràng câu này là nói cho hai người họ nghe. Cuối cùng dưới sự thuyết phục của Koscielny, Vazen và Sana đành phải chịu. Và bàn thắng việt vị của Nani đã khiến các bình luận viên của các kênh truyền hình trên toàn thế giới phát sóng trận đấu này tranh cãi ầm ĩ trong phòng bình luận của New Sport ở Đông Đại. Chi Vấn và Trương Lộ đồng loạt đặt câu hỏi về bàn thắng việt vị này. Bàn thắng của Nani hoàn toàn là một bàn thắng việt vị, trọng tài biên không nhìn thấy sao? Qua pha quay chậm, chúng ta có thể thấy rõ ràng, khoảnh khắc Juni chuyển bóng đi, Nani đang ở vị trí việt vị. Không nghi ngờ gì nữa, bàn thắng này đáng lẽ phải bị hủy bỏ. Phán quyết của trọng tài chính rõ ràng đã có sai lầm nghiêm trọng. Bàn thắng việt vị này cũng đã châm ngòi cho sự phẫn nộ của người hâm mộ Đông Đại đang theo dõi trận đấu. Cười rồi, đội trọng tài tờ giờ mi ở Leeds lại ra tay rồi, nói không phải chứ, chuyện này xảy ra với Manchester United thì quá bình thường. Hê hê, Arsenal trong sạch lại bắt đầu rồi, lúc nào cũng là các ngươi chịu thiệt, lúc nào cũng là các ngươi sạch sẽ nhất, dù đối thủ là ai thì người chịu thiệt vẫn luôn là Arsenal của các ngươi. Ta không muốn nói nhiều, ta chỉ muốn hỏi, bàn thắng này không phải việt vị sao? Người mắt kém đến mức nào mới không nhìn ra? Atkinson, hê hê, một trong bốn trọng tài kém nhất tờ giờ mi ở Leeds, ta đã biết tên này điều khiển trận đấu tuyệt đối là một đống rắc rối. Một trận đấu đỉnh cao tốt đẹp như vậy lại bị trọng tài phá hỏng, thật kinh tởm. Trời ơi, các ngươi nhìn ánh mắt của Lý Vũ Phi kìa, giống như muốn giết người vậy, ta cảm thấy Manchester United sắp gặp rắc rối rồi. Sau khi Nani gỡ hòa bằng bàn thắng biệt vị, ống kính truyền hình ngay lập tức chiếu về phía Lý Vũ Phi. Chỉ thấy ánh mắt Lý Vũ Phi tràn đầy sát khí, như một ma thần đến từ cửu lũ địa ngục, muốn hủy diệt trời đất. Lý Vũ Phi biết là tờ giờ mi ở Leeds đã ra tay, họ không muốn mùa giải này nhanh chóng mất đi sự hồi hộp, vì vậy họ phải đảm bảo rằng Arsenal không thể thắng trận đấu này. Nếu không, Manchester United sẽ kém Arsenal 18 điểm khi còn một trận chưa đấu, khoảng cách này thực sự rất khó để săn lấp. Trong mắt tờ giờ mi ở Leeds, trận đấu này Manchester United thắng là tốt nhất, tệ nhất cũng phải là một trận hòa, duy nhất không thể để Arsenal thắng. Nếu không mùa giải tờ giờ mi ở Leeds sẽ không còn gì đáng xem. Lý Vũ Phi rất rõ ràng những gì đám người đầu góc đầy mỡ này đang nghĩ. Muốn hắn nhường chiến thắng dễ dàng cho kẻ khác. Mơ đi. Đám đầu góc heo của tờ giờ mi ở Leeds không muốn Arsenal thắng, hắn càng muốn Arsenal thắng. Với tính cách của Lý Vũ Phi, một khi đã chạm đến vảy ngược của hắn, thì tuyệt đối sẽ đại sát tứ phương. Đặc tính này Lý Vũ Phi không thấy thuộc tính liên quan thông qua hệ thống, nhưng hắn rất chắc chắn có tồn tại thứ này. Hắn thậm chí còn nghi ngờ mình có phải là nhân vật trong tiểu thuyết, có hào quang nhân vật chính bẩm sinh, trong lịch cảnh luôn có thể bùng nổ vô điều kiện. Sự bùng nổ này đã tồn tại trước khi hắn có hệ thống. Lắc đầu, Lý Vũ Phi buộc mình không nghĩ nhiều nữa, hiện tại hắn chỉ cần quan tâm một việc duy nhất, đó là đánh bại Manchester United. Tát mạnh mấy cái vào mặt đám quan chức tờ giờ mi ở Leeds đầu góc đầy mỡ đó. Phút thứ 78 của trận đấu, Robin van der Sar nhận đường chọc khe của Fàbregas, khi xoay người, quả bóng này không đều do chênh lệch nhiệt độ, suýt chút nữa thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Kịp thời trước khi vài điệp chặt bóng, Robin van der Sar gạt bóng sang bên trái. Lý Vũ Phi đón quả bóng đang lăn, thực hiện một pha giả sút thật lửa Ferdinand đang lao lên, sau đó thuận đà dùng mũi chân hất bóng lên, quả bóng bay theo đường họa dạ tuột qua đầu ngón tay Van der Sar đang lao ra, đập vào mép dưới xả ngang làm rơi những hạt băng như tuyết rơi dày đặc. Chậc, tiếc quá. Thấy cú lốp bóng khéo léo của mình đã vượt qua đầu ngón tay của thủ môn Manchester United Van der Sar, nhưng cuối cùng lại bị xả ngang từ chối, Lý Vũ Phi không khỏi tiếc nuối. Phút thứ 83 của trận đấu, Ferguson và Heger gần như cùng lúc thực hiện thay người. Ferguson tung bẹt bạ tổ tiêu vậy ca vào sân thay Kajip đã cạn thể lực, còn Heger thì tung rộ xỉ kỳ vào thay Fazega đang có chút không khỏe. Phút thứ 86 của trận đấu, rộ xỉ kỳ vừa vào sân đã nhận đường truyền ngược của Robin Van Der Sar, tung cú sút xa đầy uy hiếp, bóng cuối cùng bị Van Der Sar xuất thần cản phá. Arsenal có được quả phạt góc thứ 6 trong trận đấu này. Vinazi và Fazega đều đã được thay ra, nên quả phạt góc này do Cờ Lạc Kỳ thực hiện. Đối mặt với cảnh tượng người chen trúc trong vòng cấm, Cờ Lạc Kỳ và Xe dâng lên phối hợp đá phạt góc chiến thuật. Hữu Xe nhận bóng xong lập tức chuyền bóng đến khu vực vòng cung ngoài vòng cấm. Rô Sĩ Kỳ đã đợi ở đây từ lâu, đối mặt với Park Ji Sung đang lao lên, một pha giả sút thật lửa Park Ji Sung, sau đó chọc khe thẳng vào vòng cấm. Robin Van Der Sar nhận bóng quay lưng về phía khung thành, không kịp dứt điểm, quả bóng dưới chân đã bị Ferdinand chọc ra. May mắn là Alexander dễ xong kịp thời dâng lên kiểm soát bóng, không để quyền kiểm soát bóng rơi vào tay Manchester United. Tuy nhiên, khi xong cầm bóng, xung quanh đã có 3 cầu thủ Manchester United vây quanh, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nhanh chóng chuyển ngược bóng cho cầu thủ Arsenal ở ngoài vòng cấm. Hữu Xe nhận bóng xong một pha đổi hướng qua người, thoát khỏi sự phòng ngự của Juni, trước khi Juni dùng thân thể đối kháng, dùng mũi chân chọc bóng về phía gần đường biên ngang bên trái vòng cấm. Lý Vũ Phi như một bóng ma lóe lên, sau khi nhận bóng gần đường biên ngang không điều chỉnh gì, trực tiếp tung cú sút bùng nổ gần như không góc. Có lẽ là do hảo quang nhân vật chính gia tăng, hoặc có lẽ có lý do khác, cú sút bùng nổ không góc cực kỳ vô lý của Lý Vũ Phi, lại không đá bóng bay ra ngoài, mà lại đập vào khung thành. Bóng sượt qua cột dọc bên trái bay về phía cột dọc bên phải, đập vào mặt trong cột dọc bên phải này ra vệt đôi. Van der Sar đang chuẩn bị dùng thân thể để đè bóng lại thì Robin Van Der Sar đột nhiên xuất hiện từ trong đám đông, dùng đầu gối của mình đẩy quả bóng đang nảy từng từng trên vạch đôi vào lưới. TS. Đội tuyển quốc gia lại thua rồi. A a a a a. Chương 132, thời gian của Ferguson, kết thúc trận đấu. Chương 132, thời gian của Ferguson, kết thúc trận đấu. Khi bóng lăn vào lưới, Ferdinand, Vardy, Heza và những người khác lập tức ra hiệu rằng bàn thắng này bị. Atkinson rất muốn thổi còi bị bàn thắng này, nhưng trọng tài biên lại không phất cờ báo bị. Thêm vào đó, cú sút đổi của Robin Van Der Sar xuất phát từ cú sút bùng nổ không góc của Lý Vũ Phi ở vị trí bên ngang. Trong trường hợp sút bóng như vậy, không thể có chuyện biệt vị. Giống như quả phạt góc không có chuyện biệt vị, trong trường hợp sút bóng ở vị trí bên ngang, cũng không thể xảy ra trường hợp cầu thủ sút đổi biệt vị. Atkinson có thể hủy hoặc công nhận những bàn thắng mà ngay lập tức không thể đưa ra phán quyết chính xác, nhưng hắn không thể hủy những bàn thắng chắc chắn là hợp lệ. Bất đắc dĩ, Atkinson chỉ có thể thổi còi công nhận bàn thắng và chỉ tay vào vòng tròn giữa sân, ra hiệu bắt đầu lại trận đấu. Số 10, Robin Van Der Sar. Cú sút bùng nổ không góc của Fleury, bóng đập vào khung thành, sau khi nảy ra được Robin Van Der Sar ở trước khung thành đẩy vào lưới, Arsenal lại dẫn trước 3-2. Bây giờ chỉ còn chưa đầy 3 phút nữa là kết thúc thời gian thi đấu chính thức, bàn thắng này có phải là bàn thắng quyết định không? Ferguson thấy đội bóng để thua ở những phút cuối cùng, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng vì lạnh, trực tiếp chuyển sang màu đỏ sẫm. Ông ấy tuyệt đối sẽ không cho phép trận đấu này bị vứt bỏ như vậy, tuyệt đối không cho phép. Nghĩ đến đây, Ferguson lập tức gọi Hernandez dậy, thực hiện sự thay người cuối cùng, thay ra Fell. Chỉ thị của Ferguson cho Hernandez rất đơn giản, đừng quản gì cả, cứ đưa bóng vào vòng cấm Arsenal, rồi mấy tiền đạo các ngươi cứ liên tục tấn công khung thành, nếu không có cơ hội tốt thì thử ăn bạn, trọng tài sẽ giúp chúng ta. Lão đầu Scotland đã lăn lộn trong tờ The Mirror ở Leeds nhiều năm, rất rõ một điều, đó là tờ The Mirror ở Leeds hiện tại tuyệt đối không muốn thấy Arsenal thắng trận đấu hôm nay. Bởi vì một khi Manchester United thua trận đấu này, dù cho trận đấu chưa đấu được tính 3 điểm cho Manchester United, thì vẫn kém Arsenal 15 điểm, tức là 5 trận thắng. Với khoảng cách lớn như vậy, ngay cả Ferguson cũng không tự tin có thể vượt lên ở nửa sau mùa giải. Vì vậy, Manchester United thắng Arsenal trong trận đấu này mới là kết quả tốt nhất cho tờ The Mirror League. Tệ nhất cũng phải là một trận hòa. Bàn thắng biệt vị rõ ràng của Nani vừa rồi đã chứng minh phán đoán của Ferguson. Vì vậy, tiếp theo Ferguson sẽ điên cuồng đưa bóng vào vòng cấm Arsenal, liều lĩnh bỏ phòng thủ để tấn công điên cuồng, tạo cơ hội cho trọng tài ra tay. Heger rất rõ tình hình hiện tại, nhưng hắn không thể điều chỉnh phù hợp, vì hắn đã hết quyền thay người. Suy nghĩ một lát, Heger gọi Lý Vũ Phi đến bên sân, dặn dò: "Fleury, Manchester United chắc chắn sẽ dồn toàn bộ sức lực vào tấn công, ngươi ở tuyến trên chờ thời cơ, tin ta đi, hàng phòng ngự của Manchester United tiếp theo sẽ như hư không, ngươi chỉ cần nắm bắt một cơ hội, trận đấu này sẽ kết thúc hoàn toàn." "Ta biết rồi, giao cho ta đi, lão đại." Lý Vũ Phi gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu. Sau khi trận đấu bắt đầu lại, Manchester United trực tiếp dồn bẹt bạ tổ tiêu vậy Kazuni, Nani, Zeljezfc, Hernandez 5 tiền đạo lên tuyến trên. Nhiệm vụ của các tiền vệ và hậu vệ là phá bóng lên cao, đưa bóng vào vòng cấm Arsenal. Bỏ qua mọi pha phối hợp dưới mặt đất, chỉ đánh bóng đồng. Phải nói rằng, chiến thuật của Ferguson thực sự đã đánh trúng tử huyệt của Arsenal, bóng đồng vốn không phải là sở trường của Arsenal, huống chi là mấy gã khổng lồ tranh chấp với các cầu thủ Arsenal trong vòng cấm. Phút thứ 89 của trận đấu, Bẹt bạ tổ tiêu vẩy ca đã tranh chấp thành công trong vòng cấm Arsenal, mạnh mẽ đánh đầu về phía khung thành Arsenal. May mắn là Szczesny đã xuất hiện kịp thời, hóa giải cú đánh đầu đầy nguy hiểm này. Phút thứ 90 của trận đấu, Manchester United lặp lại chiêu cũ, Jesse tạt bóng từ cánh, Rooney đánh đầu trong vòng cấm, tiếc là bóng này đất rồi trệt của dọc. Thời gian thi đấu chính thức kết thúc, trọng tài thứ tư bên sân giơ bảng điện tử, màn hình LED hiển thị ba trọng tài cho thêm 3 phút bù giờ. Phút thứ 91 của trận đấu, Pazzi sung tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng bay cao hơn xả ngang lên khán đài. Chết tiệt! Pazzi sung mặt đầy hối hận, trời biết Lý Vũ Phi đã tạo ra 3 bàn thắng ngay trước mặt hắn đã gây ra cú sốc tâm lý lớn đến mức nào. Nếu Manchester United cuối cùng thua trận đấu này, nhưng không phải thua vì Lý Vũ Phi, thì Pazzi sung sẽ dễ chịu hơn một chút. Ít nhất lần này, trong cuộc đối đầu người da vàng mạnh nhất do truyền thông Hàn Quốc tạo ra, hắn đã không thua. Nhưng tình hình hiện tại là Arsenal nhờ màn trình diễn của Lý Vũ Phi, sắp đánh bại Manchester United tại Old Trafford. Điều này khiến Pazzi sung rất lo lắng, hắn tuyệt đối không thể thua cuộc đối đầu này. Bởi vì điều này liên quan đến danh dự của toàn bộ nam nhân Hàn Quốc, tuyệt đối không thể đánh mất. Nếu để Lý Vũ Phi biết được suy nghĩ của Pazzi sung, e rằng cả người hắn sẽ cắt lời. Không phải, bạn ơi, một trận bóng mà ngươi lại lôi danh dự đàn ông ra nói, đây chẳng phải là có bệnh trong đầu sao? Hơn nữa, Hàn Quốc đã bị Mỹ quân sự hóa rồi, còn danh dự gì nữa mà nói? Trong kiếp này, Lý Vũ Phi mà nói, chính là cha của lũ Hàn Quốc. Cha dạy con bất hiếu, là lẽ đương nhiên. Phút thứ 92 của trận đấu, Phật chờ cướp bóng ở giữa sân, nhanh chóng đẩy mạnh tấn công, bóng sau đường chuyển của Nani bên cánh trái đã được treo vào vòng cấm Arsenal. Khoảnh khắc then chốt, Vazen đã đưa ra phán đoán chính xác, đánh đầu bóng ra khỏi vòng cấm. Dô Sĩ Kỳ vừa nhận bóng, đã bị Pazzi xung phía sau dùng đầu gối đánh ngã, Atkinson làm ngơ trước cảnh này, ra hiệu Manchester United tiếp tục tấn công. Các cầu thủ Arsenal còn chưa kịp khiếu nại với trọng tài, chỉ có thể vội vàng phòng ngự trước vòng cấm. Pazzi xung sau khi phạm lỗi cướp bóng, ngay lập tức chuyển bóng cho Jesse bên cánh phải. Jesse tạt bóng từ biên ngang, bóng vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không, bay thẳng vào vị trí cách khung thành chưa đầy 5 mét. May mắn là Koscielny không mất vị trí, kèm chặt Hermann Niết khiến hắn không thể thoải mái đánh đầu, cuối cùng bóng đập vào lưới bên rồi lăn ra ngoài biên ngang. Và vào lúc này, dưới tiếng hô của Alexander dễ xong, mọi người trên sân mới phát hiện Rổ Sĩ Kỳ đã ngã xuống không dậy nổi. Rõ ràng, cú va chạm đầu gối vừa rồi đã gây ra không ít tổn thương cho Rổ Sĩ Kỳ. Heger bên sân gầm lên điên cuồng với trọng tài thứ tư, chỉ trích sự không hành động của trọng tài chính. Nhưng lần này, tổ trọng tài không chịu Heger, dưới tiếng gọi của trọng tài thứ tư, Atkinson chạy đến rút thẻ đỏ cho Heger, lao đầu trực tiếp bị phạt lên khán đài. Cảnh này lập tức khiến người hâm mộ Arsenal trên sân la ó điên cuồng. Rổ Sĩ Kỳ sau khi được đội ngũ y tế Arsenal kiểm tra, xác định không thể tiếp tục thi đấu, lập tức được cáng ra ngoài. Và vì Arsenal đã hết quyền thay người, trong thời gian còn lại, Arsenal sẽ phải đối mặt với tình huống thiếu người. Cũng chính vì chấn thương này mà trọng tài chính Atkinson mới có không gian thao túng. Trận đấu đáng lẽ chỉ còn 1 phút nữa là kết thúc, lại bị hắn kéo dài thêm 3 phút, mãi đến phút thứ 97 của trận đấu, tiếng còi kết thúc vẫn chưa vang lên. Thời gian Ferguson quen thuộc đã đến. Phải biết rằng, khi Rổ Sĩ Kỳ được cáng ra sân để tiếp tục thi đấu, thời gian còn chưa đến phút 95. Kết quả bây giờ đã là phút 97, Atkinson vẫn chưa thổi còi kết thúc trận đấu. Thưa ngài, thời gian thi đấu đã kết thúc rồi. Khi Szczesny lại thực hiện một pha cứu thua, đợt tấn công của Manchester United lại một lần nữa bị hóa giải. Wilse thực sự không thể nhịn được nữa, trực tiếp tiến lên nhắc nhở trọng tài chính. Không ngờ chỉ một câu nói như vậy, Wilse lại bị cảnh cáo thẻ vàng. Không cần ngươi nhắc nhở, cầu thủ, ngươi chỉ cần đá bóng trên sân, khi nào thổi còi là do ta quyết định. Atkinson mặt nghiêm nghị, trông rất công tư phân minh. Nếu Wilse không có oan cốt kéo lại phía sau, e rằng đã xông lên cho Atkinson một trận rồi. Manchester United đá phạt góc, Ferdinand tạo khoảng trống trước khung thành, tung cú đánh đầu mạnh mẽ, bóng đập vào mép dưới xà ngang nảy thẳng xuống đất. Rooney trước khung thành chuẩn bị sút rồi, nhưng bị cỡ lại kỳ nhanh hơn một bước phá bóng ra ngoài. Wilse ngoài vòng cấm phán đoán điểm rơi của bóng, đối mặt với quả bóng rơi từ trên cao xuống, không một chút chần chừ, trực tiếp tung cú sút xa, bóng bay thẳng về phía trước sân. Và ngay khoảnh khắc Wilse tung cú sút, Pazzi xung phía sau hắn lại một lần nữa đá người từ phía sau, đá ngã Wilse. Trọng tài chính Atkinson nhìn thấy cảnh này đang do dự con nên tiếp tục giả vờ không thấy hay không, thì tiếng la hét trên sân lập tức khiến hắn giật mình. Chỉ thấy ở sân sau của Manchester United, một con báo mặc áo đấu sân khách màu vàng của Arsenal đang tự do tung hoành trong không gian rộng hàng chục mét. Hệ giả tam gia duy nhất của Manchester United đang phòng ngự ở sân sau, đối mặt với tia chớp nổi tiếng thiên hạ này, sắc mặt tái xanh, tốn rất nhiều sức lực để chạy đua với Lý Vũ Phi. Nhưng khoảng cách cơ thể có thể nhìn thấy ngày càng xa, hệ giả bất đắc dĩ chỉ có thể chọn lao cả người ra, thực hiện một pha tắc bóng bay mạnh mẽ để buộc Lý Vũ Phi phải dừng pha phản công. Nhưng Lý Vũ Phi dường như đã sớm dự đoán được, đối mặt với pha tắc bóng từ phía sau của hệ giả, chỉ một cú nhảy nhỏ đã tránh được những đinh giày của hắn. Sau khi đổi kịp bóng, Lý Vũ Phi lập tức đối mặt với Van der Sar trong pha một đấu một. Lão tướng Hà Lan 40 tuổi thấy hệ giả bị Lý Vũ Phi bỏ lại ngay lập tức đã lao ra, lúc này hắn đã ra ngoài vòng cấm, cách quả bóng chưa đầy 3 mét. Lý Vũ Phi thấy Van der Sar chạy ra khỏi vòng cấm, liền biết người Hà Lan chắc chắn là định dùng thân thể mình để mạnh mẽ chặn quả bóng dưới chân Lý Vũ Phi. Tệ nhất cũng phải hạ gục Lý Vũ Phi, cùng lắm là một thẻ đỏ. Sau khi nhìn thấu ý đồ của Van der Sar, Lý Vũ Phi nhanh hơn một bước trước khi Van der Sar ngã xuống đất, đá bóng về phía sau bên phải của hắn, sau đó nhảy lên, tránh được cú lao người của Van der Sar. Lúc này, trước mặt Lý Vũ Phi là một khung thành trống rỗng, đối mặt với tình huống này, trừ khi Lý Vũ Phi bị đội tuyển quốc gia nhập, nếu không thì chỉ cần có chân là được. Nhanh chóng chạy vài bước, sau khi đuổi kịp quả bóng, dùng lòng bàn chân nhẹ nhàng đẩy bóng, quả bóng trực tiếp lăn qua vạch đôi, chui vào lưới. Chương 133, hat-trick, thiên thần giáng trần, kẻ thù chung của Manchester United. Chương 133, hat-trick, thiên thần giáng trần, kẻ thù chung của Manchester United. Số 13, Fleury. Trận đấu kết thúc rồi, Arsenal nhờ pha phản công tốc độ cao dài 60m của Fleury ở những phút cuối cùng đã hoàn toàn kết thúc trận đấu. 4-2, Arsenal đã thắng trận đấu kinh điển với Manchester United. Sau trận đấu này, Arsenal sẽ dẫn trước Manchester United 18 điểm khi còn một trận chưa đấu, khoảng cách này có thể nói là không thể vượt qua. Mặc dù giải đấu còn chưa đi được nửa chặng đường, nhưng ta nghĩ đã có thể sớm chúc mừng Arsenal, chúc mừng Arsenal rồi. Nếu là Arsenal trước mùa giải này, ta vẫn sẽ lo lắng về màn trình diễn giữa và cuối mùa của họ. Nhưng mùa giải này, ta nghĩ mình không cần phải lo lắng nữa, bởi vì Arsenal đang sở hữu cỗ máy ghi bàn đáng sợ nhất thế giới hiện nay. Cùng với hat-trick trong trận đấu này, số bàn thắng tại giải VDQG của Fleury mùa giải này đã lên tới 31 bàn, 31 bàn sau 16 trận, một hiệu suất thật điên rồ. Fleury đã cân bằng kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải tờ giờ Mi ở League với 38 vòng đấu do Cristiano lập vào mùa giải 2007-2008. Chỉ còn 3 bàn nữa là đạt kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải tờ giờ Mi ở League của Alan Shearer với 34 bàn. Ôi, chúa ơi, càng nói càng thấy Fleury đã tạo ra một kỷ lục thật không thể tin nổi. Phải biết rằng, hiện tại giải đấu mới đi được chưa đầy một nửa, hắn đã ghi được 31 bàn. Ta đã hoàn toàn không thể tưởng tượng được tổng số bàn thắng tại giải VDQG của Fleury khi mùa giải này kết thúc có thể đạt đến bao nhiêu, ít nhất thì những gì hắn đã nói trong cuộc phỏng vấn trước đó về việc phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của năm giải đấu lớn chắc chắn không thành vấn đề. Bình luận viên hàng đầu của Sky Sports, Martin Tieter, đã điên cuồng cho vay Arsenal trước hàng chục triệu khán giả Anh. Andy Gaz nhìn đồng nghiệp của mình quên cả trời đất mà điên cuồng ca ngợi Arsenal và Lý Vũ Phi, cả người hắn muốn nổ tung. Ôi, chắc là sau trận đấu này, ekip chương trình lại nhận được một đống đơn tố cáo. Những chương trình truyền hình trực tiếp trận đấu như của Sky Sports, một khi bình luận viên rời khỏi vị trí khách quan công bằng, sẽ lập tức nhận được một đống đơn tố cáo. Đến lúc đó, những bình luận viên này sẽ gặp rắc rối. Dù sao Sky Sports cũng không phải là tờ báo khu vực có xu hướng rõ ràng như AS hay MNL Sportivo, là một đài truyền hình thể thao tổng hợp, dù bình luận viên có sở thích cá nhân, cũng không thể thể hiện ra trong quá trình bình luận. Nếu không, chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều đơn tố cáo. Và hành động cho vay Arsenal trực tiếp của Martin Tieter, chắc chắn sẽ bị các đội bóng tờ giờ Mi ở League khác, đặc biệt là người hâm mộ Manchester United, tố cáo. Nghĩ đến đây, Andy Gaze chỉ có thể giúp xoa dịu tình hình, tôi nghĩ bây giờ nói những điều này vẫn còn quá sớm, giải đấu còn 21 trận nữa, không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dù Arsenal đã có lợi thế dẫn trước 18 điểm, cũng không thể đảm bảo chắc chắn sẽ giành được chức vô địch giải đấu. Tuy nhiên, trận đấu tuyệt vời này đã kết thúc, Fleury đã ghi 3 bàn, lập hat-trick, bây giờ thế giới không cần phải nghi ngờ gì về hắn nữa, hắn chính là siêu sao của bóng đá hiện nay. Khi Lý Vũ Phi ghi bàn thắng thứ 3 của mình trong trận đấu này, lập tức bay vọt đến khán đài, lần này hắn không chạy đến khu vực người hâm mộ Arsenal, mà là đến khu vực người hâm mộ trung thành của Manchester United. Đối mặt với sự im lặng đồng loạt của người hâm mộ Manchester United, Lý Vũ Phi giơ cao 3 ngón tay, sau đó chỉ vào mình, ý muốn biểu đạt rõ ràng hơn bao giờ hết, tiểu gia ta ghi 3 bàn, thấy chưa? Hành động khiêu khích công khai của Lý Vũ Phi trước khán đài người hâm mộ trung thành của Manchester United đã trực tiếp châm ngòi cho toàn bộ sân vận động. Khán đài phía nam vốn im lặng đống chốc vang lên những tiếng la ó chói tai, thậm chí có người còn trực tiếp tấn công vật lý Lý Vũ Phi. Khăn, quần áo, chai Coca, thậm chí cả đồ dùng cá nhân của phụ nữ. Kể từ trận đấu sân khách với Sparta Donetsk, Lý Vũ Phi lại một lần nữa nhận được sự đối xử đặc biệt như vậy. Lao đầu mũi đỏ thấy Lý Vũ Phi lại hoàn toàn kết thúc trận đấu trong thời gian Ferguson vốn đã tức giận đến mức điên cuồng. Lúc này thấy Lý Vũ Phi lại ngông cuồng như vậy ở Old Trafford, lập tức gào thét với trọng tài, yêu cầu trọng tài chính rút thẻ đỏ đuổi Lý Vũ Phi ra khỏi sân. Tuy nhiên lần này Atkinson chỉ chạy đến bên Lý Vũ Phi cảnh cáo bằng lời nói, không rút bất kỳ thẻ nào. Lý Vũ Phi nhìn thấy vẻ mặt của Atkinson, dường như đoán ra điều gì đó, trực tiếp nói với hắn, bạn ơi, mắt ngươi nên đi chưa đi, thật đấy, đừng đợi đến khi mù hẳn rồi đến cả cuộc sống bình thường cũng trở thành xa xỉ. Nói xong lời này, Lý Vũ Phi quay đầu bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến Atkinson sắc mặt tái xanh phía sau. Từ ngữ khí Atkinson nói chuyện với mình vừa rồi, cùng với xu hướng rõ ràng của trận đấu này, hắn không trực tiếp đuổi mình ra khỏi sân, thậm chí không rút thẻ vàng nào, có thể thấy hắn nhất định đã nhận được sự nhắc nhở từ một số nhóm người có sự ưu ái đặc biệt đối với hắn. Suy nghĩ kỹ lại, tuy trận đấu này Arsenal chịu nhiều thiệt thòi, nhưng bản thân Lý Vũ Phi lại không bị thiệt thòi. Ít nhất thì tất cả các pha phạm lỗi của cầu thủ Manchester United đối với Lý Vũ Phi đều bị Atkinson thổi phạt. Thêm vào đó, pha đột phá một mình 60m ở những phút cuối của Lý Vũ Phi, Atkinson hoàn toàn có thể lấy lý do xe bị bác gì xung phạm lỗi ngã xuống đất để thổi phạt cố định ở sân sau của Arsenal. Điều này sẽ trực tiếp khiến pha đột phá đường dài của Lý Vũ Phi trở thành vô ích. Nhưng Atkinson đã không làm vậy, hắn lại ra hiệu trận đấu tiếp tục với lý do tấn công có lợi. Điều này khiến Lý Vũ Phi nhìn ra được chút manh mối. Rõ ràng là một tiếng còi thiên vị Manchester United, nhưng khi đối xử với mình, một cầu thủ Arsenal, lại rất hợp lý. Lý Vũ Phi biết đây chắc chắn là có người đã ra hiệu. Còn người ra hiệu là ai, Lý Vũ Phi không rõ lắm. Theo lẽ thường, Lý Vũ Phi nên nghi ngờ cha mình đầu tiên. Dù sao Lý Ba đã làm việc ở Anh nhiều năm, mối quan hệ ở quần đảo Anh không kém bao nhiêu so với Bắc Mỹ. Nhưng vừa nghĩ đến thuộc tính bận rộn của Lý Ba, cộng thêm bình thường ông ấy căn bản không quan tâm đến bóng đá, Lý Vũ Phi liền cảm thấy không giống phong cách của Lý Ba. Còn về mẹ Lý Vũ Phi, bà En chắc cũng sẽ không quan tâm đến một trận đấu tờ giờ mi ở Leeds, càng không nhờ người chăm sóc Lý Vũ Phi trên sân. Chẳng lẽ là liên đoàn bóng đá Anh? Đám người đầu góc đầy mỡ đó vì đội tuyển quốc gia nên cố ý ám chỉ trọng tài chăm sóc ta. Lý Vũ Phi chỉ có thể nghĩ đến đám quan chức liên đoàn bóng đá Anh vì muốn Lý Vũ Phi gia nhập đội tuyển quốc gia Anh nên cố ý tỏ ý tốt. Kệ đi, đã không nói trước với ta, chứng tỏ không muốn ta biết, ta cũng lười quan tâm. Lý Vũ Phi cuối cùng chọn thuận theo tự nhiên. Dù sao đối tượng nghi ngờ cũng chỉ có mấy người, dù là ai cũng không ảnh hưởng đến Lý Vũ Phi. Atkinson cô nén ý muốn rút thẻ cho Lý Vũ Phi, sau khi trận đấu bắt đầu lại, hắn trực tiếp thổi còi kết thúc trận đấu. Tiếng la ó của người hâm mộ Manchester United dành cho Lý Vũ Phi vẫn chưa dừng lại, cùng với tiếng còi kết thúc trận đấu, càng trở nên gay gắt hơn. Này, Bozo, công khai khiêu khích người hâm mộ Manchester United ở Old Trafford, ngươi đã làm được điều mà ta luôn muốn làm nhưng không thể làm được. Hữu xe chạy đến bên Lý Vũ Phi, thì thầm nói. Lý Vũ Phi nhìn đùi của Hữu xe, quan tâm hỏi một câu, chuyện nhỏ thôi, còn ngươi thì sao, vừa rồi bị người Hàn Quốc đó đá một cú, không sao chứ? Hữu xe nghe vậy, cố ý lắc lắc đùi mình, thản nhiên nói, không sao, chỉ là lúc mới đá vào hơi đau, sau đó thì đỡ hơn nhiều rồi. Thì ra người châu Á đó là người Hàn Quốc, thảo nào lại bẩn tiểu như vậy, thế thì không lạ gì, dù sao chuyện xảy ra ở World Cup 2002 cả thế giới đều biết, ta lười nói nữa. Lý Vũ Phi nhún vai, bĩu môi với Hữu xe, tâm lý của người dân nước nhỏ luôn tự ti hơn, rất bình thường. Ngay khi Lý Vũ Phi và Hữu xe đang sánh bước trên sân cỏ đi về phía lối vào đường hầm cầu thủ, một giọng nói khó chịu đột nhiên vang lên phía sau, "Ferguson, xin hãy đợi một chút." Nghe thấy giọng của Park Ji-sung, Lý Vũ Phi tuy có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn dừng bước. "Thế nào, các cầu thủ, có chuyện gì sao?" Thấy Lý Vũ Phi vẻ mặt bình thản, Park Ji-sung không hiểu sao lại có chút tức giận. Hắn cảm thấy biểu cảm của Lý Vũ Phi hoàn toàn là một vẻ không để mình vào mắt, điều này khiến tâm hồn nhạy cảm yếu ớt của Park Ji-sung bị kích thích không nhỏ. Tuy nhiên, để duy trì phong độ của mình, Park Ji-sung vẫn giả vờ mặt mày đủ rũ nói, "Ferguson, ngươi quá mạnh rồi, thật sự, đối đầu với Manchester United của chúng ta mà lại có thể lập hat-trick. Trận đối đầu này ngươi thắng, ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng lần sau ta sẽ nghĩ mọi cách để thắng." Nghe Park Ji-sung nói vậy, Hữu Xe bên cạnh lộ ra vẻ kinh ngạc. "Tình hình gì đây? Người châu Á này đang nói gì vậy? Cái gì đối đầu, cái gì ngươi thắng, cái gì thua tâm phục khẩu phục? Làm ơn, tên này không lẽ nghĩ hắn và Fleury là cầu thủ cùng đẳng cấp sao? Chỉ dựa vào loại cầu thủ cần cù như ngươi mà cũng có tư cách thách thức siêu sao như Fleury sao?" Hữu Xe lại một lần nữa chứng kiến sự trơ trẽn của người Hàn Quốc. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, người Hàn Quốc này lại coi Fleury là đối thủ cạnh tranh của mình. Thật đúng là quá đáng. Lần này Lý Vũ Phi coi như đã hiểu ý nghĩa đoạn nói của Park Ji-sung trong giờ nghỉ giữa hiệp, hóa ra là muốn cùng hắn đối đầu. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Phi trực tiếp cắt lời. "Nói không sai, người Hàn Quốc chính là tự tin một cách khó hiểu, giống hệt đám tăng ca. Hai quốc gia tự tin nhất thế giới, Hàn Quốc và Ấn Độ. Công dân của hai quốc gia tự tin một cách khó hiểu nhất, Hàn Quốc và Ấn Độ." Kiếp trước Lý Vũ Phi bị hạn chế bởi yếu tố thực tế, không có cách nào tự mình trải nghiệm sự tự tin khó hiểu này. Bây giờ hắn coi như đã hoàn toàn cảm nhận được, quả thực như những gì người trên mạng nói, lời nói và hành động của họ chỉ khiến người ta cả lời. Đối mặt với sự tự tin khó hiểu của Park Ji-sung, Lý Vũ Phi trong lòng bật cười, không trực tiếp châm chọc hắn biển bông, mà vô vai hắn, với vẻ mặt của một tiền bối đầy tâm huyết, chậm rãi nói, "Ừm, tốt lắm, cậu bé, có tự tin, đó là điều tốt, cố gắng lên, ta rất xem trọng ngươi." Park Ji-sung nghe những lời này, phản ứng đầu tiên không phải là thấy Lý Vũ Phi giả vờ làm tiền bối kỳ lạ thế nào, mà là dùng giọng điệu khiêm tốn đáp lại, "Ta sẽ cố gắng, đa tạ chỉ giáo." Phản ứng này của Park Ji-sung càng khiến xe đứng bên cạnh xem kịch ngây người. "Không phải, đại ca, ngươi bao nhiêu tuổi, phở ỉ bao nhiêu tuổi? Sao lại có thể tỏ ra kích động như vậy khi được Fleury khích lệ với tư cách bề trên?" Hữu Xe nói rằng hắn hoàn toàn không thể hiểu được người Hàn Quốc. Quả không hổ danh là Đại Hàn Dân Quốc, mạch não khác hẳn người trái đất bình thường, chịu rồi, chịu rồi. Nghĩ đến biệt danh Hàn Quốc mà Fleury đã nói riêng với mình, Hữu Xe cảm thấy điều đó thực sự quá thích hợp. Chương 134, lễ sinh nhật đặc biệt, thế giới đều biết. Chương 134, lễ sinh nhật đặc biệt, thế giới đều biết. Ngay sau khi Lý Vũ Phi trả lời Park Ji-sung qua loa, Lý Vũ Phi nhìn thời gian trên màn hình điện tử sân vận động, đột nhiên dừng bước. "Fleury, sao vậy?" Hữu Xe thấy Lý Vũ Phi đột nhiên dừng bước, quay đầu lại thắc mắc không thôi. "Yên lặng, mau nhìn lên trời." Lý Vũ Phi ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng đếm ngược thời gian. Hữu Xe theo bản năng nhìn lên bầu trời, miệng lẩm bẩm, "Cái thời tiết quái quỷ này, bầu trời có gì đẹp mà nhìn." Lời vừa dứt, một bức tranh pháo hoa tuyệt đẹp lập tức hiện ra trước mắt hắn. "Ôi, chúa ơi, cái quái gì thế này? Không phải là ngươi làm đấy chứ?" Hữu Xe vừa kinh ngạc kêu lên, vừa nhìn lên bầu trời sân Old Trafford. Chỉ thấy dòng chữ Taylor Swift được tạo thành từ pháo hoa bảy màu hiện lên trên bầu trời. Sau đó bên cạnh hai từ này xuất hiện con số 21 và dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Và khi pháo hoa sắp tan biến, một màn hình ánh sáng không biết từ đâu chiếu lên bầu trời, hiển thị ảnh của Taylor. Taylor trong bức ảnh ôm một cây đàn bằng rổ, mặc trang phục bạc đính đá, đang cúi đầu hát. Bên cạnh bức ảnh này lại xuất hiện một dòng chữ, "Ta yêu ngươi, Taylor Swift." Chữ ký bên dưới là Fleury Adam. Cảnh này trực tiếp khiến những người hâm mộ Manchester United chưa kịp rời sân Old Trafford đều ngỡ người ra. Nói thật, rất nhiều người trong số họ ban đầu không hề biết Taylor Swift là ai. Dù sao Taylor bây giờ vẫn chưa nổi tiếng toàn cầu như sau này. Không biết nàng ở ngoài nước Mỹ cũng không phải chuyện lạ. Ngay cả Taylor là ai cũng không biết, đương nhiên cũng không thể biết sinh nhật nàng rồi. Ngay cả trước đó Lý Vũ Phi đã công khai vén áo tỏ tình trước ống kính máy quay và gửi lời chúc mừng sinh nhật cho Taylor. Nhưng không phải tất cả người hâm mộ đều thấy, dù sao Old Trafford lớn như vậy, trong mắt người hâm mộ trên khán đài, các cầu thủ trên sân cũng chỉ to bằng con kiến. Không nhìn rõ nội dung ăn mừng của Lý Vũ Phi là điều bình thường. Nhưng sự xuất hiện của cảnh này đã trực tiếp khiến tất cả người hâm mộ Manchester United đều biết hôm nay là sinh nhật thứ 21 của Taylor. Mặc dù rất khó chịu khi Lý Vũ Phi lại làm vậy ở sân nhà của họ, nhưng dù sao cũng là một cặp đôi trẻ, rất nhiều người hâm mộ lớn tuổi cũng không là ó người đã lập hat-trick ở Old Trafford này. Ống kính truyền hình trực tiếp lập tức chiếu về phía Taylor, chỉ thấy nhân vật chính của ngày sinh nhật hôm nay đã che miệng, khóe mắt ẩn hiện những giọt nước mắt cho thấy nội tâm nàng lúc này không hề bình yên. Trong phòng thu phát sóng trận đấu này ở phương Đông xa xôi, Chiêm Tuấn và Trương Lộ Bốn đang chuẩn bị nói lời kết thúc, nhưng khi thấy cảnh này, lập tức bắt đầu trêu chọc, "Ồ, nhìn bất ngờ mà Lý Vũ Phi chuẩn bị cho bạn gái của hắn kìa, thật quá bất ngờ." Thả pháo hoa ngay tại sân nhà của Manchester United, đúng là một ý tưởng thiên tài. Chắc là người hâm mộ Manchester United bây giờ vừa đau lòng vừa cảm động, dù sao một cầu thủ vừa lập hat-trick ngay tại sân nhà của họ, lại còn công khai thả pháo hoa chúc mừng sinh nhật bạn gái, đúng là băng hỏa lượng trọng thiên. Trương Lộ cười hì hì, lập tức cảm thấy Lý Vũ Phi thật sự quá hợp khẩu vị của hắn. Nói thật, hành động này có lẽ sẽ bị người hâm mộ sân nhà coi là sự khiêu khích lớn, người bình thường không dám làm vậy, nhưng Lý Vũ Phi lại làm, thật đúng là người có cá tính. Dù là qua cuộc phỏng vấn gần đây của hắn, hay là hành động công khai chúc mừng sinh nhật bạn gái trước mặt người hâm mộ đội khách, không thể không nói, Lý Vũ Phi chưa bao giờ che giấu suy nghĩ thật của mình, nghĩ gì làm đấy, cuộc sống thoải mái như vậy thật đáng mơ ước. Hành động này của Lý Vũ Phi đã trực tiếp khiến khán giả các nước đang phát sóng trận đấu này trên toàn cầu đều nhìn thấy. Có thể nói, từ hôm nay trở đi, số người biết sinh nhật của Taylor ít nhất đã tăng thêm vài triệu, thậm chí hàng chục triệu. Thậm chí vì màn trình diễn pháo hoa trước mặt cả thế giới này, đã trực tiếp thúc đẩy doanh số album mới của Taylor tăng trở lại. Lão đầu Scotland vốn đã có khuôn mặt cực kỳ khó coi vì thua trận đấu, sau khi nhìn thấy hình ảnh trên bầu trời sân vận động, sắc mặt tái xanh trực tiếp trở về phòng thay đồ. Rõ ràng, một trận sấy tóc dành cho các cầu thủ Manchester United là điều không thể tránh khỏi. Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Lý Vũ Phi chỉ nói vài câu đơn giản, "Xin lỗi, hôm nay ta phải về nhà sớm, không có nhiều thời gian, tối đa 5 câu hỏi, hỏi nhanh nhé, cảm ơn." Cô phóng viên đại mỹ nữ nghe vậy, mặt đầy tức giận, rõ ràng cảm thấy mình là một mỹ nữ lớn như vậy phỏng vấn Lý Vũ Phi mà hắn lại không nể mặt chút nào. Nhưng nàng cũng bất đắc dĩ, nuốt cục tức vào trong, đơn giản hỏi ba câu, "Phở y, trận đấu này các anh đã thắng, hiện tại các anh đã dẫn trước Manchester United 18 điểm trên bảng xếp hạng, điều này có nghĩa là chức vô địch giờ mi ở League mùa giải này đã không còn hồi hộp nữa phải không?" Cách đặt câu hỏi quen thuộc của phóng viên là đảo hố gây chiến, nhưng Lý Vũ Phi không sợ, mà nói, "Nếu ta nói vẫn còn hồi hộp, các bạn có thể sẽ nghĩ ta giả tạo." Thực tế, dẫn trước 18 điểm sau 17 vòng đấu giờ mi ở League, về cơ bản đã cầm một tay vào chiếc cúp vô địch giờ mi ở League rồi. Tôi không muốn lừa dối các bạn, ít nhất trong lòng tôi, Arsenal mùa giải này đã nắm chắc một chiếc vô địch rồi. Tất nhiên, mặc dù lợi thế dẫn trước rất rõ ràng, nhưng chúng ta vẫn sẽ không lơ là, chúng ta sẽ nghiêm túc đối xử với từng trận đấu sau đó, cố gắng giành chức vô địch giờ mi ở League về nhà trước vài vòng đấu. Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, cô phóng viên đại mỹ nữ lại nói, anh nhìn nhận đối thủ Manchester United của các anh trong trận đấu này thế nào? Đối với câu hỏi này, Lý Vũ Phi không hề khách khí, thẳng thắn nói, Manchester United hiện tại có sự chênh lệch đáng kể về mặt thực lực so với chúng tôi. Trận đấu này tại Old Trafford, trong trường hợp có sự can thiệp từ bên ngoài, Manchester United vẫn thua chúng ta 3 bàn, điều này cho thấy Manchester United hiện tại không cùng đẳng cấp với Arsenal. Nghe lời này, cô phóng viên dường như nắm bắt được một điểm nóng lớn, hai mắt sáng lên, đội bàn hỏi, 3 bàn. Arsenal không phải đã thắng Manchester United với tỷ số 4-2 trong trận đấu này sao? Lý Vũ Phi nhún vai, nói móc, không, Manchester United chỉ ghi một bàn, bàn thứ hai rõ ràng là biệt vị, tiếc là trọng tài chính Atkinson và trọng tài biên đều không nhìn thấy. Ta khuyên họ nếu bị cận thị thì có thể cân nhắc đeo kính áp tròng, như vậy sẽ không làm chậm trễ công việc bình thường của họ. Nghe Lý Vũ Phi nói những lời có thể gọi là pháo kích trọng tài, giọng điệu của cô phóng viên càng thêm phấn khích, tiếp tục hỏi, "Sir E, ý của anh là trọng tài trong trận đấu này có vấn đề? Anh nghĩ trọng tài chính cố tình thiên vị Manchester United, phải không?" Ai biết được, những lời này không nên do ta nói, mà là do đông đảo người hâm mộ đánh giá. Lý Vũ Phi biết có những lời không thể nói công khai trước truyền thông, nếu không sau này sẽ chỉ bị nhắm đến nhiều hơn. Tuy hắn không sợ, nhưng tục ngữ có câu, đa sự không bằng tiểu sự, có những chuyện giải quyết riêng tư là được rồi, không cần phải đưa ra mặt. Cô phóng viên thầm mắng Lý Vũ Phi câu dẫn người ta, nhưng khi nàng thấy Lý Vũ Phi giơ một ngón tay lên, nàng cũng biết bây giờ không phải lúc tiếp tục dây dưa, vội vàng đưa ra câu hỏi cuối cùng đồng thời cũng là câu hỏi nàng muốn hỏi nhất, "Phở Y, hôm nay là sinh nhật của Taylor đúng không? Chúng ta đều thấy màn trình diễn pháo hoa mà anh chuẩn bị cho Taylor sau trận đấu, ồ, thậm chí còn có trình chiếu dở dồn, những điều này là anh đã lên kế hoạch trước để tạo bất ngờ sinh nhật cho Taylor sao?" Nghe lời này, vẻ mặt Lý Vũ Phi lập tức dịu đi rất nhiều, thản nhiên nói, đây là sinh nhật đầu tiên ta đón cùng Taylor kể từ khi chính thức bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp, ta muốn cả thế giới chứng kiến tình yêu của chúng ta, nên ta đã làm vậy. Có lẽ có người sẽ cho rằng việc ta làm ở Old Trafford là vi phạm đạo đức thể thao, gây sỉ nhục cho người hâm mộ sân nhà. Nhưng ta muốn nói ở đây một câu, ta không có ý đó, ta chưa bao giờ cần thông qua những cách ngoài sân cỏ này để sỉ nhục đối thủ, ta chỉ đáp trả trong sân. Nếu vì hành động hôm nay mà gây ra tổn thương cho một số người hâm mộ, ta xin lỗi ở đây, ta không cố ý làm vậy. Cô phóng viên đại dường như còn muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng Lý Vũ Phi đã quay đầu bỏ đi, hắn không muốn dây dưa quá nhiều ở đây, nếu không đến lúc đó lại có những phương tiện truyền thông vô lương tâm bịa đặt chuyện hắn và phóng viên liếc mắt đưa tình. Vốn dĩ Taylor đã khá nhạy cảm với những tin tức không có thật như vậy, hắn không muốn tự mình chuốc lấy ra dối. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Ferguson đối mặt với cuộc phỏng vấn của phóng viên, sắc mặt tái xanh, giọng điệu khó nghe nói, trận đấu này ta không muốn đánh giá quá nhiều, chúng ta thua, đơn giản vậy thôi. Chúng ta thua không phải vì đối thủ quá mạnh, mà chỉ vì chúng ta tự mình không chơi tốt. Khi được hỏi về việc Eger bị thẻ đỏ, Ferguson bực bội nói, đó là do hắn tự chuốc lấy, nếu ta là trọng tài chính ta cũng sẽ đuổi hắn ra khỏi sân. Trận đấu này trọng tài chính rõ ràng đã phán quyết công bằng, nhưng Arsenal lại cố tình gây rối, cho rằng trọng tài không thiên vị họ. Rõ ràng, Arsenal bình thường nhận được quá nhiều ưu đãi từ trọng tài, lần này không nhận được khiến Arsenal tâm lý không cân bằng, ta nghĩ hắn nên thích nghi với tiêu chuẩn phán quyết như vậy, Arsenal không thể mãi là bên được lợi. Khi được hỏi về màn trình diễn của Lý Vũ Phi, sắc mặt của Ferguson càng thêm khó coi, đối với đứa trẻ đã ghi 3 bàn vào lưới họ ở Old Trafford, lao đầu Scotland khó mà bình tĩnh đánh giá. Tuy nhiên, vì hình ảnh của mình, Ferguson cũng không nói những lời quá nặng nề, chỉ thản nhiên nói vài câu. Đứa trẻ này rất xuất sắc, ta nghĩ hắn còn xuất sắc hơn những gì bên ngoài tưởng tượng, tiếc là hắn lại đá cho gã Arsenal đó, đây là một điều đáng tiếc lớn. Đá cho Arsenal, hắn khó mà giành được nhiều thành tích, phải biết rằng, Arsenal đến bây giờ vẫn chưa giành được dù chỉ một Champions League. Tôi nghĩ một cầu thủ đẳng cấp như Ferguson mà sự nghiệp không thể giành được một Champions League nào, thì thật đáng tiếc. Tiếc là thân phận của hắn quá đặc biệt, nếu không ta rất muốn chiêu mộ hắn về Manchester United, ta tự tin có thể giúp hắn giành được mọi thứ, giống như Cristiano vậy. Chương 135, Thượng đế chi nhãn, hoặc xuyên thấu sân cỏ. Chương 135, Thượng đế chi nhãn, hoặc xuyên thấu sân cỏ. Phóng viên Fletcher Chit muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng lão đầu mũi đỏ không cho họ cơ hội, trực tiếp nói câu hỏi tiếp theo. Phóng viên của The Sun lập tức nắm lấy cơ hội, hỏi câu hỏi mà họ quan tâm nhất, Alex, anh nghĩ sao về hành động công khai chúc mừng sinh nhật Taylor của Fleury tại Old Trafford hôm nay? Anh có cho rằng đó là sự khiêu khích của Fleury đối với Manchester United không? Ferguson nghe câu hỏi này, mà không cảm xúc nói, đó là chuyện của đứa trẻ đó, không liên quan gì đến chúng ta, so với việc ăn mừng trên sân nhà của chúng ta. Ta hối hận hơn là tại sao chúng ta không thắng Arsenal, nếu chúng ta thắng, có lẽ đã không có nhiều chuyện như vậy rồi. Heger khi đối mặt với câu hỏi của phóng viên, giọng điệu cũng rất tệ, người không biết còn lầm tưởng Arsenal là bên thua cuộc trong trận đấu này. Tôi không có nhiều điều để nói, Manchester United luôn được hưởng lợi, điều này các đội tờ giờ mi ở League khác cũng sẽ đồng ý. Bàn thắng thứ 2 của Manchester United trong trận đấu này là một bàn thắng biệt vị không thể tranh cãi, trọng tài chính không những không đưa ra phán quyết chính xác, mà sau đó còn làm ngơ trước pha phạm lỗi ác ý của Bakayoko xung đối với Thomas Rosicky, chắc hẳn bất cứ ai nhìn thấy đội bóng của mình chịu sự đối xử bất công như vậy cũng không khá hơn ta là bao. Tất nhiên, cuối cùng chúng ta vẫn giành được chiến thắng, điều này hoàn toàn chứng minh chính nghĩa tất thắng. Fleury lập hat-trick. Ồ, điều này rất bình thường. Tôi nghĩ mùa giải này đã trôi qua gần một nửa rồi, chắc không ai ngạc nhiên khi Fleury thể hiện như vậy phải không? Đây chỉ là thao tác bình thường của hắn thôi, siêu sao là người có khả năng quyết định trận đấu ở những thời điểm quan trọng. Trận đấu kéo dài đến phút 98. Điều này rất bình thường, những người hiểu bóng đá đều biết thuật ngữ thời gian Ferguson đây là đặc quyền riêng của Alex, ta không có gì để nói, ít nhất lần thời gian Ferguson này đã khiến Manchester United để thủng lưới thêm một bàn. Ferguson chúc mừng sinh nhật Taylor trước trận đấu, ta không thấy có gì sai cả, sinh nhật của Taylor luôn là ngày này hàng năm, Ferguson chúc mừng sinh nhật bạn gái mình có gì đáng trách sao? Chắc chắn là không. Mục tiêu mùa giải này. Nếu ta nói mục tiêu mùa giải này của chúng ta là vào Champions League, các bạn chắc chắn sẽ nghĩ ta giả tạo, dù sao bây giờ chúng ta đã dẫn trước đội thứ 2 tới 18 điểm. Chức vô địch tờ giờ mi ở League là danh hiệu mà chúng ta phải giành được trong mùa giải này, còn Champions League, chúng ta cũng tự tin có thể cạnh tranh một lần. Vâng, ta nghĩ chúng ta bây giờ mạnh hơn mùa giải 05-06, mùa giải đó chúng ta giành được cả quân Champions League, mùa giải này hoàn toàn có cơ hội giành chức vô địch Champions League, nhưng chúng ta bây giờ cần phải thực tế, từng bước một. Sau khi trận đấu giữa Arsenal và Manchester United kết thúc, toàn bộ nước Anh đều chấn động. 2-4, Manchester United lại thua Arsenal trên sân nhà, hơn nữa còn thua 2 bàn. Thậm chí nếu không phải vì trọng tài mắc kém, Manchester United sẽ thua tan nát 3 bàn trên sân nhà. Và màn trình diễn của Lý Vũ Phi càng khiến thế giới kinh ngạc. Ghi 3 bàn, cộng thêm bàn thắng của Robin van der Sar cũng xuất phát từ cú sút của hắn, tương đương với việc một người tạo ra 4 bàn, trực tiếp bao trọn tất cả các bàn thắng của Arsenal. Màn trình diễn đầy tính thống trị này đã trực tiếp nâng cao đánh giá của các chuyên gia bóng đá về Lý Vũ Phi lên một tầm cao mới. Đặc biệt là khi số liệu 31 bàn sau 16 trận ở tờ giờ mi ở League mùa giải này của Lý Vũ Phi được công bố, cả Âu Châu đều nổ tung. Đến bây giờ, không còn ai nghi ngờ liệu Lý Vũ Phi có thể phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của năm giải đấu lớn, phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của gần lửa nữa hay không. Bởi vì với đà ghi bàn điên cuồng hiện tại của Lý Vũ Phi, hai kỷ lục này đều không thành vấn đề. Thậm chí nếu không phải vì Lý Vũ Phi chính thức ra mắt vào cuối tháng 7 năm nay, cũng có không ít người cho rằng Lý Vũ Phi có thể phá vỡ kỷ lục 85 bàn thắng trong năm của GML trong năm nay. Dù sao, tính cả, Lý Vũ Phi mới ra mắt chưa đầy 5 tháng, đã ghi tổng cộng 42 bàn thắng trong các giải đấu năm 2010. Champions League 4 trận 11 bàn cộng với giải VDQG 16 trận 31 bàn, tổng cộng là 20 trận 42 bàn, trung bình 2.1 bàn, trận. Dữ liệu này, hiệu suất này, đơn giản là chói mắt tất cả mọi người. Ngay cả Jens Fettmark, vốn luôn thận trọng và không tùy tiện điều chỉnh giá trị cầu thủ, cũng đã liên tục điều chỉnh giá trị của Lý Vũ Phi 3 lần trong 4 tháng qua. Lần đầu tiên là khi Lý Vũ Phi vừa thi đấu xong với Chelsea, đó cũng là lần đầu tiên Jens Fettmark định giá Lý Vũ Phi, lúc đó Jens Fettmark đưa ra mức giá 40 triệu euro. Nói cách khác, lần đầu tiên Lý Vũ Phi được một tổ chức chuyên nghiệp định giá trong sự nghiệp đã đạt đến mức giá cao 40 triệu euro trong thời đại hiện nay, có thể nói là chưa từng có tiền lệ. Lần định giá thứ hai là khi Lý Vũ Phi thi đấu xong với Tottenham, trực tiếp xử lý ba lê và được Guinness chính thức công nhận chạy 100m trong 9 giây 69. Lúc đó, giá trị của Lý Vũ Phi trên Transfermarkt tăng vọt 20 triệu, lên đến 60 triệu euro. Đối với Transfermarkt, vốn thường chỉ tăng vài triệu, tối đa là mười mấy triệu euro, thì đây rõ ràng là một mức tăng không hợp lý. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo Lý Vũ Phi thực sự quá mạnh mẽ chứ? Không tăng nhiều như vậy Transfermarkt cũng không xứng với sự chuyên nghiệp của mình. Còn lần định giá thứ 3 là sau khi trận đấu với Manchester United kết thúc, Transfermarkt đã sửa đổi giá trị của Lý Vũ Phi vào ngày hôm sau. 70 triệu euro, đó là giá trị hiện tại của Lý Vũ Phi. Một cầu thủ chưa đầy 18 tuổi, có giá trị 70 triệu euro, vào thời điểm năm 2010 này thì quả là một chuyện phi lý đến tận trời. Phải biết rằng, Messi hiện tại có giá trị cao nhất trong giới bóng đá cũng chỉ 100 triệu euro. Cristiano Ronaldo đứng thứ 2 thì 90 triệu euro. Và sau đó, trực tiếp hình thành một khoảng cách lớn, khu vực từ 70 triệu đến 90 triệu không có ai, cầu thủ có giá trị thứ 3 trực tiếp thuộc về Lý Vũ Phi. Các cầu thủ nổi tiếng lâu năm khác, ví dụ như Ibrahimovic, Kaká, Xavi, Iniesta, giá trị của họ đều dưới Lý Vũ Phi. Hành động chỉ mất chưa đầy nửa mùa giải đã vọt lên vị trí thứ 3 thế giới về giá trị đã trực tiếp châm ngòi cho cộng đồng người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Không ít người hâm mộ cho rằng Transfermarkt quá nịnh bợ Lý Vũ Phi, rõ ràng là một cầu thủ chưa giành được gì cả, có tư cách gì mà lại vượt qua nhiều danh thủ bóng đá như vậy. Tất nhiên, đa số người hâm mộ tuy cảm thấy giá trị của Lý Vũ Phi tăng quá nhanh, nhưng không đưa ra nghi vấn rõ ràng. Bởi vì số liệu của Lý Vũ Phi quá cứng, đã hoàn thành kỳ tích 31 bàn sau 16 trận ở tờ The Mi Elite, giải đấu số 1 thế giới. Ở Champions League còn khủng khiếp hơn, 4 trận 11 bàn, trung bình gần 3 bàn một trận, đơn giản là phi nhân loại. Dữ liệu kinh khủng này khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy giá trị của Lý Vũ Phi tăng quá nhanh thực sự khó mà nghi ngờ gì, họ không thể nghi ngờ. Dù sao, giá trị thể hiện năng lực chiến đấu hiện tại tiềm năng tương lai của một cầu thủ, không liên quan đến vinh quang trong quá khứ. Lý Vũ Phi thuộc loại cả năng lực chiến đấu hiện tại và tiềm năng tương lai đều có thể đạt được giá trị cao như vậy thực sự không có gì để nói. Dù sao, ngay cả những danh thủ bóng đá bị Lý Vũ Phi vượt qua cũng không đưa ra bất kỳ quan điểm nào về điều này. Ngay cả Ibrahimovic, người được mệnh danh là vua chảnh cũng không nói những lời khoa trương trước truyền thông, kiểu như Lý Vũ Phi không xứng càng không nói đến những người khác. Hiện tượng một loạt các ngôi sao bóng đá đồng loạt im lặng như vậy thực sự rất hiếm gặp. Có thể xảy ra tình huống này, chắc chắn là do người trong cuộc đã khiến đa số mọi người phải tâm phục khẩu phục, nếu không chắc chắn sẽ có người ra nói đôi lời. Lý Vũ Phi khi biết chuyện này mới đột nhiên nhận ra địa vị của mình trong giới bóng đá dường như vô hình chung đã trở nên khá cao. Tuy nhiên, hiện tại Lý Vũ Phi không còn thời gian để ý đến những điều này nữa, bởi vì Taylor tối nay dường như quá cảm động, trực tiếp mặc đồ lưới xuyên tấu quyến rũ Lý Vũ Phi. Lý mẫu người đâu chịu nổi sự kích thích này, toàn tâm toàn ý dấn thân vào sự giao hợp với Taylor. Chỗ này lược bỏ 10 vạn chữ. Ngày hôm sau trận đấu, Lý Vũ Phi đang ngủ say bỗng nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, đinh đông. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ, hiện đang phát phần thưởng nhiệm vụ phụ. Nghe câu này, Lý Vũ Phi mới khó nhọc chống người dậy, lắc lắc đầu. Cánh tay trắng ngần của Taylor đang đặt trên người Lý Vũ Phi, Lý Vũ Phi nhẹ nhàng gật ra, không ngờ lại khiến Taylor cực quậy, đừng nghịch, ngủ thêm chút nữa. Đối mặt với yêu cầu của bạn gái, Lý Vũ Phi bất đắc dĩ đồng ý không còn cách nào khác, ai bảo hắn Lý mẫu người chính là cưng chiều bạn gái như vậy chứ. Bị buộc nằm xuống làm gối đầu cho Taylor, sự chú ý của Lý Vũ Phi lại tập trung vào màn hình ánh sáng trước mắt mà chỉ có hắn mới nhìn thấy, kỹ năng, thượng đế chi nhãn tác dụng, có thể kích hoạt trong trận đấu. Sau khi kích hoạt, tất cả cầu thủ trên sân sẽ hiện ra trước mắt ký chủ như radar, bao gồm vị trí cầu thủ, xu hướng di chuyển của cầu thủ, đường truyền, quỹ đạo sút, điểm rơi của bóng, trạng thái thể chất của cầu thủ và một loạt thông tin khác. Hạn chế, có thể kích hoạt 10 phút mỗi trận, có thể nâng cấp, và khi kích hoạt thượng đế chi nhãn, thể lực tiêu hao gấp đôi. Điều kiện nâng cấp, khi tất cả các thuộc tính không phòng ngự của ký chủ đạt 80 điểm, có thể sử dụng 300 điểm tích phân cơm chùa cao cấp để nâng cấp, sau khi nâng cấp thời gian giới hạn có thể đạt 20 phút mỗi trận. Sau khi đọc xong giới thiệu về thượng đế chi nhãn, Lý Vũ Phi cảm thấy như mình đã đạt đến cao trào. Không thể phủ nhận, kỹ năng này thực sự có chút mờ UG. Tương đương với việc mọi người đang chơi game FPS, nhưng ngươi lại bật hực xuyên thấu, có thể hiển thị tất cả vị trí của kẻ địch. Nếu là người chơi nghiệp dư, thì bật hực xuyên thấu vẫn có thể đánh được người chơi chuyên nghiệp. Nhưng nếu người chơi chuyên nghiệp bật hực xuyên thấu, thì những người khác hoàn toàn không thể đánh được. Thượng đế chi nhãn giống như hực xuyên thấu trong trận đấu bóng đá. Bởi vì có kỹ năng này, ngươi có thể luôn chính xác tranh giành được điểm rơi bóng đầu tiên, từ đó mỗi lần đều thành công kiểm soát bóng ngay lập tức. Bất cứ ai tranh giành bóng 50-50 với ngươi, đều không phải đối thủ của ngươi, trừ khi đối thủ phạm lỗi. Sau khi cầu thủ phòng ngự có kỹ năng này, cầu thủ tấn công muốn đưa bóng vào lưới gần như là chuyện hão huyền. Bởi vì cầu thủ phòng ngự có thể bất cứ lúc nào nhìn thấu ý đồ của cầu thủ tấn công, biết ngươi muốn sút hay chuyển hay qua người. Trong trường hợp này, trừ khi xuất hiện cảnh mấy cầu thủ tấn công đấu một cầu thủ phòng ngự. Nếu không, trong trường hợp số lượng người bằng nhau, cầu thủ phòng ngự gần như có thể hoàn thành phòng ngự với tỷ lệ thành công 100. Đối với cầu thủ tấn công, kỹ năng này cũng rất biến thái. Mặc dù ngay cả khi có kỹ năng này cũng không thể giúp cầu thủ tấn công có tỷ lệ tấn công thành công gần 100, nhưng nó có thể giúp cầu thủ tấn công như có thần trợ trong việc tranh chấp bóng đồng ở tuyến trên, một đấu một, hay chạy chỗ phá biệt vị. Thậm chí khi bị dồn vào đường cùng cũng có thể chuyển bóng ra ngoài, tạo ra mối đe dọa thông qua đường chuyển hiển thị bởi thượng đế chi nhãn. Đây đều là những điểm bug mà hợp thượng đế chi nhãn mang lại. Chương 136, khắc tinh của tiếng còi đen, sự lựa chọn của người Trung Quốc. Chương 136, khắc tinh của tiếng còi đen, sự lựa chọn của người Trung Quốc. Đặc biệt là khi Lý Vũ Phi thấy ngay cả trạng thái cơ thể của cầu thủ cũng có thể hiển thị, hắn càng cảm thấy sau này việc ghi bàn đối với hắn đơn giản là trời cho ăn cơm còn dễ hơn cả ăn cơm uống nước. Trạng thái cơ thể của một cầu thủ như thế nào, thực ra chỉ nhìn biểu cảm khuôn mặt của cầu thủ đó không nhất định có thể nhìn thấu. Nhiều cầu thủ trên sân rõ ràng đã không ổn rồi, nhưng ý chí lại rất kiên cường, cắn răng chịu đựng, biểu cảm cũng không thay đổi gì, điều này trực tiếp khiến đối thủ bị hắn lừa gạt, không biết đánh vào lỗ hổng này của hắn. Nhưng trước thượng đế chi nhãn, mọi sự ngụy trang đều sẽ không thể che giấu, cầu thủ nào trên sân có trạng thái cơ thể không tốt đều rõ ràng. Lý Vũ Phi chỉ cần nắm lấy cầu thủ có trạng thái cơ thể không tốt mà đánh một trận, là có thể dễ dàng phá nát hàng phòng ngự của đối thủ. Ngoài những tình huống trên, còn có đủ loại tình huống có thể sử dụng thượng đế chi nhãn để gian lận, Lý Vũ Phi không thể nghĩ xuể, thực sự quá nhiều. Kỹ năng lần này đủ thú vị, thật sự quá biến thái. Lý Vũ Phi tặc lưỡi, không khỏi kinh ngạc trước kỹ năng mà mình nhận được nhờ sự may mắn của hoàng đế châu Âu. Sau đó Lý Vũ Phi lại nhìn sang thẻ đạo cụ mà mình đã thu hoạch được, tên đạo cụ khắc tinh của tiếng còi đen tác dụng, mỗi khi phe ta gặp tiếng còi đen, cú sút tiếp theo của ký chủ chắc chắn sẽ vào lưới, và chắc chắn hợp lệ, không thể bị từ chối. Số lần sử dụng, mỗi mùa giải chỉ giới hạn 3 lần, không thể tích lũy, sau khi mùa giải mới bắt đầu tự động làm mới thành 3 lần, số lần chưa sử dụng trước đó sẽ bị xóa. Khi nhìn thấy đạo cụ này, Lý Vũ Phi cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Trong trường hợp gặp tiếng còi đen, cú sút tiếp theo chắc chắn sẽ vào lưới. Trời ơi, đây không phải là vũ khí cấp khái niệm sao? Lý Vũ Phi nói rằng hắn tuyệt đối không ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã nhận được hạt cấp khái niệm. Nói thật, đừng coi thường hạt này chỉ giới hạn 3 lần sử dụng mỗi mùa giải, nhưng cũng đã hoàn toàn đủ rồi. Bởi vì một đội bóng trong một mùa giải không gặp quá nhiều tiếng còi đen, thậm chí đa số đều chỉ xuất hiện tiếng còi đen trong một số trận đấu rất quan trọng. Các trận đấu thông thường dù trọng tài chính có thiết bị, nhưng cũng không đến mức tiếng còi đen. Tiếng còi sân nhà thì đội bóng nào cũng có, điều này rất bình thường. Nhưng tiếng còi đen nói thật, ngay cả Chelsea, đội bóng bị UEFA ghét nhất, một mùa giải cũng không gặp quá 5 trận. Thậm chí đôi khi một mùa giải có thể chỉ có 1 đến 2 tiếng còi đen. Điều này trực tiếp dẫn đến việc khắc tinh của tiếng còi đen này về cơ bản có thể bao trùm toàn bộ mùa giải của một đội bóng. Những trận đấu không quan trọng dù gặp tiếng còi đen, thực ra cũng không sao cả, chẳng qua là thêm một trận thua cho đội bóng, nhưng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến thành tích cuối cùng của đội bóng. Những trận đấu quan trọng gặp tiếng còi đen, với số lần sử dụng 3 lần mỗi mùa giải, cũng hoàn toàn đủ rồi. Phải biết rằng, mô tả đạo cụ viết rất rõ ràng, chỉ giới hạn số lần sử dụng mỗi mùa giải, chứ không giới hạn số lần sử dụng trong một trận đấu. Điều này cũng có nghĩa là nếu trong một trận đấu gặp 3 tiếng còi đen, thì có thể sử dụng hết 3 cơ hội sử dụng khắc tinh của tiếng còi đen trong một mùa giải. Cơ chế này có thể giúp Lý Vũ Phi hoàn toàn miễn nhiễm với tiếng còi đen trong một trận đấu quan trọng sống còn nào đó trong mùa giải. Hắn không tin một trận đấu mà bảo đảm ghi 3 bàn bằng khắc tinh của tiếng còi đen lại còn có thể thua trận. Đặc biệt là thuộc tính cấp khái niệm của khắc tinh của tiếng còi đen đã định sẵn bàn thắng của Lý Vũ Phi chắc chắn hợp lệ, dù trọng tài chính muốn phủ nhận cũng không thể. Loại hoặc thậm chí có thể thay đổi phán quyết của trọng tài chính từ cấp độ tư duy, Lý Vũ Phi ngoài việc hô to 666 ra thì không còn gì để khen ngợi nữa. Cảm ơn Manchester United, nếu không có các ngươi ta không thể bùng nổ ra trang bị tốt như vậy, ha ha ha. Sau khi xem xong phần thưởng nhiệm vụ phụ, Lý Vũ Phi chợt nhận ra rằng mình có thể nhận được phần thưởng, điều đó có nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành. Mở điện thoại, Lý Vũ Phi kiểm tra các từ khóa ở Anh và Mỹ, phát hiện ở Anh, Arsenal 42 Manchester United chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng. Còn giờ ý chúc mừng sinh nhật Taylor tại Old Trafford thì đứng thứ 2. Đứng thứ 3 là Fleury Hatchit, các từ khóa hot còn lại đều liên quan đến chủ đề Arsenal vs Manchester United. Về bảng xếp hạng từ khóa hot ở Mỹ, các chủ đề liên quan đến trận đấu này rất ít, chỉ vừa đủ lọt vào top 20. Nhưng màn trình diễn pháo hoa hoành tráng bao gồm cả trình chiếu trên không mà Lý Vũ Phi chuẩn bị cho Taylor đã trực tiếp chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng từ khóa hot với độ hot vượt trội. Từ bảng xếp hạng từ khóa hot của hai quốc gia này có thể thấy, trọng tâm của hai quốc gia hoàn toàn khác nhau. Người Anh quan tâm nhiều hơn đến trận đấu này, bất ngờ sinh nhật mà Lý Vũ Phi chuẩn bị cho Taylor chỉ được nhắc đến kèm theo. Sở dĩ có thể đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng từ khóa hot là vì bản thân trận đấu Arsenal vs Manchester United đã rất hot, nên hành động này của Lý Vũ Phi cũng bị kéo theo và đẩy độ hot lên cao. Ở Mỹ thì hoàn toàn khác. Trong bảng xếp hạng từ khóa hot của Mỹ, độ hot về trận đấu này chỉ đứng thứ 18, rõ ràng là ở Mỹ không có nhiều người thực sự quan tâm đến trận đấu đỉnh cao tờ giờ Mi ở Elite đã được Fleet Sở Chít tạo dựng từ lâu. Người Mỹ thực sự quan tâm đến tin đồn tình cảm giữa Lý Vũ Phi và Taylor, cặp đôi ngôi sao này. Lý Vũ Phi vì chuyện 100m9:69 đã nổi tiếng ở Bắc Mỹ. Còn về Taylor, nàng sau khi album thứ 2 ra mắt, đã trở thành ngôi sao hàng đầu ở Mỹ. Tin đồn tình cảm giữa hai ngôi sao rất nổi tiếng ở Mỹ, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý hơn một trận bóng đá mà người Mỹ hoàn toàn không quan tâm. Và khi Lý Vũ Phi tạo ra một màn trình diễn cho Taylor trước mặt 80.000 người, rất nhiều thanh niên Mỹ, đặc biệt là các cô gái trẻ, đều nhìn Taylor với ánh mắt ngưỡng mộ. Trong mắt các cô gái, hành động này của Lý Vũ Phi thật quá đàn ông, Taylor thật quá hạnh phúc. Cũng chính vì chuyện này, đã trực tiếp khiến một lượng lớn các cô gái trẻ người Mỹ bắt đầu quan tâm đến Lý Vũ Phi và dần dần yêu thích hắn. Sau bất ngờ sinh nhật lần này, số lượng người hâm mộ nữ của Lý Vũ Phi đã tăng vọt. Nhận ra điều này, Lý Vũ Phi không khỏi cười khổ, số lượng người hâm mộ nữ mà bao nhiêu trận đấu trước đó mang lại, còn không bằng một màn khoe tình yêu như thế này. Con gái thật là một sinh vật cảm tính. So với những trận đấu nhàm chán, họ càng coi trọng những thứ liên quan đến tình cảm. Sau khi xem xong các từ khóa hot trong nước của Mỹ và Anh, Lý Vũ Phi lại mở Weibo, xem bảng xếp hạng từ khóa hot của Đông Đại. Không ngoài dự đoán, từ khóa hot của Đông Đại và Anh vẫn khá gần nhau. Từ khóa hot đầu tiên là chủ đề Arsenal 4-2 thắng Manchester United. Thứ hai là Lý Vũ Phi hát chít, thứ ba mới là Lý Vũ Phi chúc mừng sinh nhật Taylor tại sân. Từ thứ tự từ khóa hot này có thể thấy, không khí bóng đá ở Trung Quốc vẫn cực kỳ sôi động. Ít nhất một trận đấu tờ giờ mi ở League quan trọng vẫn có thể đứng đầu bảng xếp hạng từ khóa hot của Weibo. Tất nhiên, vị trí đầu bảng này sẽ không tồn tại lâu. Dù sao, thông thường đến sáng hôm sau ở Đông Đại là tin tức NBA, do ảnh hưởng của đại diêu, không khí bóng rổ ở Đông Đại vẫn áp đảo bóng đá. Các trận đấu NBA về cơ bản là những trận đấu có mức độ quan tâm nhất định, đều có thể dễ dàng đứng đầu bảng xếp hạng từ khóa hot. Còn các trận đấu của Rocket, là cờ thì độ hot càng vượt trội. Ít nhất các trận đấu bóng đá như Manchester United vs Arsenal rất khó so sánh với lượng người hâm mộ của Rocket, là cờ hiện tại ở Trung Quốc. Vì vậy, tin tức về trận đấu bóng đá có thể đứng đầu bảng xếp hạng từ khóa hot của Weibo ở Đông Đại thì phải là trước khi trận đấu NBA trong ngày bắt đầu. Ví dụ như khoảng 5 giờ sáng, 6 giờ sáng. Sau đó 1-2 giờ, các từ khóa hot về cơ bản sẽ bị các trận đấu NBA đẩy xuống. Tin tức về Lý Vũ Phi và Taylor đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng từ khóa hot của Weibo cũng chỉ tồn tại chưa đầy 3 giờ, sau đó là trận đấu của Lạc Cờ. Muốn cạnh tranh độ hot ở Trung Quốc với Cổ Bệ và Lạc Cờ thời đỉnh cao, Lý Vũ Phi ở giai đoạn hiện tại thực sự không có cửa. Ngay cả khi Lý Vũ Phi đã lên sóng truyền hình trung ương, nhưng độ phổ biến của hắn vẫn không thể sánh bằng Cổ Bệ, người đã hoạt động sâu rộng ở Trung Quốc nhiều năm. Điều này không thể làm gì khác, lão đại có quá nhiều người hâm mộ ở vùng đất này, ngay cả sau hai nạn máy bay, số người tưởng nhớ hắn cũng không thể đếm xuể. Bao gồm một số mầm liên quan đến Cổ Bệ, đã sớm lưu truyền trên internet Trung Quốc, hiệu ứng lan truyền cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả những người không quan tâm đến bóng rổ cũng sẽ nói vài câu man, hạt can ý say, tiểu mầm Cổ Bệ. Theo ký ức của Lý Vũ Phi kiếp trước, ngôi sao nước ngoài có độ lan truyền rộng rãi nhất trên internet Trung Quốc chính là lão đại Cổ Bệ. Những người còn lại, dù là LeBron James, Messi, Cristiano Ronaldo cũng phải đứng sang một bên. Còn những ngôi sao khác thì khỏi phải nói, những ngôi sao nước ngoài nổi tiếng nhất ở Trung Quốc thường là các ngôi sao thể thao, còn các ngôi sao văn hóa giải trí nước ngoài ngược lại thị trường ở Trung Quốc không lớn. Hiện tượng kỳ lạ này Lý Vũ Phi chỉ có thể quy cho sự khác biệt văn hóa giữa phương Đông và phương Tây, thể thao là một lĩnh vực không bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt văn hóa và tư tưởng nên được chấp nhận rộng rãi hơn ở Trung Quốc. Ngược lại, những sản phẩm văn hóa giải trí nước ngoài, dù là bài hát hay phim ảnh, có thể bị sàng lọc do sở thích của người Trung Quốc, không thể phổ biến cùng lúc cho đa số mọi người. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, ca sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc chắc chắn là Châu Kiệt Luân, chứ không phải Michael Jackson, Madonna, Beyoncé, Taylor Swift hay Justin Bieber. Người trước nổi tiếng ở Trung Quốc còn hơn tổng số mấy ca sĩ Âu Mỹ phía sau cộng lại, thuộc loại hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhưng nói về vận động viên thể thao nổi tiếng nhất Trung Quốc, chắc chắn là đại diêu, Lưu Tường, Tô Thần, những niềm tự hào của Trung Quốc. Nhưng Messi, Cristiano Ronaldo, Jordan, Kobe, LeBron James, những ngôi sao thể thao nước ngoài này, độ nổi tiếng ở Trung Quốc cũng không kém quá nhiều so với mấy người trên, ít nhất không đạt đến mức Châu Kiệt Luân áp đảo tuyệt đối các ca sĩ Âu Mỹ. Đây chính là sự lựa chọn của người dân Đông Đại, cũng là biểu hiện trực tiếp của sự khác biệt văn hóa. Chương 137, sự nhiệt tình của cư dân mạng Trung Quốc, mẹ ấy mẹ tỉnh táo. Chương 137, sự nhiệt tình của cư dân mạng Trung Quốc, mẹ ấy mẹ tỉnh táo. Độ nổi tiếng của Lý Vũ Phi ở Đông Đại hiện tại còn vượt xa bạn gái Taylor của hắn. Mặc dù trên phạm vi toàn cầu tạm thời vẫn chưa thể sánh bằng Taylor, bởi vì lưu lượng truy cập của hắn cần thời gian lắng đọng để chuyển hóa thành độ nổi tiếng thực sự. Nhưng ít nhất ở khu vực Đông Á, Lý Vũ Phi đã có thể được coi là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất toàn nước Mỹ, chỉ sau Kobe, Jordan và một số ít người khác. Vì vậy, tin tức liên quan đến hắn rất dễ dàng có thể đứng đầu bảng xếp hạng từ khóa hot của khu vực Đông Đại. Và tài khoản Weibo của Lý Vũ Phi mới được xác minh tên thật vài ngày trước, chỉ mới thành lập được vài ngày, đã có hơn 1 triệu người theo dõi, chỉ có thể nói sức mạnh của cư dân mạng Trung Quốc thật mạnh mẽ. Suy nghĩ một lát, Lý Vũ Phi vẫn quyết định đăng một bài lên Weibo, coi như là củng cố thêm sự nổi tiếng của mình ở Đông Đại. Thân yêu, ta chụp một bức ảnh góc nghiêng của nàng đăng lên Weibo, được không? Mặc dù biết Taylor rất có thể sẽ không để ý, nhưng Lý Vũ Phi vẫn thông báo cho nàng một tiếng. Taylor nghe vậy, phải mất vài giây mới chậm rãi cử động, phát ra một tiếng ừm từ mũi, ra hiệu mình đồng ý. Lý Vũ Phi lúc này mới tách một tiếng chụp một bức ảnh góc nghiêng của Taylor, tải ảnh lên, sau đó chỉnh sửa văn bản, một ngày tốt lành, bắt đầu từ chú heo hồng đang ngủ. Khi Lý Vũ Phi đăng bài Weibo này lên, chỉ trong vài giây, phần tin nhắn của Lý Vũ Phi đã hiển thị 99. Và, ta không nhìn nhầm chứ? đây là Lý Vũ Phi thật sao? Trời ơi, thật sự là kiếm được nhiều quá. Lý Vũ Phi, nói thật, tài khoản này không giống do ekip vận hành đăng nhỉ, nếu không sao lại có ảnh góc nghiêng của mẹ ấy chứ? Trời ơi, mau nhìn địa chỉ IP của người ta kìa, anh có đó, vậy thì ngoài Lý Vũ Phi thật ra thì còn ai được nữa? Ta nói rồi, chỗ chúng ta bây giờ là 6 giờ tối, tương ứng với bên anh là 10 giờ sáng, nói không phải chứ, Lý Vũ Phi tối qua tuyệt đối đã thức trắng đêm với mẹ ấy nếu không sao bây giờ mới dậy. Ờ, ta yếu ớt hỏi một câu, Lý Vũ Phi không phải cầu thủ bóng đá sao? Sao giờ này mới dậy? Chuyện này quá không tự giác rồi, còn trẻ như vậy mà không chú ý đến giờ giấc, sự nghiệp có được mấy năm. Chết tiệt. Tầng trên đúng là kiểu bố đời, người ta Lý Vũ Phi tối qua chúc mừng sinh nhật bạn gái thì sao? Chúc mừng sinh nhật không được nghỉ ngơi sao? Còn cần ngươi ở đây chỉ trỏ, buồn cười. Cho dù lùi vạn bước mà nói, Lý Vũ Phi sự nghiệp sớm tàn rồi, người ta cũng có thể về thừa kế gia sản, không cần ngươi ở đây lo lắng. Nói đúng lắm, một số người trong phần bình luận quen làm thầy trên mạng rồi, ngay cả Lý Vũ Phi cũng có thể chỉ điểm sao? Xuất thân của người ta đã định sẵn cả đời không lo ăn mặc, một đám người lương 3000 giờ mở bờ ở đây dạy một siêu phú nhị đại có tài sản mấy trăm tỷ đô la Mỹ làm việc, thật buồn cười chết ta rồi hử, ta chính là nhìn Lý Vũ Phi không vừa mắt, dựa vào cái gì hắn có thể có một người cha tốt, có thể còn trẻ như vậy đã quen được một đại minh tinh làm bạn gái, ta lại phải ở đây vắt gạch. Ta không phục. Cứ nhìn xem, Lý Vũ Phi cứ buông thả như vậy sớm muộn cũng sẽ tự hủy hoại cơ thể, sự nghiệp bóng đá sẽ không kéo dài. Nhìn Ronaldo của ta kìa, tự giác biết bao, một năm không ăn thịt một lần, vóc dáng luôn tuyệt vời. Trời ơi, fan cuồng của tầng trên đúng là bị truyền thông tẩy não rồi nhỉ. Ronaldo một năm không ăn thịt, ngươi tự tin không? Vận động viên không ăn thịt thì lấy đâu ra thể lực mà đá bóng, đúng là hâm mộ thần tượng đến mức đầu góc ngu si ta nói, chúng ta không nên quan tâm đến việc Lý Vũ Phi lại có thể dùng tiếng Trung để đăng Weibo sao, hắn lại biết tiếng Trung sao? Thật kỳ lạ, trong tin tức này cũng không nhắc đến. Cái này thì khá lạ, thông thường nhiều người Hoa kiểu thế hệ thứ 2 đã không biết tiếng Trung rồi, Lý Vũ Phi là người Hoa kiểu thế hệ thứ 4 mà còn biết tiếng Trung thì đúng là hiếm có khó tìm, không quên gốc gác, chỉ riêng điểm này ta đã phải theo dõi người ta rồi. Được rồi, nói không chừng động thái của người ta là do ekip đăng đó, hoặc tiếng Trung cũng là do ekip dùng phần mềm dịch để dịch ra cho chúng ta xem, thật sự cho rằng một người Hoa kiểu thế hệ thứ 4 sẽ biết tiếng Trung sao, đừng ở đây tự mình đa tình nữa, nghĩ thôi cũng biết không thực tế. Sau khi lướt qua một loạt bình luận, Lý Vũ Phi thấy tin nhắn này, trong lòng chợt động, lại bất ngờ trả lời bình luận này, xin lỗi, ta thật sự biết. Bình luận vừa ra, khu vực bình luận lập tức bùng nổ. Trời ơi, Lý Vũ Phi thật sự trả lời rồi, thật sự quá đáng rồi, hôm nay là ngày gì vậy, ta không phải chưa tỉnh ngủ chứ? Antifan nói gì đi? Ta đã nói Vũ Phi ca ca của ta biết tiếng Trung mà, một đám antifan không tin, bây giờ mặt bị đánh bốp bốp rồi đúng không? Vũ Phi ca ca, ta là fan của ngươi, có thể tặng ta một tấm ảnh có chữ ký của ngươi không? Cầu xin xùy. Con bịt tầng trên vô liêm sỉ, lại còn muốn ăn chủ ảnh có chữ ký của Vũ Phi ca ca, ngươi xứng sao? Vũ Phi ca ca, có thể thêm bạn bè không? Ta gửi ảnh riêng tư của ta cho ngươi, tuyệt đối không che mặt. Phi thần, ta là fan Arsenal, cũng là fan của ngươi, ngươi quá mạnh rồi, Arsenal mùa giải này là bất khả chiến bại. Thật sự bất khả chiến bại, không phải nói đùa, Lý Vũ Phi, ngươi thấy ngươi và Messi cờ Cristiano Ronaldo ai mạnh hơn? Phi ca, ta là huynh đệ ruột thịt khác cha khác mẹ của ngươi đó. Nhìn thấy những cư dân mạng Trung Quốc nhiệt tình, Lý Vũ Phi đột nhiên có cảm giác như mơ về kiếp trước, khao khát sâu thẳm trong lòng thúc đẩy hắn muốn cầm bàn phím lên và chiến đấu 300 hiệp với những cư dân mạng này. Tuy nhiên, Lý Vũ Phi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bởi vì hắn biết với vị thế hiện tại của mình, không thể lướt mạng quá lâu, nếu không sẽ khiến người ngoài cảm thấy hắn rất rẻ tiền. Vì vậy, đối với nhiều bình luận mà hắn muốn trả lời, hắn chỉ có thể chọn bỏ qua. Còn về các tin nhắn riêng tư gửi ảnh nóng, Lý Vũ Phi thậm chí không thèm liếc mắt, kiên định bỏ qua, thể hiện phong thái của một người đàn ông tốt. Tất nhiên, Lý Vũ Phi tuyệt đối không thể thừa nhận là vì một cái đầu nhỏ mơ màng đột nhiên tựa vào vai mình, hắn sợ bị Taylor nhìn thấy nên không xem. Honey, đây là phần mềm xã hội của Trung Quốc sao? Taylor nhìn màn hình điện thoại đầy chữ Hán, cảm thấy đau đầu. Mặc dù có một ông bố chồng người Hoa và một người bạn trai lai Hoa kiểu, nhưng Taylor đối với tiếng Trung không phải là không biết gì, mà là biết được 6/7. Một số chữ Hán rất phổ biến, nét đơn giản, nếu nàng nhận từng chữ một, nàng miễn cưỡng có thể nhận ra. Nhưng khi những chữ Hán này nối thành một chuỗi lời nói, Taylor liền hoàn toàn mù tịt. Đặc biệt là iPhone 4 hiện tại màn hình 4 đã nhỏ, Taylor mắt cận thị nhìn 4 đã khó khăn, lại còn là tiếng Trung chi chít, nàng có thể hiểu được cái quái gì chứ? Ngoài đau đầu ra thì cũng chỉ là đau đầu. Tất nhiên, không hiểu chữ không có nghĩa là Taylor không hiểu hình ảnh. Lý Vũ Phi thề rằng nếu để Taylor nhìn thấy những bức ảnh trong tin nhắn riêng tư của mình, nàng tuyệt đối sẽ nổi cơn ghen, mọi nỗ lực của Lý Vũ Phi ngày hôm qua lại trở thành vô ích. Taylor cực kỳ nhạy cảm về mặt tình cảm, hoàn toàn không thể chấp nhận dù chỉ một chút phản bội từ bạn trai, dù sự phản bội đó chưa thực sự xảy ra. Đến lúc đó, nàng sẽ tặng Lý Vũ Phi một bài hát cha nam thì Lý Vũ Phi thật sự sẽ muốn khóc mà không ra nước mắt. Oan uổng quá, hắn thật sự không làm gì cả. Đối mặt với câu hỏi của Taylor, Lý Vũ Phi vẫn trả lời nàng. Đúng vậy, đây là phần mềm xã hội của Trung Quốc, tên là Weibo thân yêu nàng cũng có thể tải về thử xem, cái này giúp nàng mở rộng thị trường Trung Quốc. Phải biết rằng, tốc độ phát triển kinh tế của Trung Quốc hiện nay có thể nói là thay đổi từng ngày. Chẳng bao lâu nữa GDP sẽ vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu. Taylor nghe vậy gật đầu, có lẽ là do vừa mới ngủ dậy nên giọng nói vẫn chưa được rõ ràng, nhưng Lý Vũ Phi vẫn hiểu được. Ta biết, quản lý của ta đã nói với ta rồi, thị trường Trung Quốc tương lai rất rộng lớn, bảo ta chuẩn bị trước, sớm vào Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường. Nói đến một nửa, Taylor lại chuyển sang bày tỏ ý khác của mình, nhưng ta thấy thực ra cũng không cần thiết, dù sao ta hát nhạc Anh, bên Trung Quốc thịnh hành nhạc Hoa ngữ, ta là người ngoài dù sao cũng không thể đấu lại các ca sĩ Hoa ngữ bản địa. Honey, âm nhạc không giống thể thao, người sống dưới nền văn hóa khác nhau rất khó đạt được sở thích nhất quán về âm nhạc, nhạc Anh rất khó thành công lớn ở các quốc gia nói tiếng Trung. Ta vẫn nên ưu tiên phát triển thị trường chính Âu Mỹ thì hơn, còn thị trường không chính thống như Trung Quốc thì cứ để sau đi. Nghe xong lời của Taylor, Lý Vũ Phi há miệng, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Không thể phủ nhận, Taylor luôn tỉnh táo như vậy, có lẽ đây là lý do nàng có thể đạt được những thành tựu mà các ca sĩ khác không thể sánh bằng trong kiếp trước. Nếu là một ngôi sao bình thường sau khi nghe phân tích của người quản lý, chắc chắn sẽ lao đầu vào thị trường Trung Quốc, bất kể đúng sai, bất kể phù hợp hay không, cứ lao vào đã rồi tính. Dù sao chỉ riêng dân số Trung Quốc hơn 1,3 tỷ người đã đủ để khiến những người đó phát điên. Nhưng thực tế nhiều sản phẩm như rap, rock, hip-hop phổ biến trong cộng đồng người da đen, rất khó gây được tiếng vang ở Trung Quốc. Bởi vì trong gen máu của người Trung Quốc không có gen rap rock, đối với loại âm nhạc này đa số đều không có cảm xúc. Thậm chí đa số người Trung Quốc còn cho rằng loại âm nhạc này đơn giản là tiếng ồn, khó mà nghe lọt tai. Không thể phủ nhận rằng ở vùng đất này thực sự có một số ít người rất thích khẩu vị này, nhưng những người này chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong toàn bộ Trung Quốc, thậm chí còn ít hơn số lượng người hâm mộ bóng đá thực sự của Trung Quốc. Trong trường hợp này, những dòng nhạc pop của người da đen làm sao có thể phát triển mạnh mẽ ở phương Đông được? Đừng nói đến những thể loại âm nhạc ít phổ biến ở Trung Quốc như rock, hip hop. Ngay cả nhạc pop Âu Mỹ, độ phổ biến ở Trung Quốc cũng kém xa so với các khu vực khác. Bởi vì nhạc Hoa ngữ gần như đã chiếm hết thị trường âm nhạc Trung Quốc, rất khó có miếng bánh nào còn sót lại cho âm nhạc nước ngoài. Đặc biệt là đối thủ cạnh tranh của âm nhạc Âu Mỹ ngoài nhạc Hoa ngữ là rắn bản địa, còn có nhạc Hàn, nhạc Nhật. Do sự tương đồng văn hóa giữa các nước Đông Á, nhạc pop Hàn Quốc và Nhật Bản phổ biến ở Trung Quốc hơn cả nhạc pop Âu Mỹ. Đối với tình huống này, Lý Vũ Phi cũng bất lực, chỉ có thể thở dài. Nói thật, hắn vẫn rất hy vọng bạn gái mình có thể nở mày nở mặt trước những đồng bào kiếp trước của mình. Không biết vì sao, so với đánh giá của quần chúng ở Âu Mỹ, Lý Vũ Phi càng quan tâm đến đánh giá ở Trung Quốc. Có lẽ là do ký ức kiếp trước gây ra, khiến hắn luôn có một cảm nhận khác thường về Đông Đại. Hắn hy vọng mình có thể được công nhận ở Đông Đại, hắn hy vọng mọi người ở Đông Đại đều biết hắn, ít nhất là đã nghe qua tên hắn. Điều này tất nhiên rất khó, nhưng hắn sẽ cố gắng hết sức. Chương 138, kỳ nghỉ hiếm có, về Mỹ thôi. Chương 138, kỳ nghỉ hiếm có, về Mỹ thôi. Còn về Taylor, Lý Vũ Phi cũng hy vọng nàng có thể trở thành ngôi sao nước ngoài nổi tiếng nhất Trung Quốc. Taylor kiếp trước không chú trọng thị trường Trung Quốc, điều này có lẽ liên quan đến việc Trung Quốc kiểm duyệt rất nghiêm ngặt. Tổ chức các buổi hòa nhạc lớn ở Trung Quốc thực sự khó như lên trời, điều này không thể phủ nhận. Theo ký ức kiếp trước của Lý Vũ Phi, chuyến lưu diễn Ý dịch tour mà Taylor bắt đầu vào năm 2023 gần như đã đặt chân đến mọi quốc gia lớn trên thế giới. Duy nhất 3 nước Đông Á, Taylor không đi nước nào. Nếu chỉ là Trung Quốc, Lý Vũ Phi còn có thể giải thích bằng lý do ngưỡng cửa kiểm duyệt cồn sật quá cao. Nhưng Hàn Quốc và Nhật Bản, nơi ngưỡng cửa không cao, Taylor cũng không đi. Trong hàng trăm buổi diễn của Ý dịch tour, buổi diễn duy nhất ở châu Á là ở Singapore. Lúc đó, các ca sĩ Hoa ngữ nổi tiếng như Châu Kiệt Luân, Lâm Tuấn Kiệt đều đến xem. Lý Vũ Phi kiếp trước không biết Taylor nghĩ gì, bây giờ nói chuyện với nàng một chút, liền đại khái hiểu được suy nghĩ của Taylor. Tóm lại là sự khác biệt văn hóa giữa Đông Á và Âu Mỹ quá lớn, ngôn ngữ bất đồng, thị trường âm nhạc Âu Mỹ ở đây thực sự khá nhỏ. Lý Vũ Phi nhớ kiếp trước rất nhiều người Trung Quốc đã nghe bài Lớp Sở Tỏ Dị, bài hát này gần như trở thành bài hát bắt buộc trong các đám cưới. Nhưng lại có rất ít người biết bài hát này là của Taylor. Hiện tượng này ở Trung Quốc thực sự rất phổ biến, thực tế nếu không phải vì Lý Vũ Phi kiếp trước vốn đã khá quan tâm đến tin tức nước ngoài, cũng sẽ không biết Taylor, siêu sao thế giới này. Hiện tượng siêu sao quốc tế vô danh ở Trung Quốc thực sự quá phổ biến. Trong khía cạnh này, lợi thế của các ngôi sao thể thao đã thể hiện rõ. Mặc dù về ảnh hưởng và độ nổi tiếng toàn cầu, trừ một số ít người vượt ra ngoài giới hạn, đa số các ngôi sao thể thao rất khó sánh bằng các thiên vương, thiên hậu thế giới. Nhưng ít nhất trên mảnh đất Trung Quốc này, độ phổ biến của các ngôi sao thể thao nước ngoài còn vượt xa các thiên vương, thiên hậu bên Âu Mỹ. Nhận ra điều này, Lý Vũ Phi cảm thấy mình vẫn phải chăm chỉ quản lý mạng xã hội ở Đông Đại. Những phần mềm mà hắn kiếp trước rất không thích như Weibo, kiếp này hắn sẽ dồn tâm huyết vào quản lý. Trước khi giờ OUIN xuất hiện, Weibo thực sự tập trung số lượng cư dân mạng Trung Quốc đông nhất. Fanclub, văn hóa Fanclub cũng bắt nguồn từ Weibo. Mặc dù kiếp trước Lý Vũ Phi đã mắng văn hóa Fanclub không biết bao nhiêu lần, nhưng kiếp này hắn đã trở thành người được hưởng lợi, tự nhiên không thể làm cái việc ăn xong rồi đập đổi. Cái gì cần marketing thì marketing, cái gì cần chi tiền tẩy trắng thì chi tiền tẩy trắng. Những thủ đoạn mà những người nổi tiếng trên internet đã dùng nát, Lý Vũ Phi hoàn toàn có thể mang ra dùng. Dù sao hắn cũng không phải người tốt gì, những hành vi không vi phạm pháp luật này tự nhiên có thể yên tâm làm. Nhìn bạn gái còn đang mơ màng, Lý Vũ Phi nằm xuống ôm lại nàng, "Tỷ tỷ, Giáng sinh lần này chúng ta đón ở đâu?" Taylor nghe vậy, vẻ mặt nghi ngờ, nhìn Lý Vũ Phi hồi lâu, mới đáp, "Honey, ngươi không phải Giáng sinh phải thi đấu sao? Vậy thì đương nhiên chỉ có thể đón ở London rồi." Lý Vũ Phi nhướng mày, hớn hở nói, "Lần này coi như chúng ta may mắn, Anh Quốc gặp đợt rét 30 năm mới có một lần, nhiệt độ nhiều khu vực quá thấp, sân cỏ đóng băng hết rồi, không còn thích hợp để thi đấu nữa. Vừa rồi tin nhắn trong nhóm câu lạc bộ của chúng ta gửi đến, nói là The Army Elite đã đình chỉ thi đấu, cho đến Giáng sinh sẽ không có trận đấu nào." Lời này vừa ra, tinh thần của Taylor lập tức trở nên đầy đặn, hai tay ôm lấy vai Lý Vũ Phi, điên cuồng lắc vai hắn. Nói cách khác, Honey, ngươi lần này có gần 2 tuần nghỉ phép sao?
Đúng vậy, thời tiết quá lạnh, câu lạc bộ cũng không có kế hoạch tập luyện, trực tiếp cho nghỉ phép rồi. Lão đại cũng lo chúng ta tập luyện trong môi trường nhiệt độ thấp sẽ tự làm mình bị thương. Arsenal hiện tại không thể chịu đựng bất kỳ chấn thương nào.
Được Lý Vũ Phi xác nhận, Taylor vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, vậy chúng ta về Mỹ đi, bạn bè của chúng ta cơ bản đều ở Mỹ.
Nói đến đây, Taylor dừng lại một chút, vội vàng bổ sung, tất nhiên, hôn ý nếu ngươi không có bạn bè thì ta có thể giới thiệu cho ngươi vài người ta tin tưởng, những người đó tuyệt đối đáng để kết giao, không phải loại người xu định.
Lý Vũ Phi nghe vậy, mặt đầy ngượng nghịu gật đầu.
Nói thật, ở Mỹ hắn thật sự không có mấy người bạn thân thiết, bạn bè ăn chơi thì có một số. Nhưng những người đó Lý Vũ Phi từ khi đến London đá bóng, cơ bản là không còn liên lạc nữa. Tất nhiên, không phải những người bạn ăn chơi đó không tìm Lý Vũ Phi, mà là Lý Vũ Phi không thèm để ý đến họ. Dù sao cũng là bạn bè xã giao, tình nghĩa thực sự có thể bỏ qua, Lý Vũ Phi không muốn lãng phí thời gian vào những người này. Dù sao hắn mỗi ngày vừa phải tập luyện, vừa phải thi đấu, lại còn phải gọi điện thoại cố định với Taylor để giao lưu tình cảm. Đâu ra nhiều thời gian để ý đến những người bạn ăn chơi đó chứ? Với tính cách tinh tế và vị kỷ của Lý Vũ Phi, những người bạn ăn chơi không thể mang lại bất kỳ lợi ích nào cho mình, Lý Vũ Phi về cơ bản là vứt bỏ một cách tùy tiện, không chút do dự.
Được thôi, dù sao bây giờ ta cũng coi như là người nổi tiếng rồi, quen biết vài người nổi tiếng cũng là chuyện nên làm.
Lý Vũ Phi gật đầu, đồng ý với yêu cầu của Taylor.
Vậy được, ta đi dậy dọn đồ đây, chúng ta hôm nay về Mỹ luôn.
Taylor vội vàng dậy rửa mặt dọn đồ, cả người vội vàng cuốn quýt.
Lý Vũ Phi thấy cảnh này rất khó hiểu, không khỏi hỏi, tỷ tỷ, nàng gấp gáp như vậy làm gì? Có phải chuyện gì lớn đâu?
Honey, ngươi thật ngốc, đã tờ giờ mi ở Leeds đỉnh chỉ thi đấu, vậy chắc chắn là thời tiết ở London trong thời gian tới sẽ chỉ càng tệ hơn, chúng ta không tranh thủ hôm nay máy bay còn miễn cưỡng cất cánh về Mỹ, thì phải đợi đến bao giờ?
Cẩn thận đến lúc đó chúng ta có thể không đi được rồi.
Lý Vũ Phi không thể không thừa nhận, bạn gái mình suy nghĩ thật toàn diện, hắn vừa rồi thậm chí còn không nghĩ đến điều này.
Không chần chừ gì nữa, hắn gửi tin nhắn cho Heather, nói với lao đầu rằng mình và Taylor về Mỹ, sau đó Lý Vũ Phi cũng đi dọn đồ.
Mặc dù hành động này có chút thừa thãi, nhưng Lý Vũ Phi vẫn làm. Dù sao Heather vẫn luôn rất quan tâm đến Lý Vũ Phi đối xử tốt với lao đầu một chút cũng là điều nên làm. Với sự giúp đỡ của bà mẫu, Lý Vũ Phi và Taylor mất khoảng 1 giờ để thu dọn xong, sau đó ở nhà vài giờ, rồi mới được tài xế đưa đến sân bay. Vì Lý Vũ Phi và Taylor về Mỹ bằng máy bay riêng của gia đình, máy bay riêng cần báo cáo tuyến bay trước, nên Lý Vũ Phi và Taylor đã đợi thêm vài giờ ở nhà. Lên máy bay, Lý Vũ Phi chụp một bức ảnh ngoại cảnh, chỉnh sửa một đoạn văn, kỳ nghỉ đột xuất, thoải mái, về Mỹ thôi. Thêm ảnh, bấm gửi, một mạch hoàn thành. Sau khi đăng lên Instagram, Facebook và Twitter, Lý Vũ Phi lại vào Weibo, đăng cùng một bài văn, chỉ có điều lần này Lý Vũ Phi đính kèm thêm một bức ảnh của Taylor ở phía sau. Vẫn câu nói đó, Lý Vũ Phi không chỉ hy vọng mình có thể nổi tiếng ở Trung Quốc, đồng thời hắn cũng hy vọng Taylor cũng có thể nổi tiếng ở Trung Quốc. Dù điều này rất khó thực hiện, hắn cũng sẽ cố gắng hết sức. Hắn tin rằng ở Trung Quốc rất nhiều người ban đầu không biết Taylor, có thể thông qua hắn mà biết bạn gái mình. Mặc dù Taylor không coi trọng thị trường phương Đông, nhưng đó cũng là do thuộc tính bẩm sinh của âm nhạc, ở Đông đại âm nhạc Âu Mỹ không thể vượt qua âm nhạc Hoa ngữ. Lý Vũ Phi bất lực thay đổi điều này, hắn chỉ có thể thông qua ảnh hưởng của mình ở Đông Đại để mang lại sự nâng cao tích cực cho Taylor. Đến lúc đó, có thể vẫn có rất nhiều người không quan tâm đến âm nhạc Âu Mỹ, nhưng họ lại có thể thông qua Lý Vũ Phi mà biết đến sự tồn tại của Taylor. Đối với một ngôi sao, càng nhiều người biết đến, chẳng phải cũng là một biểu hiện của giá trị thương mại sao? Và khi Weibo của Lý Vũ Phi được đăng lên, nhanh chóng tạo ra làn sóng trên các mạng xã hội lớn. Không thể không nói, Lý Vũ Phi hiện tại đang ở trạng thái ngôi sao hot, gần như làm gì cũng nổi, lưu lượng truy cập tự nhiên vây quanh hắn. Thật sự khiến các ngôi sao khác ghen tị không thôi. Nhưng không còn cách nào khác, lưu lượng truy cập của Lý Vũ Phi không phải do marketing mà có được, mà là do thực sự đã làm nên những sự kiện chấn động trời đất. Những sự kiện lớn này là điều mà những ngôi sao đang cố gắng có được lưu lượng truy cập không thể làm được. Vì vậy, ngoài sự ngưỡng mộ và ghen tị, họ không có cách nào khác, những gì Lý Vũ Phi làm ra quá cứng rắn, họ không thể làm được. Sau vài giờ bay, máy bay riêng của Lý Vũ Phi và Taylor hạ cánh tại Nashville, sau đó hai vợ chồng cùng nhau đến nhà của họ ở Nashville. Vì Taylor thường xuyên làm việc ở Nashville, nên Lý Vũ Phi đã mua một căn nhà riêng ở đây.
Cũng không thể nói như vậy, bởi vì căn nhà này không phải do Lý Vũ Phi mua, dù sao hắn cũng không có tiền này.
Taylor sau khi kiếm được thùng vàng đầu tiên trong đời, đã mua bất động sản ở Nashville. Cách nhà bố mẹ nàng một khoảng cách nhất định, dù sao nếu ở quá gần, sẽ khiến hai vợ chồng trẻ không được tự do, luôn cảm thấy bị ràng buộc. Nói cách khác, Lý Vũ Phi ở Mỹ trừ khi về nhà mình, nếu không hắn không có bất động sản nào, chỉ có thể ở nhà của bạn gái mình. Đối với điều này, Lý Vũ Phi lại cảm thấy an tâm. Bản thân vốn dĩ là người ăn cơm chuột mà thành công, thêm vào đó hệ thống lại là một hệ thống cơm chuột, hắn mà không ăn cơm chuột thì mới là gặp ma sống. Hơn nữa, vì xuất thân ưu việt của Lý Vũ Phi, cũng không có mấy người thực sự cho rằng Lý Vũ Phi là người ăn bám. Ít nhất thì hắn, kẻ ăn bám này, cũng không đến nỗi nào. Hình ảnh con rể ở rể trong những tiểu thuyết kia bị mẹ vợ chế giễu, bị em vợ em rể sỉ nhục, bị bạn bè bên nữ khinh thường, hoàn toàn không liên quan gì đến Lý Vũ Phi. Chương 139, sắp xếp Giáng sinh, mối quan hệ Hollywood. Chương 139, sắp xếp Giáng sinh. Mối quan hệ Hollywood không chỉ Taylor không để gia đình nàng làm vậy, tính cách của Lý Vũ Phi cũng định sẵn không thể trở thành con rể ở rể trong tiểu thuyết truyền thống. Lùi bạn bước mà nói, cho dù Lý Vũ Phi không có cha mẹ tốt, là một đứa trẻ mồ côi không có gì cả. Hắn ăn cơm chùa của Taylor thì cũng là ăn cơm chùa một cách cứng rắn. Ngay cả khi khả năng kinh tế không bằng bên nữ, hắn cũng không thể thực sự để gia đình, bạn bè bên nữ bắt nạt. Lý Vũ Phi chỉ cần hơi đặt mình vào góc nhìn của nam chính trong chuyện con rể ở rể, thì tuyệt đối sẽ tát thẳng vào mặt ngay lập tức khi bị mẹ vợ, em vợ hoặc bạn gái của bạn gái xỉ nhục. Thật sự quá nể mặt rồi. Hậu quả của việc làm này là gì Lý Vũ Phi không quan tâm, dù sao cứ sướng cái đã. Khiến bản thân cảm thấy bất ức là điều Lý Vũ Phi tuyệt đối không làm được, hắn thực sự bất lực. Tính khí chính là cái đức tính xấu này, thật lòng không thể làm mình bất ức. Về đến nhà, Lý Vũ Phi và Taylor lập tức bật lò sưởi, sau đó cuộn mình lại xem TV. Dù sao hôm nay về Mỹ cũng đã khá muộn rồi, ngay cả là giờ Mỹ cũng đã 3 giờ chiều. Thời điểm này cách bữa tối còn một khoảng thời gian, lại chưa đến lúc thích hợp để vui vẻ vào buổi tối, thuộc về thời điểm rất khó xử. Một cặp đôi cần giảm bớt mệt mỏi sau chuyến bay tự nhiên chỉ có thể ôm nhau xem TV. Đối với những bộ phim tình cảm sướt mướt trên TV, Lý Vũ Phi không chút hứng thú nào, hắn chỉ có thể một tay ôm Taylor đang chăm chú, một tay nghịch điện thoại. Sau vài giờ hành trình, bài đăng mà Lý Vũ Phi đăng khi rời London đã hoàn toàn bùng nổ. Dưới Twitter đã có hàng vạn bình luận và vẫn đang tăng nhanh chóng. Bảng xếp hạng từ khóa hot cũng đã lên vị trí thứ hai, chỉ sau Taylor về Mỹ. Đúng vậy, đứng đầu bảng xếp hạng từ khóa hot ở Mỹ chính là bạn gái của Lý Vũ Phi, Taylor. Đối với điều này, Lý Vũ Phi chỉ có thể nói là cả lời, rõ ràng là một chuyện tức là Lý Vũ Phi và Taylor cùng nhau về Mỹ. Nhưng từ khóa hot lại cứ phải tách ra thành hai, sau đó đặt mình ở dưới, đặt Taylor ở trên. Lý Vũ Phi đối với sự đối xử khác biệt này, cũng cả lời. Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh một thực tế, đó là mặc dù nhờ những tin tức trong thời gian trước đó mà Lý Vũ Phi đã nổi tiếng nhanh chóng ở Bắc Mỹ. Nhưng so với Taylor, người đã hoạt động sâu rộng ở vùng đất này nhiều năm, thì nền tảng vẫn còn quá yếu kém. Khi cả hai cùng lên từ khóa hot, mọi người vẫn thường đặt Taylor lên trên hắn. Lý Vũ Phi bất lực trước hiện tượng này, dù sao một cầu thủ bóng đá Anh muốn so sánh ảnh hưởng với Taylor ở Bắc Mỹ, thuần túy là trứng chọi đá. Lý Vũ Phi có sự tự biết mình này, sẽ không mơ mộng những điều không thực tế. Có lẽ đã chán xem phim sức mướt, Taylor chuyển kênh đúng lúc sang kênh Hollywood, nhìn chị đá ẻm mạ sợ tổn đang trả lời phỏng vấn của tạp chí Los Angeles Weekly trên TV, Taylor dường như nhớ ra điều gì đó, liên tục lay tay Lý Vũ Phi, "Honey, có chuyện ta quên nói, ẻm mạ mời chúng ta cùng đón Giáng sinh, chúng ta đến Los Angeles được không?" Nghe lời này, Lý Vũ Phi đầy dấu hỏi, "Tỷ tỷ, Giáng sinh chúng ta chắc chắn phải đón cùng gia đình chứ, ẻm mạ nàng tìm chúng ta làm gì?" Giáng sinh đối với các nước phương Tây cũng giống như Tết Nguyên Đán ở Đông Đại, trừ khi bất đắc dĩ thì đều đón cùng gia đình. Lý Vũ Phi kiếp này mỗi lần Giáng sinh đều đón cùng bố mẹ, ngay cả sau khi quen Taylor cũng là hai gia đình cùng đón, thật sự chưa từng có kinh nghiệm đón Giáng sinh ở bên ngoài. Taylor béo mũi Lý Vũ Phi, thở dài, với giọng điệu người đàn ông của ta là kẻ ngốc. Ta đương nhiên biết Giáng sinh phải đón cùng gia đình rồi, ta nói là kỳ nghỉ Giáng sinh, em mạ tìm chúng ta tụ họp, tiện thể ta cũng giới thiệu cho ngươi vài người bạn Hollywood, đến lúc đó nhờ bóng đá có giải thưởng gì cần bình chọn, còn có thể nhờ họ giúp ngươi vận động phiếu bầu. Nghe đến đây, Lý Vũ Phi mới hiểu ra vừa rồi mình đã hiểu lầm. Bạn gái mình chỉ muốn hắn đi Los Angeles chơi trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Còn về chuyện vận động phiếu bầu sau này, Lý Vũ Phi thì không quan tâm. Các giải thưởng bóng đá không có những giải thưởng hoàn toàn dựa vào phiếu bầu của người hâm mộ như NBA All-Star. Hiệu quả của việc người nổi tiếng vận động phiếu bầu là rất nhỏ, tuy không thể nói là vô tác dụng, nhưng cũng có thể bỏ qua. Tuy nhiên, vì Taylor muốn giúp mình mở rộng mối quan hệ, Lý Vũ Phi cũng không sao cả, dù sao những năm qua hắn cũng không có bạn thân thiết ở Mỹ. Những người bạn ăn chơi đó sau khi Lý Vũ Phi đến Anh đều đã cắt đứt gần hết rồi, cũng đến lúc mở rộng vòng giao tiếp ở Mỹ rồi. Được thôi, đều nghe tỷ tỷ nhìn chị đã đang trả lời phỏng vấn trên TV, Lý Vũ Phi đột nhiên nhớ đến bộ phim Người Nện Siêu Đẳng mà hắn từng xem ở kiếp trước. Là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên Lý Vũ Phi xem ở rạp, hắn vẫn còn ấn tượng sâu sắc với gần do chị đã thủ vai. Em mạ sợ tổn có đoạt giải không? Ta thấy MC đang hỏi nàng về giải thưởng. Đối với Hollywood, Lý Vũ Phi dù là kiếp trước hay kiếp này đều không hiểu nhiều. Trừ góa phụ đen sở cắt lệch trong mã mèo, chị đã em mạ sợ tổn, nữ chính Transformer mẹ gặp phốt. Jessica Alba rất hợp gu thẩm mỹ của người phương Đông và miêu nữ En Hạt thuật sau này cũng bị cả mạng xã hội tẩy chay như Taylor. Lý Vũ Phi cơ bản rất khó nói ra tên của những nữ diễn viên khác. Thậm chí có một số người hắn cảm thấy mình đã gặp, nhưng lại không biết tên nàng. Về phía nam diễn viên, là một fan cuồng của Avenger, hắn chỉ biết ý rồng man do bất đảo nhì ZSL và nam chính tỷ tạ nịp Leonardo DiCaprio. Thậm chí tên của diễn viên đóng cả Pen America hắn cũng không biết. Kiến thức Hollywood cực kỳ thiếu hụt này, một mặt là do Lý Vũ Phi kiếp trước và kiếp này đều không có hứng thú tìm hiểu. Hắn chỉ là một người xem phim rất thuần túy, ngoài xem phim ra hắn hiếm khi quan tâm đến những câu chuyện đằng sau bộ phim. Mặt khác là quá bận rộn, kiếp trước làm học sinh chăm chỉ, kiếp này lại là cầu thủ bóng đá, đâu có tâm trí quan tâm đến tin tức giải trí. Nhưng Taylor thì khác, nàng vốn là người trong giới giải trí Mỹ, giao thiệp với những người trong giới này là chuyện quá bình thường. Ngay cả Lý Vũ Phi cũng không biết Taylor rốt cuộc quen biết bao nhiêu ngôi sao Hollywood, dù kiếp này hắn rất hiểu tin tức về bạn gái mình, nhưng một số mối quan hệ riêng tư thì hắn không thể biết được. Đúng vậy, bộ phim Mẹ ạ xỉ a do em mạ đóng chính năm nay đã thành công băng rồi. Nhờ bộ phim này nàng đã nhận được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài kịch tại giải Quả Cầu Vàng lần thứ 68, và cũng có khả năng giành giải tại giải thưởng điện ảnh MTV năm sau. Nghe thấy danh xưng quả bóng vàng, Lý Vũ Phi ngớ người ra, xin lỗi hắn kiến thức hạn hẹp, hóa ra giới điện ảnh cũng có quả bóng vàng. cái quả bóng vàng của giới điện ảnh này không phải là sao chép quả bóng vàng bóng đá chứ? Thấy Lý Vũ Phi ngẩn người, Taylor không vui gõ đầu hắn, giải thích, Honey, ngươi không nghĩ quả bóng vàng là đặc quyền của bóng đá anh chứ? Nghĩ gì vậy? Phải biết rằng, quả bóng vàng Hollywood đã bắt đầu được tổ chức từ thời Thế chiến thứ hai, sớm hơn quả bóng vàng trong lĩnh vực bóng đá mười mấy năm đó. Cho dù là sao chép, thì cũng là giới bóng đá sao chép giới điện ảnh, đừng ở đây làm loạn nữa. Lý Vũ Phi nhún vai, nói, xin lỗi, ta vẫn luôn nghĩ giải thưởng của giới điện ảnh là Oscar, thật sự chưa từng nghe nói đến giải thưởng nào khác. Taylor thấy bạn trai mình không biết gì về giới giải trí Mỹ, lại nhớ lại trước đây mình chưa từng nói chuyện này với hắn, liền giải thích một số kiến thức. Quả bóng vàng của giới điện ảnh không giống quả bóng vàng trong bóng đá Anh, nó là giải thưởng do Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood tổ chức, giá trị của giải thưởng này cũng bình thường, thậm chí không thể trở thành phong vũ biểu của giải Oscar, không thể so sánh với danh hiệu cao nhất cá nhân trong bóng đá. Lý Vũ Phi giả vờ gật đầu, cố gắng tỏ ra mình đang lắng nghe nghiêm túc. Thật lòng mà nói, hắn không hứng thú với những thứ này, nếu không phải vì bạn gái mình là người trong giới giải trí Mỹ, hắn còn lười giao tiếp với những người trong giới này. Dù sao gia đình Lý Vũ Phi và người Do Thái xưa nay không mấy tốt đẹp, mà giới giải trí Mỹ lại thịnh hành người Do Thái, gần như kiểm soát toàn bộ giới. Điều này khiến Lý Vũ Phi bẩm sinh không thích giới này. Nhưng không còn cách nào khác, bạn gái mình là người trong giới này, hắn chỉ có thể buộc mình tìm hiểu một số thông tin về giới giải trí. May mắn thay, Taylor cũng biết bạn trai mình không hứng thú với những điều này, nên cũng không nói quá nhiều, chỉ dừng lại ở mức vừa phải. Hai người ôm nhau trải qua nửa buổi chiều, sau đó dưới sự nhắc nhở của bà mẫu, mới tách ra đi ăn tối. Bữa tối của Taylor vẫn như mọi khi là salad rau củ và trái cây, không dính chút thịt nào. Lý Vũ Phi thì ăn uống rất bình thường, hắn không thể khắc nghiệt với vị giác của mình như Cristiano Ronaldo. Cứ ăn thì ăn, uống thì uống, hắn nhiều nhất chỉ có thể đảm bảo mình sẽ không uống coca điên cuồng như dầu kíp. Còn những món ăn như thịt nướng, hắn vẫn sẽ ăn. Sau bữa ăn, Lý Vũ Phi và Taylor cùng nhau đi dạo bên ngoài, nhưng vì thời tiết quá lạnh, hai người không chịu nổi nên nhanh chóng quay về nhà. Sau khi tắm rửa xong, Lý Vũ Phi nhìn bản tin trên điện thoại, chợt cảm thấy khó khăn lắm mới về Mỹ một chuyến vào cuối năm, sao lại để nó trôi qua một cách bình lặng như vậy được. Không nói gì khác, một loạt các hoạt động có sự xuất hiện vào cuối năm ở Bắc Mỹ, hắn có thể đi kém một chút độ hot. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Phi nói với Taylor đang lau tóc, "Tỷ tỷ, Giáng sinh chúng ta đi xem NBA đi, Giáng sinh chiến rất náo nhiệt, tạo một làn sóng chú ý thế nào?" Taylor nghe vậy, vẩy những giọt nước trên mái tóc vàng, gật đầu nói, "Được thôi, tùy ngươi khó khăn lắm mới đón Giáng sinh ở Mỹ một lần, chắc chắn phải theo ý ngươi chui vào chăn." Taylor dựa người vào lòng Lý Vũ Phi, nghịch điện thoại. Lý Vũ Phi cũng lướt tin tức, xem thế giới hòa bình nhưng đầy biến động này lại xảy ra những chuyện tồi tệ gì. Hai người cứ thế chơi điện thoại nửa tiếng, sau đó ôm nhau ngủ say. Vì hôm nay ngồi máy bay nửa ngày, cả Lý Vũ Phi và Taylor đều không có tâm trạng làm chuyện đó. Một đêm ấm áp và bình yên cứ thế trôi qua. DS. Đội tuyển quốc gia Việt Nam VS Úc, cố lên, xông lên xông lên. Chương 140, lời mời tham gia chương trình Talk Show, tin đồn bất ngờ chương 140, lời mời tham gia chương trình Talk Show, tin đồn bất ngờ sáng hôm sau khi Lý Vũ Phi thức dậy, hắn tập thể dục hàng ngày. Về đến nhà, Taylor đang túi người tập yoga. Đường cong hoàn hảo được phát họa bởi chiếc quần bó sát khiến Lý Vũ Phi không khỏi động lòng, tiến lên sờ một cái, khiến Taylor đảo mắt liên tục. Sau khi ăn sáng, Lý Vũ Phi cùng Taylor về thăm nhà bố mẹ nàng. Em trai của Taylor, Justin, bây giờ vẫn chưa nghỉ học, đã đi học từ sớm, còn Lý Vũ Phi thì bị cha của Taylor kéo lại trò chuyện một lúc về thị trường chứng khoán. Đối với những người làm trong ngành tài chính, đầu tư chứng khoán về cơ bản là cuộc sống của họ, giống như người bình thường mỗi ngày phải ăn uống, cho đến khi kết thúc cuộc đời mới dừng lại. Kiếp trước Lý Vũ Phi tuy không biết gì về thị trường chứng khoán, nhưng may mắn là kiếp này dưới sự ảnh hưởng của cha mẹ, hắn vẫn hiểu một chút về chứng khoán Mỹ. Đối với người có xuất thân như hắn, rất nhiều khi hắn đều biết tin tức nội bộ của chứng khoán Mỹ. Vì vậy về cơ bản không có chuyện thua lỗ. Có thể đôi khi lỗ nhỏ, nhưng nhìn chung, tuyệt đối là kiếm được bội tiền. Cha của Taylor là một người làm trong ngành tài chính đương nhiên rất rõ điều này, vì vậy ông ấy thường xuyên kiếm chút tin tức nội bộ từ con rể mình để kiếm thêm tiền. Nếu không thì cái gì cũng phải xin tiền con gái, làm cha thật sự có chút mất mặt. Đúng lúc này, điện thoại của Lý Vũ Phi reo lên, hắn chào bố vợ, đi sang một bên nghe điện thoại. "Phở Y, chương trình ổn tợ dạ và Phở Di Sâu ở Mỹ mời anh tham gia phỏng vấn, trả lời thế nào?" Là điện thoại của người quản lý Ellen. Lý Vũ Phi suy nghĩ một lát, vẫn từ chối. "Lần này ta về Mỹ chủ yếu là để ở bên gia đình, chuyện công việc thì thôi đi, từ chối khéo nhé." Ellen nghe vậy cũng không có nhiều, ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Hắn rất rõ vị khách hàng đặc biệt này của mình khác với những người nổi tiếng khác cầu xin được xuất hiện nhiều. Ngược lại, xuất thân ưu việt khiến hắn không quá khao khát lập công danh sự nghiệp. Đối với Lý Vũ Phi, cuộc sống luôn lớn hơn công việc. Hắn không phải loại người vì công việc mà bỏ bê cuộc sống. "Honey, sao vậy, có chuyện gì sao?" Taylor nghe Lý Vũ Phi nói hai từ công việc trong điện thoại, lập tưởng hắn còn có việc chính cần làm. "Không có gì, kéo lần nói ổn tợ dạ mời ta tham gia chương trình của nàng, ta từ chối rồi, dù sao lần này về Mỹ ta không định tiếp tục làm việc, vẫn là ở bên nàng quan trọng hơn." Taylor nghe thấy tên ổn tợ dạ thì hai mắt sáng lên, lập tức nói, "Ồ, trời ơi, Honey, ngươi đang nói gì vậy, đây là ổn tợ dạ đó. Có bao nhiêu người muốn lên chương trình của nàng mà không có cơ hội, ngươi thì hay rồi, trực tiếp từ chối, ngươi muốn làm gì?" Thấy Taylor vẻ mặt kích động, Lý Vũ Phi đầy dấu hỏi. "Tỷ tỷ, người tên ổn tợ dạ này rất nổi tiếng sao?" Nghe lời nói vô tri của bạn trai, kết hợp với vẻ mặt ngây ngốc đầy dấu hỏi của hắn, Taylor không khỏi bật cười. "Honey, mặc dù ta biết ngươi bình thường không mấy quan tâm đến giới giải trí Mỹ, nhưng ít nhất cũng đừng vô tri đến mức này chứ. Ổ tợ dạ phở gì sâu là chương trình talk show TH. Chương 141, sờ căng đan của Daddy Daddy. Chương 141, sờ căng đan của Daddy Daddy. Sáng sớm hôm sau, Lý Vũ Phi ôm Taylor đang mơ màng, vừa tay lấy điện thoại đang sạc trên tủ đầu giường. Mở điện thoại ra xem, một đống cuộc gọi nhỡ. Lý Vũ Phi gọi lại cho vài người quen, sau đó lên mạng xem lại tin đồn ngày hôm qua. Ừm, nói sao nhỉ, về cơ bản đã không còn nóng hởi như vậy nữa. Lý Vũ Phi đoán rằng ba mẹ hắn ra tay vẫn có hiệu quả. Mặc dù không biết tại sao Sơ Quỳnh, người không có quan hệ tốt với ba mẹ hắn, lại có thể dập tắt dư luận. Nhưng hắn cũng lười quản nhiều như vậy, dù sao mục đích của hắn đạt được là được. Sau khi ăn sáng xong, em mạ Sở Tồn gõ cửa, Taylor mở cửa mời nàng vào. Xin lỗi, Tây Tây, hôm qua thật sự rất ngại, biết trước đám phạm vạ giặt tỷ chết tiệt đó không có giới hạn, ta đã không nên đi mua sắm cùng nàng và bạn trai nàng. Tỷ đá vừa vào cửa liền ôm Taylor, từ vẻ mặt lo lắng của nàng có thể thấy tin đồn bất ngờ này cũng khiến nàng khá bối rối. Taylor lắc đầu, vẻ mặt thờ ơ, không sao đâu, em ạ, nàng đâu phải không biết cái tật xấu của đám truyền thông đó. Những người làm trong ngành báo chí vốn dĩ không có giới hạn gì cả khác với Lý Vũ Phi và em mạ Sở Tồn, Taylor chưa bao giờ để chuyện tay ba được thêu dệt ở Los Angeles vào lòng. Mặc dù nàng vẫn luôn không yên tâm về Lý Vũ Phi, nhưng đó cũng là vì Lý Vũ Phi quá xuất sắc, là một bạn trai đỉnh cao, rất dễ chiêu hong dẫn bướm, cho nên nàng mới có chút lo lắng. Điều đó không có nghĩa là nàng là một kẻ ngốc tin vào lời đồn đại, thấy truyền thông đưa tin gì liền tin ấy. Ngược lại, do tính chất công việc đặc thù của Taylor, nàng thường xuyên phải tiếp xúc với truyền thông. Cho nên nàng là loại người truyền thông nói 10 câu, chỉ tin nửa câu. Chuyện tay ba được cười như vậy, Taylor từ đầu đến cuối đều không để trong lòng. Thậm chí hôm qua khi Lý Vũ Phi tức giận gọi điện cho ba mẹ, Taylor còn ở bên cạnh khuyên hắn không cần thiết phải như vậy, an ủi hắn rằng mình không sao, sẽ không tin những lời đồn đại này. Nhưng Lý Vũ Phi vì tình cảm với bạn gái và có thể có thử thách vẫn không chút do dự gọi điện cho Lý Ba và Annie. Mặc dù Taylor bề ngoài không nói gì, nhưng nàng không thể không thừa nhận rằng bạn trai nàng ra mặt vì nàng khiến nàng vẫn có một chút cảm động. Còn về việc tại sao chỉ có một chút, đây không phải là lời vô nghĩa. Một người chồng ra mặt vì vợ mình không phải là điều hiển nhiên sao? Chẳng lẽ người vợ này còn cần phải cảm kích chồng đến rơi lệ? Taylor nói rằng đó đều là những chuyện mà những người không thân thiết mới làm. Sự giúp đỡ lẫn nhau giữa những người thân thiết đâu cần nhiều thứ tình cảm sức mướt như vậy. Tỷ đã trò chuyện vài câu với Taylor, sau đó quay sang nhìn Lý Vũ Phi, vẻ mặt đầy biết ơn, đa tạ, phở y, ta biết là ngươi đã ra tay, thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ngươi và tẩy tẩy. Rõ ràng là tỷ đã sáng sớm hôm nay thức dậy phát hiện tin đồn hôm qua đã hạ nhiệt, liền đoán là Lý Vũ Phi đã ra tay. Dù sao nàng cũng không có khả năng khiến truyền thông ý miệng. Taylor nghe vậy liền ném ánh mắt nghi ngờ về phía Lý Vũ Phi, con sâu mơ hồ còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Tối hôm qua ta đã gọi điện cho ba mẹ, hôm nay những tin tức liên quan đến tin đồn cơ bản đã biến mất. Lý Vũ Phi nhún vai, giải thích với Taylor. Taylor nghe vậy gật đầu, đối với việc cha mẹ chồng có thể khiến truyền thông im miệng hay không, nàng vẫn có chút tự tin. Sau đó em mạ Sở Tồn ở lại biệt thự của Taylor và Lý Vũ Phi tại bệ vợ lì ở cả buổi sáng, hai cô bạn thân cơ bản là đang trò chuyện về những tin đồn gần đây trong giới giải trí. Lý Vũ Phi thì đi phòng gym tập thể dục, mặc dù câu lạc bộ đã nghỉ, nhưng là một cầu thủ chuyên nghiệp, việc tập luyện hàng ngày là không thể thiếu. Sau khi tập luyện xong, Lý Vũ Phi trở lại phòng khách, thấy Taylor và em mạ Sở Tồn đang thì thầm, trong lòng tò mò, không khỏi hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Lén lút như vậy. Taylor nghe vậy, đội vàng vây tay gọi Lý Vũ Phi lại, đợi hắn đến gần thì hạ giọng, như thể có người sẽ nghe chủ vậy. Honey, ta và em mạ đang nói chuyện phía về đi, có tin đồn cho rằng Diddy dường như có quan hệ bất thường với Justin Bieber, ta cũng không biết có thật hay không nghe thấy từ Diddy. Lý Vũ Phi chấn động trong lòng, ta đi, hóa ra là tên này. Tên Diddy có lẽ nhiều người không biết, nhưng nếu đổi thành Đạt Diddy Diddy ước chừng tiếp trước không ít người Trung Quốc đã nghe qua đại danh của hắn. Lý Vũ Phi đối với cái tên này ấn tượng quá sâu sắc. Dù sao kiếp trước khi hắn xuyên không tới đây đã là năm 2025, ngay trước năm đó, tức là năm 2024, sở căng đăng của Đạt Diddy Diddy có thể nói là ồn ào khắp thế giới. Cái gì mà cơ gì, chơi thuốc, hút cỏ, vân vân, đều không tính là gì. Vị gia này trực tiếp biến tình dục thành trò chơi, bất kể nam nữ già trẻ, vận động nhiều người, có thể nói là không kiêng kỵ gì. Trong số đó, những ngôi sao nổi tiếng có quan hệ với hắn có Justin Bieber. Phải biết rằng, Justin Bieber sinh năm 1994, còn nhỏ hơn Lý Vũ Phi. Mà Đạt Diddy Diddy sinh năm 1969, hai người chênh lệch 25 tuổi. Nếu là nam nữ phát sinh quan hệ, thì chênh lệch tuổi tác này cũng bình thường, dù sao ngay cả chênh lệch 6-70 tuổi, nữ phương vì dựa vào nam phương mà phát sinh quan hệ cũng không ít. Nhưng mấu chốt là Đạt Diddy Diddy và Justin Bieber đều là nam, họ là đồng tính. Ngay cả ở Mỹ, nơi có 97 giới tính, những gì Đạt Diddy Diddy làm ra cũng đều rất bùng nổ. Còn về nghệ sĩ dưới trướng Đạt Diddy thì gần như tất cả đều gặp nạn. Bất kể là nghệ sĩ nam hay nữ, Đạt Diddy Diddy đều không buông tha. Theo trí nhớ kiếp trước của Lý Vũ Phi, trong các cáo buộc liên quan đến Đạt Diddy Diddy vào năm 2024, nạn nhân nam nhỏ tuổi nhất bị hắn xâm hại tình dục chỉ mới 9 tuổi. Cái này quá bùng nổ rồi. Sau khi xuyên không đến thế giới này, Lý Vũ Phi vì chưa từng tiếp xúc với Đạt Diddy Diddy, nên trước đây hắn nhất thời không nhớ tới người này. Lúc này nghe Taylor nhắc tới chuyện này, Lý Vũ Phi vội vàng nói với nàng, "Tỷ tỷ, Diddy không phải thứ tốt lành gì, nàng cách xa hắn một chút." Taylor nghe vậy liền liếc nhìn Emma Sở Tồn, sau đó gật đầu, đương nhiên, ta đâu phải là tiểu bạch không biết gì, Didi là người như thế nào trong giới, chúng ta những người trong nghề đều biết rõ. Nói đến đây, Taylor lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nói với Lý Vũ Phi, Honey, thật ra vài năm trước mẹ đã nói với ta chuyện này rồi, lúc đó mẹ bảo ta tránh xa Didi ra, không ngờ hôm nay ngươi cũng nói lời tương tự. Nói đi nói lại, các ngươi không hổ là mẹ con, ha ha không hiểu sao, Taylor vừa nói đến đây liền không nhịn được cười phá lên. Lý Vũ Phi thì không để ý chuyện này, hắn bây giờ chỉ biết ơn mẹ hắn. Không thể không nói, mẹ đúng là mẹ, trong phương diện này thật sự tỉ mỉ hơn hắn, một người đàn ông lớn sắc rất nhiều. Lý Vũ Phi, một người xuyên không, ngay cả khi biết sở căng đàn tương lai của đặt đi địt đi sẽ bị phanh phui, cũng không nhớ ra chuyện này. Kết quả là mẹ hắn, một người bản địa, lại báo trước cho Taylor vài năm. Gừng càng già càng cay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù sở căng đàn của đặt đi địt đi bị phanh phui vào năm 2024, nhưng điều đó không có nghĩa là trước đó những chuyện bẩn thỉu hắn làm không ai biết. Ngược lại, sở căng đàn của người nổi tiếng thường là người cuối cùng biết chính là công chúng. Còn đối với những người nội bộ và những người có quyền lực, ước chừng những chuyện bẩn thỉu này vừa mới xảy ra, họ đã biết rồi. Với địa vị của mẹ hắn ở Mỹ, việc biết chuyện một ca sĩ da đen nổi tiếng trong giới giải trí làm chuyện bẩn thỉu sau lưng, bản thân nó không phải là chuyện khó. Vậy thì tốt rồi, tuy ta không hiểu nhiều về giới giải trí, nhưng cũng nghe nói những chuyện xấu xa mà tên mẹ rồ đó làm, thật sự ghê tởm đối với loại người như đặt đi đi đi, Lý Vũ Phi cả kiếp trước lẫn kiếp này đều vô cùng ghét bỏ. Emma Sở Tồn thấy Lý Vũ Phi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ không hề che giấu, không khỏi thắc mắc, "Sở Y, Đi Đi đã làm gì mà trông ngươi có vẻ biết rõ hơn chúng ta những người trong nghề vậy?" Tay Lơ nghe vậy cũng đưa ánh mắt tìm hỏi. Mặc dù nàng biết nhân phẩm của Địt Địt sau lưng không ra gì, nhưng nàng không rõ cụ thể chuyện gì, chỉ nghe lời An Nhi mà thôi. Vẫn là câu nói đó, An Nhi là mẹ của Lý Vũ Phi, tức là mẹ nàng, nghe lời mẹ luôn đúng. Lý Vũ Phi phát hiện hai mỹ nữ này sau nửa ngày cũng không rõ Địt Địt đã làm những chuyện gì, liền phổ biến cho các nàng một chút. Ta nghe éo lần nhắc đến, nghệ sĩ giới trướng Địt Địt cơ bản đều bị hắn ngủ, bất kể là nam hay nữ, hầu như không có ai sống sót. Lý Vũ Phi thốt ra lời này, quả quyết kéo éo lần ra làm lá chắn. Còn về việc éo lần có nói những lời này với Lý Vũ Phi hay không, điều này không quan trọng. Quan trọng là hai mỹ nữ này tin là được. Taylor và Emma Sở Tồn cũng không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Lý Vũ Phi, vẫn là câu nói đó, Lý Vũ Phi lừa các nàng làm gì? Không có ý nghĩa gì cả. Họ và Địt Địt không có qua lại, ngoài việc cùng thuộc giới giải trí ra, thì không có giao điểm nào khác. Lý Vũ Phi nói xấu Địt Địt với họ cũng không cần thiết. Đặc biệt là Taylor, nàng tin tưởng nam nhân mình 100%, trừ phi có thể xảy ra sở căng đan. Ôi, thượng đế của ta, Phở Ỉ, đây là thật sao? Địt Địt lại ngủ nhiều người như vậy. Những người đó có đồng ý không? Tỷ đã bị lời nói của Lý Vũ Phi làm cho chấn động, nhất thời có chút kinh ngạc. Mặc dù nàng biết nhân phẩm của Địt Địt sau lưng không ra gì, nhưng đó cũng là thông qua đủ loại tin đồn mà biết được, chứ không có khái niệm chân thực. Bây giờ nghe Lý Vũ Phi trực tiếp nói thẳng Địt Địt như vậy, thậm chí còn nói rất chi tiết những chuyện hắn đã làm, tự nhiên rất kinh ngạc. Taylor cũng có chút không thể tin được, nhưng nàng phản ứng bình tĩnh hơn tỷ đã nhiều. Dù sao trong suy nghĩ của nàng, nam nhân mình sẽ không vì chuyện này mà lừa dối mình. Vì nam nhân mình đã nói Địt Địt ngủ hết nghệ sĩ dưới trướng hắn, thì chính là ngủ hết, Taylor sẽ không nghi ngờ. Đồng ý. Emma, nàng cảm thấy có thể sao? Dưới trướng Địt Địt có nhiều nghệ sĩ như vậy, cho dù trong số đó có rất nhiều người muốn thông qua quan hệ thân sắc để tiến thần, thì cũng nhất định sẽ có người không chấp nhận quy tắc ngầm. Nàng cảm thấy những người không chấp nhận quy tắc ngầm mà bị Địt Địt ngủ là tự nguyện sao? Lời này vừa ra, tỷ đá và Taylor hoàn toàn chấn động. Chương 142, ổ tợ dạ tóc sâu, câu hỏi sắc bén. Chương 142, ổ tợ dạ tóc sâu, câu hỏi sắc bén. Nói thật, mặc dù cả hai đều là người trong giới giải trí, cũng biết giới này cá mẹ lẫn lộn, chuyện bẩn thỉu cứ nối tiếp nhau. Nhưng loại bùng nổ như đặt đi đi, thực sự rất hiếm thấy. Ngươi có thể nói giới giải trí có nhiều kẻ cặn bã, nhưng kẻ cặn bã cùng lắm chỉ có vấn đề về đạo đức, không có nghĩa là người này là một kẻ phạm pháp. Nhưng lúc này nghe ý của Lý Vũ Phi, Đi Đi dường như không chỉ là một kẻ phạm pháp, mà còn là một tên tội phạm. Một tên tội phạm gì đã phạm trọng tội? Cái này không phải chứ? Nếu Đi Đi thật sự làm như vậy, đã sớm bị tố cáo rồi, làm gì còn có thể ung dung như bây giờ? Do Emma Sở Tồn có chút do dự, đối với những gì Lý Vũ Phi nói cảm thấy khó tin. Điều này không phải rất bình thường sao? Những người như Địt Địt có quyền lực và địa vị trong giới, ngay cả khi nghệ sĩ bình thường bị xâm hại, làm sao dám tố cáo hắn? Lý Vũ Phi bĩu môi, vẻ mặt bất lực sau đó bổ sung, Harvey Weinstein, người chuyên làm PR giải Oscar ở Hollywood, đã quy tắc ngầm bao nhiêu nữ minh tinh, ta là người ngoài ngành cũng nghe nói, trong số những người bị quy tắc ngầm đó không thiếu những người bị ép buộc quan hệ, kết quả thì sao? Tên béo Harvey đó bây giờ vẫn sống rất sung sướng. So với Đạt Đi Đi, rõ ràng những chuyện mà Harvey, một ông trùm Hollywood, làm vì Oscar, được nhiều người biết đến hơn. Emma Sở Tồn và Taylor nghe xong lời này, suy nghĩ một chút, cuối cùng không thể không thừa nhận sự thật đúng như Lý Vũ Phi đã nói. Tẩy tẩy, ta thật ghen tị với nàng, có Phở Y một người bạn trai tốt như vậy, những chuyện phiền toái trong giới giải trí nàng đều không gặp phải. Tỷ đã đột nhiên cảm thấy một trận ghen tị với cô bạn thân của mình. Không còn cách nào khác, một người rể quý như Lý Vũ Phi, thật sự quá hiếm có. Lại còn người bạn trai siêu cấp này khi chưa trưởng thành đã sớm bị Taylor câu được, đối với điều này Emma Sở Tồn ngoài sự ghen tị ra thì không có cảm xúc nào khác. Ha ha, cũng được thôi, Emma, không sao đâu, nếu sau này nàng gặp những chuyện ghê tởm đó, cứ gọi điện cho ta, ta sẽ bảo Phở Y giúp nàng xử lý. Honey, không vấn đề gì chứ. Taylor vừa nghe bạn thân ghen tị với bạn trai mình, liền không khỏi ngẩng đầu nhỏ lên, vẻ mặt đắc ý. Lý Vũ Phi thấy vậy vô cùng cả lời, Taylor luôn như vậy, ngày thường kiểm soát đời tư của mình nghiêm khắc bao nhiêu, khi đắc ý quên mình thì lại cởi mở bấy nhiêu. Đẩy bạn trai mình cho bạn thân, thật sự nghĩ ra được, không sợ bạn thân đâm sau lưng mình sao? Nói trắng ra là Taylor bây giờ cũng mới 21 tuổi, chính là tuổi tính cách đơn thuần. Mặc dù nàng không phải là ngốc bạch ngọt, có đầu óc riêng và kế hoạch sự nghiệp rõ ràng, nhưng về mặt tình cảm, vẫn sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Đối với thế gian này, vẫn giữ một mặt tích cực, tươi sáng và lương thiện hơn. Nhưng nghĩ kỹ lại, kiếp trước Taylor không phải cũng như vậy sao? Nếu không phải thiếu não, thì làm sao lại bị vợ chồng cả nghi âm mưu tẩy chay trên mạng? Thôi thôi, không phải vì Taylor không có nhiều tâm cơ, lương thiện, ta mới thích nàng sao? Lý Vũ Phi lắc đầu, cảm thấy mình không cần phải lo lắng những chuyện này. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, gia thế kiếp này của hắn thực sự có thể đảm bảo cuộc sống bình yên cho hắn và Taylor. Những cuộc tấn công ác ý từ bên ngoài, về cơ bản đều sẽ bị Lý Ba và An Nhi chống đỡ. Vì có điều kiện khách quan này, Lý Vũ Phi chỉ sẽ tận dụng, chứ không chết không thừa nhận chỉ để chứng minh bản thân. Đương nhiên có thể, em ạ, nếu nàng gặp rắc rối, có thể gọi điện cho Taylor, đều là bạn bè, không cần khách khí như vậy. Em ạ sở tồn nhận được lời hứa của Lý Vũ Phi, thở phào nhẹ nhõm, vô cùng biết ơn nói, đa tạ, thở ý, yên tâm đi, nếu sau lưng có người đàn ông khác muốn tiếp cận tẩy tẩy, ta nhất định sẽ giúp ngươi ngăn cản. Taylor nghe vậy, lập tức cùng tỷ đá đánh nhau. Đồ em ạ chết tiệt, ai bảo nàng ở đây tự mình đa tình chứ? Chẳng lẽ ta còn cần nàng nhắc nhở, những tên đàn ông thối tha đó ta đều sẽ không thèm để ý đâu. Đừng, nhẹ tay thôi, Taylor ta sai rồi, ta chỉ đùa thôi. Ha ha, đừng cú lét ta, cứu mạng thấy hai mỹ nữ đánh nhau, thậm chí vì động tác quá mạnh, trực tiếp lộ ra một số bộ phận không nên nhìn. Lý Vũ Phi vội vàng quay mặt đi, không nhìn thêm nữa. Ngày 20 tháng 12, Lý Vũ Phi và Taylor cùng nhau bay đến Chicago để tham gia chương trình ổn tợ dạ tóc sâu do đài VWS tổ chức. Đến hiện trường, Lý Vũ Phi và Taylor được đài truyền hình nhiệt tình đón tiếp. Nhìn những nếp nhăn gần như không đếm xuể trên khuôn mặt của những người xung quanh, Lý Vũ Phi biết tại sao họ lại vui vẻ như vậy. Không phải vì hắn và Taylor là những siêu sao đang hot nhất nước Mỹ và cả thế giới sao? Đặc biệt là hắn, Lý Mỗ Nhân, vừa mới tạo ra một tin tức lớn cách đây không lâu. Là chương trình đầu tiên Lý Vũ Phi xuất hiện sau khi tạo ra tin tức lớn, nếu nhân viên đài VWS không vui thì mới là lạ. Đúng lúc này, một phụ nữ da đen cao khoảng 160cm, tóc xoăn đen xuất hiện trước mặt Lý Vũ Phi và Taylor. Lý Vũ Phi vừa nhìn thấy người này, liền nhận ra thân phận của nàng, dù sao mới mấy ngày trước, hắn vừa mới tìm kiếm người này trên điện thoại. Ồ, tờ giả phải phờ gì, một người Mỹ gốc Phi, có thể nói là đại diện xuất sắc của những người phụ nữ tự lập nghiệp. Ồ, Taylor, lâu rồi không gặp. Chào mừng ổ tợ dạ vừa nhìn thấy Taylor liền tiến lên ôm nàng. Vẻ mặt như thể hai người rất thân thiết. Nhưng Lý Vũ Phi rất rõ, Taylor và nàng căn bản không thân, nếu không hắn tuyệt đối không thể nào cho đến mấy ngày trước mới biết có một người như vậy. Chào, vài phờ gì, nàng phải không? Taylor thì rất nghề mặt ổ tợ dạ, cái giọng thân thiết đó khiến người không biết còn tưởng hai người này là bạn vong niên. Đương nhiên, gần đây ta sống khá tốt, đặc biệt là khi biết các ngươi sẽ đến chương trình của ta, thượng đế ơi, thật sự kích động chết ta rồi. Ổ tợ dạ vừa nói vừa biểu diễn tại chỗ thế nào là diễn viên hài. Nhìn vẻ mặt kích động của nàng, người không biết còn tưởng Lý Vũ Phi và Taylor là cha mẹ nàng. May mắn thay, với tư cách là một người dẫn chương trình nổi tiếng thế giới, ổ tợ dạ rất rõ ràng phải biết điểm dừng, sẽ không khiến người khác cảm thấy khó xử. Sau khi chào hỏi Taylor, ổ tợ dạ nhìn sang Lý Vũ Phi bên cạnh. Khác với lời chào thân mật như người quen với Taylor, đối mặt với thiếu gia đẳng cấp thế giới này, ổ tợ dạ đoan trang, lịch sự, không kiêu ngạo không tự ti gật đầu. Tiên sinh Á Đảm, đã sớm nghe danh ngài, đây là lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong lời này, ổ tợ dạ hơi cúi người, tư thế làm rất đủ. Tính cách của Lý Vũ Phi vẫn luôn là kiểu người tính ta một thước, ta trả người một trượng. Lúc này nghe ổ tợ dạ nể mặt như vậy, hắn tự nhiên cũng đáp lại một câu, không dám nhận, nữ sĩ phải phờ gì, ta từ nhỏ đã xem chương trình của nàng lớn lên, nói nghiêm túc, nàng cũng coi như là nửa thần tượng của ta. Taylor nghe vậy, không khỏi liếc mắt khinh bỉ. Tên nhóc này, mấy hôm trước ai còn ngơ ngác hỏi mình ổ tợ dạ tóc sâu là cái gì vậy? Taylor lần đầu tiên chứng kiến nam nhân mình cũng biết gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nói thật, trước đây Taylor vẫn luôn nghĩ nam nhân mình vì xuất thân quá tốt, nên vẫn luôn khinh thường việc chơi trò xã giao này. Kết quả bây giờ mới phát hiện, không phải hắn khinh thường chơi, mà là cuộc sống hàng ngày gặp toàn người quen, hắn không cần thiết phải chơi trò này mà thôi. Ổ tợ dạ đối mặt với lời khen của Lý Vũ Phi, tự nhiên sẽ không leo cây, ngược lại còn khen ngợi Taylor. Tiên sinh Á Đảm, Taylor là một cô gái tốt, có được nàng là một phúc phận lớn, chúc hai người tình cảm ngày càng tốt đẹp. Lý Vũ Phi nhìn Taylor, phát hiện cô nương này lại có chút hơi đỏ mặt, trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc đáp lại, đương nhiên, tỷ tỷ vẫn luôn rất tốt với ta. Tình cảm giữa chúng ta vẫn luôn rất bền chặt, đa tạ đã quan tâm. Sau khi nói vài câu xa giao, Lý Vũ Phi và Taylor đi vào hậu trường để chuyên viên trang điểm vài nét, đợi một lúc sau, liền lên sân khấu theo lời nhắc của đạo diễn. Tiếp theo, chúng ta hãy chào đón một trong những người chạy nhanh nhất hành tinh, thiên tài bóng đá Anh Quốc, siêu phú nhị đại tiên sinh Phở Y Á Đảm. Đồng thời, còn có nữ sĩ Taylor Swift, tiểu thiên hậu nhạc đồng quê xinh đẹp động lòng người, giọng hát trong trẻo, đã đoạt giải Grammy. Chào mừng cặp đôi này đến. Vừa dứt lời, hiện trường lập tức vang lên những tràng pháo tay. Chương trình tóc sâu thường có khán giả tại chỗ, ổ tợ dạ tóc sâu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Vũ Phi và Taylor tay trong tay cùng nhau bước lên sân khấu, đối mặt với khán giả dưới sân khấu, Lý Vũ Phi học theo Taylor cùng lấy tay. Trên sân khấu là một chiếc ghế sofa hình chữ U có 3 chỗ ngồi. Ổn tợ giả mời Lý Vũ Phi và Taylor ngồi ở bên trái và giữa ghế sofa, còn nàng thì ngồi ở bên phải nhất. Thứ tự chỗ ngồi này có ý nghĩa. Ổn tợ giả là người dẫn chương trình, tự nhiên phải ngồi ở rìa nhất, để thể hiện sự tôn trọng đối với khách mời. Còn hai chỗ ngồi còn lại, thông thường nếu là một nam một nữ, thì nữ sẽ ngồi ở giữa, nam sẽ ngồi ở bên trái. Vì trong các dịp công cộng, chắc chắn phải tuân thủ quý bà ưu tiên. Vậy thì vị trí trung tâm, vị trí cabin, sẽ nhường cho quý bà ngồi. Lý Vũ Phi cũng vui vẻ như vậy, dù sao hắn và Ổn tợ giả trước ngày hôm nay hoàn toàn là người lạ, giữ một khoảng cách nhất định là điều nên làm. Sau lời mở đầu, Ổn tợ giả trước tiên hỏi vài câu liên quan đến cuộc sống của Lý Vũ Phi và Taylor. Đối với điều này, Lý Vũ Phi và Taylor đều ứng phó tự nhiên. Dùng khoảng 5 phút để làm nóng bầu không khí, rất nhanh, Ổn tợ giả dần đi vào chủ đề chính, và câu hỏi đầu tiên vừa đưa ra đã khá sắc bén. Xin hỏi Fleur và Taylor, theo ta được biết, hai người đã ở bên nhau vài năm rồi, vậy vấn đề đặt ra là, khi hai người mới bắt đầu ở bên nhau, Fleur, lúc đó ngươi đã đủ 14 tuổi chưa? Câu hỏi này vừa ra, hiện trường lập tức xôn xao. Chương 143, sự thật không thể tin được, điểm khởi đầu của tình yêu giữa Fleur và mẹ ấy mẹ. Chương 143, sự thật không thể tin được, điểm khởi đầu của tình yêu giữa Fleur và mẹ ấy mẹ không thể không nói, câu hỏi của Ổn tợ giả quả thực đủ hiểm hóc. Như chúng ta đã biết, Lý Vũ Phi hiện tại chưa đủ 18 tuổi, và hắn và Taylor đã ở bên nhau 3 năm. Điều này sẽ trực tiếp dẫn đến một vấn đề, đó là Lý Vũ Phi và Taylor có đủ 14 tuổi khi họ ở bên nhau hay không. Vì khoảng thời gian 3 năm là từ 3 năm lẻ 1 ngày đến 3 năm lẻ 364 ngày. Tuổi chưa đủ 18 trừ đi 3 năm lẻ 364 ngày, quả thực sẽ xuất hiện trường hợp Lý Vũ Phi và Taylor chưa đủ 14 tuổi khi họ ở bên nhau. Đương nhiên, chưa đủ 14 tuổi thì chưa đủ 14 tuổi thôi, chẳng qua là yêu sớm mà thôi, cái này không phải vấn đề lớn. Nhưng bạn nhất Lý Vũ Phi trong trường hợp chưa đủ 14 tuổi mà phát sinh quan hệ với Taylor, thì vấn đề sẽ lớn lắm. Phải biết rằng, trong luật pháp Mỹ, việc phát sinh quan hệ với người chưa thành niên dưới 14 tuổi là hành vi vi phạm pháp luật, bất kể đối phương có tự nguyện hay không, đều bị xử lý theo tội của gì. Cho nên nếu Taylor và Lý Vũ Phi phát sinh quan hệ ngay từ đầu mối quan hệ, thì sẽ khiến Taylor phạm tội. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Phi không khỏi nhìn sâu vào Ổn tợ giả một cái. Người phụ nữ này có hai mánh khỏe thật, vừa lên đã ra tay tàn nhẫn như vậy sao? Ta và Taylor ở bên nhau từ năm 2007, còn ta sinh năm 1992, nên dù tính toán thế nào, khi ta ở bên nàng đã đủ 14 tuổi rồi. Lý Vũ Phi đối với vấn đề này rất thẳng thắn, dù sao hắn quả thật ở bên Taylor từ năm 2007. Còn về thời gian quen biết, điều này có quan trọng không? Luật pháp đâu có quy định người chưa thành niên dưới 14 tuổi không được quen một cô gái lớn hơn mình 3 tuổi. Taylor thì bực mình nói, ngoài thờ gì, nàng đối xử với ta như vậy sao? Ta đâu phải là người không có kiến thức pháp luật, làm sao có thể làm chuyện phát sinh quan hệ với một cậu bé chưa đủ 14 tuổi. Ổn tợ giả thì cười ha ha, hai tay chắp lại làm tư thế xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, đây không phải là có người thắc mắc trên internet sao, ta cũng coi như là chứng minh cho các người. Ha ha, lý do Ổn tợ giả hỏi câu hỏi này phần lớn là vì những người trong giới giải trí hầu hết là những người có trình độ học vấn thấp. Nói trắng ra là nếu họ không làm trong ngành giải trí, rất có thể họ sẽ là những kẻ lang thang, tội phạm trên đường phố. Kiến thức pháp luật của những người này cực kỳ yếu kém, thường xuyên vô tình làm những việc thực chất là vi phạm pháp luật nhưng họ lại tự cho là không vi phạm. Nếu không phải những người trong giới giải trí này có những người quản lý và luật sư chuyên nghiệp, ước chừng chỉ riêng những rắc rối pháp lý cũng đủ khiến họ bận rộn không xuể, tâm lý sụp đổ. Tuy nhiên, Taylor dù sao cũng không phải là người bình thường trong giới giải trí. Taylor xuất thân từ tầng lớp trung lưu, từ nhỏ đã được giáo dục gia đình tốt, cha nàng thậm chí còn có một người bạn luật sư khá nổi tiếng, điều này khiến Taylor luôn rất chú ý đến khía cạnh này. Tiếp này có quan hệ với Lý Vũ Phi, Taylor càng không có bất kỳ vấn đề gì về mặt này. Dù sao Lý Ba và Anh Nhi cũng sẽ không để con dâu tương lai của họ phải chịu thiệt thòi về mặt này. Sau đó Ổn tợ giả lại nói đến Lý Vũ Phi, so với Taylor thường xuyên lên chương trình, Lý Vũ Phi, một ngôi sao lớn lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình, mới là trọng tâm của cuộc phỏng vấn kỳ này của nàng. Fleur, chúng ta đều biết cách đây không lâu ngươi đã chạy 100 mét với thành tích 9 giây 69 dưới sự chứng kiến của camera trực tiếp của Guinness. Trời ơi, đây thực sự là một thành tích đáng kinh ngạc, đặc biệt là khi ngươi không phải là một vận động viên chạy nước rút chuyên nghiệp, điều đó càng khó tin hơn. Vậy ta muốn hỏi ngươi, ngươi đã làm thế nào? Phải biết rằng, trước đây, trên thế giới chỉ có hai người có thể chạy 100 mét dưới 9 giây 69, một là người chạy nhanh nhất thế giới ở Usain Bolt, người kia là vận động viên chạy nước rút 100 mét người Mỹ Tsongay. Các vận động viên 100 mét nổi tiếng khác như Gatlin, Pavel, vờ đều chưa đạt được thành tích này. Ngươi, một vận động viên chạy nước rút không chuyên nghiệp, đã làm thế nào để chạy nhanh hơn họ? Lý Vũ Phi đoán rằng Ổn tợ giả chắc chắn sẽ hỏi câu hỏi này, dù sao hiện tại ấn tượng sâu sắc nhất mà Lý Vũ Phi mang lại cho thế giới không phải là một cầu thủ bóng đá, mà là 9 giây 69 cho 100 mét. Ngay cả khi hắn đã chứng minh bản thân trước toàn thế giới, vẫn sẽ có rất nhiều người vô cùng thắc mắc hắn đã làm thế nào. Dù sao một vận động viên chạy nước rút không chuyên nghiệp chạy được 9 giây 69, rõ ràng là cực kỳ không hợp lý. Ta cũng không biết ta đã làm thế nào, ta chỉ có thể quy tất cả là do thiên phú. Thực ra, khi ta 14 tuổi đến London gia nhập đội trẻ Arsenal, lúc đó ta đã có thể chạy 100 mét khoảng 10 giây 5, tốc độ hiện tại chỉ là tự nhiên hình thành cùng với sự phát triển thể chất của ta. Thật lòng mà nói, ta không cố ý tập luyện, nhưng ta vẫn có thể chạy nhanh như vậy. Lý Vũ Phi trước tiên khoe khoang một hồi, sau đó giả vờ thở dài nói, ai, thật ra ta không mong ta có thể chạy nhanh như vậy. Nghe lời này, ồ thở ra, người vốn đã thầm mắng Lý Vũ Phi vì những lời khoe khoang của hắn, lập tức hỏi, ồ, tại sao? Phải biết rằng, từ khi thành tích 100m của ngươi được công bố, ngươi lập tức trở thành một siêu sao toàn cầu. Lý Vũ Phi nhún vai, với vẻ mặt bất lực nói, bởi vì công việc chính của ta là một cầu thủ bóng đá Anh, ta hy vọng mọi người nhìn nhận ta nhiều hơn từ góc độ của một cầu thủ bóng đá. Nhưng bây giờ hầu hết mọi người khi nghĩ đến ta, phản ứng đầu tiên là ta chạy rất rất nhanh, thậm chí nhiều người còn không biết ta là một cầu thủ bóng đá Anh. Đây là điều khiến ta cảm thấy vô cùng bất lực rồi. Ta còn tưởng ngươi có phiền một gì, hóa ra chỉ có vậy thôi sao? Ồ tờ giả trong lòng càng thêm châm chọc Lý Vũ Phi, nàng thậm chí còn cảm thấy tên tiểu tử đáng ghét này đến chương trình của nàng để khoe khoang. Ha ha, cái này thực ra cũng dễ hiểu thôi, dù sao ảnh hưởng mà cầu thủ bóng đá Anh mang lại cho thế giới sao có thể so sánh với một vận động viên chạy nước rút thế giới. Ồ tờ giả đương nhiên nói ra câu này, hoàn toàn không để ý đến độ hot và lượng fan của bóng đá Anh, môn thể thao số 1 toàn cầu. Tuy nhiên, đối với Lý Vũ Phi, người đã sống ở Mỹ nhiều năm, hắn không cảm thấy lạ lùng với lời nói này của ồ tờ giả. Bởi vì ở Bắc Mỹ, bóng đá Anh quả thật là một môn thể thao ít người quan tâm, người Mỹ bản địa ít khi để tâm đến môn thể thao này. Và những người như ổ tờ giả, sinh năm 50, càng không bao giờ nhắc đến một môn thể thao không có nhiều chủ đề ở Bắc Mỹ. Chính vì lý do này, Lý Vũ Phi đã không phản bác nàng. Ở quốc gia nào thì nói lời của quốc gia đó, đặc biệt là ở nơi công cộng, lời nói của một người nổi tiếng phải tôn trọng phong tục tập quán địa phương. Điều này giống như việc Ả Rập Xê Út tổ chức World Cup 2030, không cho phép người hâm mộ trên toàn thế giới mang rượu, cũng không được uống rượu ở Ả Rập Xê Út. Quy định này thoạt nhìn có vẻ rất vô nhân đạo, nhưng đây chính là phong tục tập quán của Ả Rập Xê Út, hay nói cách khác là thế giới Ả Rập. Có thể không hiểu, nhưng phải tôn trọng. Sau đó ổ tợ ra lại nói về việc Lý Vũ Phi tổ chức sinh nhật cho Taylor tại Old Trafford. Mặc dù không quan tâm đến bóng đá Anh, nhưng người Mỹ vẫn chú ý đến chuyện tình của Lý Vũ Phi và Taylor. Ngay cả khi ổ tợ ra trước đây thậm chí còn không biết Old Trafford là cái gì, nhưng điều đó không cản trở nàng đã chuẩn bị trước. Fleury, cách đây không lâu, sau trận đấu, ngươi đã chuẩn bị một bất ngờ sinh nhật cho Taylor tại sân nhà của Manchester United trước hàng vạn người hâm mộ Manchester United, không thể phủ nhận, điều này thật tuyệt vời. Hiện nay rất nhiều cô gái Bắc Mỹ đều vô cùng ngưỡng mộ Taylor, thậm chí ban đầu có rất nhiều người hâm mộ cho rằng ngươi không xứng với Taylor cũng đã công nhận ngươi sau chuyện này, ngươi nghĩ sao về điều này? Không đợi Lý Vũ Phi trả lời, Taylor vươn tay ngăn hắn lại, ra hiệu hắn đừng nói bội, nói trước một bước, chuyện này không cần hôn đi nói, để ta nói đi. Ôm tờ ra nhìn Taylor, dùng ánh mắt ra hiệu mới nói. Taylor hít một hơi thật sâu, nói trôi chảy. Ta biết rất nhiều người hâm mộ rất quan tâm đến chuyện tình cảm của ta, điều này ta vô cùng cảm động, thật sự ta đã quen hồn nhỉ khi album đầu tiên của ta còn chưa phát hành, lúc đó hắn chỉ cao 1m6, nói trắng ra là một tiểu đệ đệ. Nói đến đây, Taylor dùng tay ra hiệu ngang ngực mình, ý nói lúc đó Lý Vũ Phi chỉ cao đến ngực nàng. Hành động này khiến khán giả tại chỗ cười phá lên, Lý Vũ Phi cũng ở bên cạnh mà cười. Lúc đầu ta cũng chỉ coi hắn là đệ đệ mình thôi, dù sao tuổi thật của hắn còn nhỏ hơn rất in, ta coi như vậy cũng rất bình thường. Nhưng sau này khi chúng ta ngày càng quen thuộc nhau, mặc dù rất xấu hổ, nhưng ta không muốn phủ nhận, ta dần dần nảy sinh tình cảm với tên tiểu tử thúi này, người thấp hơn mình một cái đầu, lại nhỏ hơn 3 tuổi. Dần dần, chúng ta ở bên nhau, thậm chí lúc đầu khi ở bên nhau còn là ta chủ động tỏ tình với hắn, cho nên không có chuyện thở ị vì ăn cơm chùa của ta mà bám giết lấy ta. Ngược lại, là ta chủ động quân lấy hắn, đây là một hiểu lầm của rất nhiều người. Ở đây ta muốn làm rõ một chút lời này của Taylor vừa ra, khán giả tại chỗ lập tức bùng nổ. Ngay cả trên mặt ổ tợ dạ cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Rõ ràng trong mắt công chúng, mối quan hệ giữa Lý Vũ Phi và Taylor là do Lý Vũ Phi chủ động theo đuổi Taylor, chứ không phải ngọt ngào Mỹ bám lấy Lý Vũ Phi. Lời nói này của Taylor tương đương với việc lật đổ nhận thức của họ. Ôi trời! Hóa ra là như vậy, trời ơi, thật không thể tin được, nhìn phản ứng của khán giả bên dưới kia, rõ ràng mọi người đều nghĩ giống ta, đều cho rằng Fleury chủ động theo đuổi Taylor, không ngờ tình hình thực tế lại là như vậy, ôi, đây quả là một tin tức siêu lớn.